Chương 001, Hiệp Phong trở về. Một đường trướng mắt đích kiếm quang hiện lên, một cái đầu lâu cao cao bay lên, một hồi gần như tê liệt trong đau đớn, Hiệp Phong đắc ý biết lâm vào bao la hắc ám bên trong. Nhất phương màu đen tiểu xưa đỉnh nhỏ đột nhiên trong bóng đêm xuất hiện, vây quanh Hiệp Phong hồn phách rất nhanh xoay tròn, đem Hiệp Phong hồn phách chặt chẽ bảo vệ lên. Một tia kỳ dị khí tức từ nhỏ trong đỉnh phát ra, từ từ dung hợp vào Hiệp Phong hồn phách bên trong, ôn hòa làm dịu cường đại Hiệp Phong hồn phách. Không biết qua rồi bao lâu, Hiệp Phong rốt cục khôi phục một tia thần trí. Phong Nhi, tỉnh, mau tỉnh lại. Trong bóng tối, một tia tràn đầy lo lắng, hầu như khóc nức nở cô gái thanh âm truyền đến, thanh âm phiêu hốt bất định, chợt cao chợt thấp, như ẩn như hiện, rồi lại lệnh Hiệp Phong cảm giác được phi thường quen thuộc, thân thiết. Chuyện gì đang xảy ra? Ta không phải là đã bị địch nhân phi kiếm giết sao? Còn có, thanh âm này là ai? Tại sao lại như vậy quen thuộc thân thiết, để cho ta có một loại tưởng niệm cùng khóc giống bốc đồng? Hiệp Phong nghi hoặc thầm nghĩ. Đỉnh nhỏ chuyển động nhanh hơn, Hiệp Phong đắc ý biết cũng càng ngày càng rõ ràng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Nhi làm sao sẽ biến thành cái dạng này? Nàng kia thanh âm lần nữa vang lên, trong thanh âm rõ ràng có một số phẫn nộ, trách cứ ý tứ. Ngươi có phiền hay không a, ta ngày hôm qua cũng đã nói ra, là hắn vô dụng, đi đường đã là đi không tốt, không cẩn thận ngã. Căn bản chuyện không liên quan đến ta. Nếu không có ta cùng Hiệp Lan đem hắn đưa về đến, hắn sớm bị trong núi dã thú đã ăn rồi. Một thiếu niên thanh âm không nhịn được nói. Ngươi sáu, ta mời ngươi lập tức rời đi. Cô gái thanh âm cả giận nói. Xin lỗi. Ta được mệnh lệnh của phụ thân, đến đây vấn an Phong đệ. Hắn không có tỉnh lại, cũng không có chết, ta sao có thể đủ rời đi đây? Thiếu niên thanh âm đắc ý cười nói. Cái thanh âm này là ai? Vì cái gì ta nghe được thanh âm của hắn, sẽ phi thường phẫn nộ, chán ghét đây? Hiệp Phong hoảng hốt thầm nghĩ. Rốt cục, áy náy, thống khổ, tưởng niệm, kính yêu, thương tiếc, còn có cừu hận v.v. các loại mạnh mẽ cảm xúc, tràn đầy Hiệp Phong hồn phách, đưa cho hồn phách hoàn toàn sôi trào lên. Hồn phách chung quanh đỉnh nhỏ, bị hồn phách ảnh hưởng, mãnh liệt chấn động, tất cả xảy ra thình lình rách nát rồi bóng tối. Sau một khắc, Hiệp Phong rốt cục mở hai mắt ra. Ngoài cửa sổ mưa to giàn giụa, yếu ớt trong nắng sớm, Hiệp Phong xem thấy rồi một gã thật dài lông mi thượng còn treo móc nước mắt, đầy mặt khẩn trương lo lắng đích trung niên mỹ phụ. Bên cạnh còn có một tên dáng người khôi ngô, ánh mắt hung hãn thiếu niên. "Mẹ, là ngươi sao?" Hiệp Phong ngơ ngác mà nhìn trung niên mỹ phụ, khó có thể tin nói. "Phong Nhi, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá." Trung niên mỹ phụ kinh hỉ lên, vội vàng xóa đi nước mắt, một tay nắm Hiệp Phong ôm ở trong ngực. "Mẹ, mẹ sáu." Hiệp Phong cảm nhận được mẫu thân hoài bảo ôn hòa, nghe thấy được quen thuộc, thân thiết mùi, rốt cục tin tưởng trước mắt cũng là sự thật. Hai tay của hắn chặt chẽ bảo trụ mẫu thân, sợ hơi lỏng lẻo tay, nàng sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hắn tựa đầu tựa ở mẫu thân trên bờ vai, thấp giọng hô hoán, hạnh phúc tràn ngập tâm linh, nước mắt rơi như mưa. Cùng lúc đó, kiếp trước kiếp này trí nhớ đều tất cả hiện lên ra. 12. Hiệp Phong vốn là Thành Ngọc Phong một trong tam đại thế gia Hiệp gia thiếu chủ, cha Hiệp Thiên Chánh chính là Hiệp gia đương đại gia chủ, cũng là Hiệp gia thứ hai cao thủ. Hiệp Phong mặc dù tư chất bình thường, vô vọng trúc cơ, mẹ của Hiệp Phong Liêu Yến cũng chỉ là một người phàm tục, người một nhà sẽ lại trải qua vô ưu vô lự sinh sống. Ai ngờ, Hiệp Thiên Chánh lại nghe thấy trong núi Vân Thai Bổ Thiên Linh Thảo, nếu như có thể thu thập đến, có thể luyện chế thành Bổ Thiên Linh Đan, đưa cho Liêu Yến dạng này phàm nhân đạt được linh căn, đặt chân lên con đường tu tiên. Vì vậy sau đó lặng lẽ tiến đến tìm kiếm, không ngờ bị người ám toán, trọng thương hôn mê, thân chúng hóa linh tán kịch độc, tu vi hoàn toàn biến mất. Bởi vậy gia chủ địa vị khó giữ được. Em họ của Hiệp Thiên Chánh là Hiệp Thiên Hải thừa cơ đoạt được vị trí gia chủ, và đem Hiệp Phong một nhà ba miệng tất cả đều đuổi ra khỏi Hiệp gia. Hiệp Phong còn trẻ bước đồng theo lý cố gắng, mẫu thân vì bảo vệ hắn, bị Hiệp Thiên Hải kiếm cơ tại chỗ giết, Hiệp Phong cũng bởi vậy bị đánh thành trọng thương. Hiệp Thiên Chánh thức tỉnh sau đó đã thành không có tu vi, không thể tu luyện thế nhân, một lần nữa được biết ái thê qua đời, thương tâm muốn chết. Tăng thêm không muốn liên lụy Hiệp Phong, rốt cục tại một ban đêm lặng lẽ tự sát. Hiệp Phong từ nay về sau lẻ loi hiệu quạng, biến thành một kẻ tán tu, thậm chí chẳng những không thể báo thù, cũng vì tránh né Hiệp Thiên Hải đuổi giết, không thể không rời xa Thành Ngọc Phong, lưu lạc chân trời xa xăm. Hiệp Phong làm việc chăm chỉ, không sợ hãi gian khổ, hai mươi mấy năm sau rốt cục thành công trúc cơ. Không ngờ còn chưa kịp báo thù, sau đó đụng với ngoại tộc tu sĩ quy mô sầm lớn, giết trung thổ thần châu tu sĩ cùng dân chúng, Hiệp Phong phấn khởi phản kháng, xẻ lại với tu vi thấp, thế đơn lực bạc, rốt cục mang theo ra cựu quốc hận, vô tận tiếc nuối, chết ở ngoại tộc tu sĩ dưới phi kiếm. Nhưng mà Hiệp Phong tuyệt đối không ngờ rằng đúng là mình không có thật sự chết đi, mà là quay lại tuổi thiếu niên. Nếu như Hiệp Phong trí nhớ không có sai lầm như lời nói, đây là Hiệp Thiên Chánh trọng thương trở về một ngày trước, cũng là Hiệp Phong 15 tuổi sinh nhật ngày đó, là Hiệp Phong vận mệnh phát sinh to lớn chuyển biến một ngày trước. Rõ ràng Hiệp Phong sống lại đã lấy được đến đây lần thứ nhất cơ hội. Mặc dù không rõ lắm tại sao lại như vậy may mắn, Hiệp Phong sẽ lại âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không đưa cho bi kịch tái diễn. 12. Hào một bộ cảm động sâu vô cùng mẫu tử đoàn tụ a Hiệp Phong, vận khí của ngươi thật không tệ a, rõ ràng sống. Cũng tốt, đã có kết quả, bổn thiếu gia liền cáo tử. Hiệp Hổ vừa thấy Hiệp Phong thức tỉnh hơi kinh hãi, trong mắt vẻ thất vọng chợt lóe lên, lập tức lại nghĩ tới cái gì, buông lòng xuống, lộ ra nụ cười đắc ý, âm dương quái khí nói một câu, sau đó đi nhanh đi ra ngoài đi. Liêu Yến trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng không có ngăn trở. Há liệu Hiệp Phong ánh mắt sẽ lại sảng giọng nổi lên, nhẹ nhàng đẩy ra mẫu thân, hướng phía Hiệp Hổ lạnh lùng nói đứng lại. Tại đây há lại ngươi nghỉ đến sẽ tới, muốn đi thì đi chỗ. Hiệp Phong tái sinh lần thứ nhất, tâm trí đã thành thục, hơi chút hồi tưởng một chút, lập tức xác định lần này bị thương cũng không phải là mình không cẩn thận ném tới, mà là hiệp hổ xếp đặt thiết kế hãm hại. May mắn, hiệp phong ngã chóng mặt sau đó, bị đồng tộc hiệp lan phát hiện, bằng không chỉ sợ mất mạng. Mặt khác, thân phận của hiệp hổ chính là hiệp phong đại cửu nhân hiệp thiên hải là nhỏ con, kiếp trước cũng từng đuổi giết qua hiệp phong. Thậm chí, hiệp phong hoài nghi, hiệp thiên hải phụ tử sớm đã biết rõ hiệp thiên tránh phải ra khỏi chuyện, thậm chí việc này chính là âm mưu của bọn hắn, bằng không hiệp hổ cũng không như thế ngạo mạn, quỷ kế thất bại sau đó, rõ ràng còn mặt không đổi sắc, không sợ chút nào. Có chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn cảm tạ ta mang người trở về? Hiệp hổ hơi sững sờ, đầy mặt khinh thường nói. Không sai, chính là muốn cảm tạ ngươi. Hiệp phong lạnh lùng cười, trong lúc nói chuyện, đã kiện trắng nhảy xuống giường đến, đi mau hai bước đến trước bàn, một bà nhấc lên trên bàn đàn hương lò, vụ vụ xé gió đánh tới hướng hiệp hổ mặt. Ngươi dám động tay? Hiệp hổ vừa mới chuyển thân, sau đó vừa thấy lư hương bay tới, kinh nộ không ngừng. Hiệp hổ cũng là tu sĩ, hơn nữa còn là luyện khí kỳ tầng thứ 2 tu vi, so với gần đây không cầu phát triển hiệp phong, cao hơn một cấp độ, lúc này mới dám không có sợ hãi, tại hiệp phong mẫu tử trước mặt ngạ mạng. Hắn sẽ lại tuyệt đối không ngờ rằng, gần đây thụ mình khinh bị hiệp phong dám đối với tự mình ra tay. Hắn mặc dù chưa từng phong bị, phản ứng cũng không chậm, thân thể hơi nghiêng, sau đó tránh ra lư hương. Bất quá lư hương trung hắt vây ra tới hương cho, sẽ lại làm cho hắn đầy bụi đất. Thực tế, ánh mắt của hắn cũng được hương cho mê hoặc, đau đớn, rơi lệ, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhìn vật. Ngươi nói ta không dám động thủ. Hiệp phong lạnh lùng cười, hương cho mê mắt chính là hắn kết quả. Hắn bước nhanh đến phía trước, bùm 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 sáu. Đối với hiệp hổ là một hồi không đầu không mặt mũi quyền đấm cước đá. Hiệp hổ muốn thi triển pháp thuật, tuy nhiên cũng bị hiệp phong đánh gãy, muốn chạy trốn, ngăn cản, sẽ lại bởi vì thị lực quan hệ không thể thành công. Đành phải với hai tay bảo vệ yếu hại, tùy ý hiệp phong đánh. Hiệp phong tuy có chút ít nhỏ gầy, là luyện khí tầng thứ nhất tu sĩ, linh lực vận chuyển, giải tại quyền cước phía trên, mỗi nhất kích cũng không nhẹ. Nếu không có hiệp hổ thân thể cường tráng, tăng thêm tu vi cao hơn hiệp phong, kịp thời với linh lực hộ thân, chắc là phải bị đánh chết. Ta không dám. Ta không dám. Sáu. Hiệp phong một bên ra sức đánh hiệp hổ, một bên hung hăng nói. Liêu Yến nhìn gần đây ôn hòa, nhược tiểu chính là con, rõ ràng tại đánh gần đây cường hãn hiệp hổ, không khỏi trợn mắt há mồm, thấy kia hiệp hổ ngủ đến trên đất, giống như tôm khô như nhau của mình, đầy mặt cũng là vết máu, kêu thảm thiết liên tục, lúc này mới đánh thức, vội vàng kêu lên Phong Nhi dừng tay, không làm ra nhân mạng đến, cũng là người trong nhà, có chuyện gì hảo hảo nói. Hiệp phong cũng không dừng lại, cho đến đã tiêu hao hết linh lực, đánh tay đau chân luôn ra, thở hổn hộc, lúc này mới ra một ngụm hắc khí, một cước đặt chân lên tại hiệp hổ trên lồng ngực, quay đầu, mỉm cười nói không có chuyện gì, mẹ, ta chỉ là dạy hắn như thế nào là người, không đánh chết hắn, dù cho muốn giết hắn, bây giờ cũng còn không phải lúc đó. Phong Nhi, ngươi bị thương có phải là cùng hắn có liên quan? Nếu như là, nói ra, đừng sợ, mẹ đi giúp ngươi lý luận. Liêu Yến đột nhiên nghĩ đến cái gì, lạnh lùng nhìn hiệp hổ nói. Không thể nào, ta đánh hắn bất quá là nhìn hắn quá mức ngạo mạn mà thôi. Hiệp phong vội vàng lắc đầu nói. Mặc dù biết tình hình thực tế, hiệp phong cũng không dự định nói ra Liêu Yến, Liêu Yến bản tính cương liệt, vừa thương yêu con, đã biết chân tướng, nhất định sẽ từ bỏ ý đồ. Nếu như là tại bình thường, ngược lại không quan trọng, nhưng bây giờ là thời khắc mấu chốt. Huống chi, hiệp phong mặc dù biết chân tướng, nhưng không có hữu lực chứng cứ, hiệp lan cũng chỉ là đi ngang qua, cũng không biết chân tướng, không thể như là chứng nhân. Hắn chỉ là khoa trương nhất số, còn chưa xuống tay như thế tàn nhẫn. Liêu Yến khẽ cau mày nói, mẹ ngươi không biết, thiện lương cùng tà ác cùng một chỗ, trước bị thương luôn thiện lương. Ta không nhớ nhà người sẽ chịu tà ác tổn thương, cho nên nhất định phải làm ác thiện người. Hiệp Phong cười nói, người ác người thiện, như thế lần đầu tiên nghe nói. Bất quá ngươi là nhanh chóng đưa cho Hiệp Hổ rời đi, chế trị liệu vạn nhất có chuyện sẽ không tốt. Liêu Yến bất đắc dĩ cười nói, Hiệp Hổ, có nghe hay không? Mẹ ta thiện tâm, thương tâm ngươi, hôm nay ta đã tha cho ngươi lần thứ nhất, Lan. Hiệp Phong nhìn Hiệp Hổ, thu chân, lạnh lùng nói. Hiệp Hổ trong lòng tràn ngập oán hận, biệt khuất hầu như muốn thổ huyết, sẽ lại sợ lại bị Hiệp Phong đánh, không dám biểu lộ ra chẳng chút nào. Nghe vậy không nói câu nào, nhanh chóng bỏ lên hướng ra phía ngoài đi đi. Không ngờ sắp đi ra, Hiệp Phong rồi lại la lớn đứng lại. Hiệp Hổ không dám quay đầu lại, thân hình run lên nói còn có chuyện gì. Hiệp Phong cười lạnh nói trở về nói cho cha của ngươi biết, ác giả ác báo, tự giải quyết cho tốt. Không nên gây thành sai lầm lớn, đến lúc đó sau đó hối hận thì đã muộn. Là. Hiệp Hổ thanh âm run rẩy, không biết là khí, lại sợ, lên tiếng, sau đó cũng lần nữa không thể chấn định, phi cũng là thoát đi Hiệp Phong một nhà ở chỗ sân nhỏ. Ha 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 sáu. Hiệp Hổ sau lưng chuyển đến Hiệp Phong vang dội tiếng cười, mặc dù đầy trời mưa gió sấm sét vang dội cũng che giấu không ngừng. Chương 002, Cửu Thiên Huyền Đỉnh. Phong Nhi, trước ngươi giống như trong lời nói có chuyện a? Chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì âm mưu? Liêu Yến tự hào mà nhìn chính mình con trai, vốn đang thường xuyên lo lắng hắn, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này chút bất chi bất giác đã phát triển nổi lên. Không có gì. Mẹ, bây giờ là sáng sớm thời gian, thiên địa linh khí nhất sinh động, đầy đủ, chính là tu luyện tốt nhất giờ, Hải Nhi muốn đi tu luyện. Hiệp Phong bình tĩnh trở lại nói, hôm nay bất quá là hướng Hiệp Thiên Hải phụ tử thu điểm tiền lãi mà thôi, ám toán, đánh lén cuối cùng con đường nhỏ. Muốn chính thức thay đổi vận mệnh, là tối trọng yếu nhất hay là muốn tăng lên thực lực của mình? Hảo hài tử, rốt cuộc biết cố gắng. Ngươi đi tu luyện, mẹ làm cho ngươi ăn ngon đi đến, chờ đợi ngươi tu luyện xong, chúng ta mẹ lưỡng cùng nhau ăn. Liêu Yến kinh hỉ nói. Xem ra con thật là ngã một dao đã mở khiếu, trước kia chính hắn, nhưng chưa bao giờ ưa thích tu luyện, bằng không cũng không trong vòng phẩm thủy linh căn tư chất, 10 tuổi tu chân, nhưng bây giờ vẫn chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ nhất. 12. Cái gì, ngươi đúng là bị Hiệp Phong đánh. Ngươi chẳng những năng lực làm việc thấp hơn, thân là luyện khí tầng thứ hai, ngay cả luyện khí tầng thứ nhất đã là đánh không lại. Thật là một cái phế vật. Hiệp phủ một người khác trong sân, một gã thân hình cao lớn xẻ lại ánh mắt âm sâm người trung niên nhìn chật vật không chịu nổi Hiệp Hổ, phẫn nộ nói. Nếu như Hiệp Phong ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, trung niên nhân này là hắn kiếp trước thật lớn cửu nhân, Hiệp Thiên Hải. Cha! Là hắn đánh lén ta. Lần sau ta nhất định phải cho hảo hảo giáo hơn hắn. Hiệp Hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Nhớ tới khi trước chuyện tình, hắn là một bụng tức giận cùng không cam lòng. Thất bại là thất bại, còn tìm lấy cớ. Về phần lần sau, chỉ sợ là đã không còn. Hiệp Thiên Hải lạnh lùng nói. Cha, lại nhanh đưa cho tiểu hổ đi chữa thương. Bên cạnh một gã thân hình cao ngất, phong thần tuấn lãng, thiếu niên áo trắng nói. Thiếu niên áo trắng chính là Hiệp Hổ ca ca, cũng là Hiệp Thiên Hải đích người con, gọi là Hiệp Long, năm nay 17 tuổi, cũng đã là luyện khí tầng thứ 7 tu vi, là Hiệp gia tiểu bối trung danh xứng với thực đúng một cao thủ. Hảo cứ ý Tiểu Long. Tiểu Hổ, ngươi xuống dưới. Hiệp Thiên Hải khẽ gật đầu nói. Vâng, cha. Lại nữa Hiệp Phong nhờ Hải Nhi truyền một câu cho ngài. Hiệp Hổ thấp phòng nói. Nói cái gì? Hiệp Thiên Hải hiếu kỳ nói. Hắn nói, ác giả ác báo, muốn cha tự giải quyết cho tốt. Bằng không gây thành sai lầm lớn, sau đó hối hận thì đã muộn. Hiệp Hổ ấp a ấp úng nói. Cái gì? Hắn muốn chết. Hiệp Thiên Hải giận dữ, vô án, bất quá rất nhanh vừa ngồi xuống, cười lạnh lên nói hừ, ta lại muốn nhìn, rốt cuộc cuối cùng hối hận chính là ai. Được rồi, ngươi xuống dưới. Hảo hảo dưỡng thương. Sự tình hôm nay, coi như là một bài học. Hiệp Phong hắn không phải là gần đây đã là rất ôn hòa, thậm chí có chút ít nhát gan, lười biếng phải không? Thế nào lần này sẽ cùng Tiểu Hổ tranh đấu, còn có thể đưa hắn đánh thành dạng này? Càng thật là kỳ quái, hắn rõ ràng còn nói ra loại này mục không tôn trưởng như lời nói. Nếu như không có Tiểu Hổ nói bậy, cái này Hiệp Phong là thật sự thái quá. Hiệp Long trong mắt hiện lên một tia không vui vẻ, nghi hoặc nói: "Nhìn ngươi muốn xem nội tâm." Hiệp Phong tiểu xúc xanh, gần đây giảo hoạt hung tàn, Tiểu Long ngươi ngàn vạn không nên bị hắn biểu tượng đưa cho mê hoặc. Bất quá mặc hắn lần nữa như thế nào, cũng không qua là luyện khí tầng thứ nhất, vĩnh viễn so ra kém Tiểu Long ngươi tên này Hiệp gia tiểu bối bên trong đích đệ nhất thiên tài. Hiệp Thiên Hải đắc ý nói: "Ta nghĩ rằng việc này có kỳ quặc, Hiệp Phong hẳn không phải là người như vậy. Bất quá hắn đánh đệ đệ, vừa nói năng lô mãng mục không tôn trưởng, việc này không thể cứ như vậy quên nó. Ta đi nhìn, hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Hiệp Long xẻ lại khẽ lắc đầu nói. Đối với Hiệp Thiên Hải tán thưởng, hắn thản nhiên tiếp nhận, hơn nữa không thèm để ý, có vẻ đã tập mãi thành thói quen. "Quên nó, đứa bé cãi nhau mà thôi, bây giờ chính là lúc tu luyện, ngươi là đi tu luyện." Vừa mới cũng nghiến răng nghiến lợi Hiệp Thiên Hải đột nhiên lộ ra một bộ đại độ bộ dáng nói. "Là?" Hiệp Long trong mắt vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, rốt cục vẫn phải nghe lệnh đi tu luyện. "Đáng tiếc, ta đại nhi tử cái gì cũng tốt, ngay cả có chút ít không biết biến báo. Nếu hắn cũng muốn tiểu hổ như nhau nghe lời là đủ rồi. Bất quá dù cho không có hắn trợ giúp, ta cũng vậy có thể thành công. Đến lúc đó việc lớn đã trở thành, Tiểu Long sau đó không lần nữa phản đối. Về phần Hiệp Phong một nhà tất cả đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Hiệp Thiên Hải nhẹ thở dài, lập tức ánh mắt vừa sáng giọng nổi lên. 12. Hiệp Phong xếp bằng ở trong tĩnh thất, túi đầu nhìn trong tay nhất phương tiểu xưa đỉnh nhỏ. Đỉnh nhỏ chỉ vẹn vẹn có đầu ngón tay lớn nhỏ, có bốn chân, ngăn nắp, còn có hai cánh chim giống như lỗ thai, bề mặt điêu khắc một con đằng vân giá vũ, dương nhanh múa vướt thần long. Tiểu đỉnh này là trước thế Hiệp Phong trong lúc vô tình có được một kiện đồ vật, không phải là đan đỉnh, cũng không phải khí đỉnh, Hiệp Phong cảm thấy rất kỳ quái, sau đó đem lưu tại bên người, kết quả chưa kịp nghiên cứu, liền bị đại địch giết. Vừa thấy tiểu đỉnh này, Hiệp Phong càng phát ra chắc chắn mình là sống lại. Đỉnh nhỏ hiển nhiên đi theo mình xuất hiện ở tại đây, hẳn là cùng mình tái sinh có rất lớn quan hệ, có lẽ chính là bởi vì đỉnh nhỏ, mình mới có tái sinh. Bởi vậy, Hiệp Phong xác định, tiểu đỉnh này nhất định là kiện kỳ bảo. Hiệp Phong tin tưởng, nếu có dị bảo tương trợ, mình nhất định có thể thành công thay đổi vận mệnh. Hiệp Phong đem linh lực quán thâu đến trong đỉnh nhỏ cũng không có bất kỳ biến hóa. Linh lực luyện hóa không, đến huyết tế luyện hóa thử xem. Hiệp Phong tất nhiên chưa từ bỏ ý định, hắn ý niệm vừa động, theo bên hông hạ phẩm trong túi trữ vật, lấy ra một thanh tinh xảo, sắc bén tiểu đao, cắn răng một cái, nhắm mắt lại, đưa bàn tay phá vỡ, một hồi toàn tâm đau đớn truyền đến, một chuỗi đỏ thẫm, nóng bỏng máu tươi chảy ra, nhỏ tại đỉnh nhỏ chung. Tại Hiệp Phong khẩn trương, chờ mong nhìn chăm chú phía dưới, đỉnh nhỏ bên trong đích máu tươi rất nhanh biến mất, đỉnh nhỏ phát ra màu thủy lam nhu hòa ánh sáng, nhưng vẫn đủ lơ lửng nổi lên. Ngay sau đó, Hiệp Phong cũng được màu thủy lam ánh sáng bao bọc, chậm rãi lơ lửng nổi lên, và vết thương của hắn bên trong đích máu tươi, tại một cổ to lớn hấp dẫn chi lực hạ, giống như huyết tiễn vậy chảy ra ra, toàn bộ bị đỉnh nhỏ thôn phệ. Ầm ầm sáu. Hiệp Phong trong đầu một hồi nổ vang, đại lượng tin tức như thủy triều hiện lên ra, lập tức hóa thành một đoàn mây mù, xuất hiện ở Hiệp Phong trong óc. Rốt cục, ánh sáng xanh lam tiêu tán, Hiệp Phong rơi ở. Hiệp Phong đội và ngừng miệng vết thương. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn cảm thấy phi thường suy yếu, trên mặt xẻ lại ngược lại tràn đầy mừng rỡ cùng phấn khởi. Đỉnh nhỏ chẳng biết lúc nào đã lơ lửng tại Hiệp Phong khí hải bên trong. Hiệp Phong có một loại cảm giác kỳ diệu, phản phất đỉnh nhỏ là mình thân thể một bộ phận, cùng mình huyết mạch tương liên vậy. Hiệp Phong nghe nói qua, đây chính là luyện hóa pháp khí sau đó cảm thấy. Bất quá pháp khí không thể bị thu tiến thân thể, khí hải bên trong đỉnh nhỏ, rõ ràng nhiều hơn pháp khí đơn giản như vậy. Hiệp Phong hít sâu một hơi, rốt cục bình tĩnh một chút, ngay sau đó hắn ý niệm vừa động, màu thủy lam quang mang lóe lên, đỉnh nhỏ đã lơ lửng trong tay. Hiệp Phong quan sát tiểu đỉnh này, phát hiện đỉnh nhỏ biến thành màu thủy lam, mặt trên điêu khắc thần long cũng linh động lên, rõ ràng vẫn không nhúc nhích, nhưng thật giống như tại chạy xoay quanh, phảng phất tùy thời đều thoát ly đỉnh thân, hóa thành chân long phi đằng ra vậy. Hiệp Phong thậm chí còn mơ hồ có thể nghe được nó tiếng gầm gừ. Ngay sau đó, Hiệp Phong đem đỉnh nhỏ thu hồi khí hải, ý niệm đẩy ra trong đầu cái kia đoàn mây sương ngủ, một chuyến hành văn chữ, lặng lẽ chạy xuôi ra. Đây là một ban gọi là Cửu Thiên Huyền Kinh điển tịch. Dựa theo quy tắc chung chung ghi lại, mà thành tiên lại không chỉ có tu luyện một đường. Hoặc là nói, ngoại trừ tu luyện, còn có thể thông qua bồi dưỡng thế lực, giết cao thủ, tạo phúc vạn dân, hành y tể thế v.v. nhiều loại thủ đoạn, tụ tập khí vận, tiến tới trợ giúp tu luyện. Nói như thế, đưa cho Hiệp Phong cảm giác mới mẻ. Khó trách bao la thần châu có vô số quốc gia tranh bá thiên hạ, vô số có thể siêu nhiên thế ngoại tu sĩ cũng gia nhập trong đó, nguyên lai không chỉ có là vì quyền thế cùng tài nguyên, cũng vì tranh đoạt khí vận. Quy tắc chung bên ngoài Cửu Thiên Huyền Kinh chia làm vài đại bộ phận, theo thứ tự là binh pháp, trị quốc phương lược cùng với tu luyện công pháp. Tu luyện công pháp vận công lộ tuyến cổ xưa, đơn giản, vốn là hạ phẩm, là nhất bộ phát triển hình công pháp, nếu như phù hợp các điều kiện, thậm chí có thể tấn cấp là cực phẩm, thậm chí trời phẩm. Hiệp Phong tái thế là người, tự nhiên hiểu rõ công pháp tầm quan trọng, cũng như thế một người tu sĩ, tu luyện nhất bộ hạ phẩm công pháp cùng nhất bộ trung phẩm công pháp thành tựu đem khác biệt to lớn. Nếu như trên việc tu luyện phẩm, cực phẩm, thậm chí tuyệt thế hiếm thấy công pháp thiên phẩm, càng là trời thấp hơn, khác nhau một trời một vực. Hiệp gia sở dĩ chỉ vẹn vẹn có một gã trúc cơ cao thủ, chính là bởi vì không có tốt tu luyện công pháp. Hiệp Phong phụ thân, gia chủ Hiệp gia Hiệp Thiên Chánh, tu luyện là nhất bộ trung phẩm công pháp, lại Hiệp gia chấn tộc công pháp, hơn nữa không trọn vẹn không được đầy đủ, chỉ vẹn vẹn có luyện khí kỳ bộ phận. Chấn tộc công pháp là kim hệ công pháp, Hiệp Thiên Chánh là kim linh căn, Hiệp Phong là thủy linh căn. Bởi vậy hắn liền trung phẩm công pháp đều không có, tu luyện thủy hệ công pháp quyết, chỉ là hạ phẩm mà thôi. Cửu Thiên Huyền Kinh bên trong đích tu luyện công pháp, không có cố định đích thuộc tính, bởi vì Hiệp Phong là thủy linh căn Cửu Thiên Huyền Kinh là được nhất bộ thủy hệ công pháp. Phát triển điều kiện thì thôn vệ thủy hệ linh vật. Ví dụ như, muốn từ dưới phẩm trưởng thành là trung phẩm công pháp, nếu muốn quỷ thủy tinh cùng năm càng cao càng tốt băng tinh. Bất quá tiến thêm một bước tấn cấp yêu cầu, còn có luyện khí kỳ sau đó nội dung, Hiệp Phong tu vi không đủ, thần niệm không đủ mạnh, tạm thời còn xem thêm ít hơn. Về phần đỉnh nhỏ, gọi là Cửu Thiên Huyền Đỉnh, cùng Cửu Thiên Huyền Kinh nguyên bộ, không chỉ có thể trợ giúp tu luyện, khôi phục, còn có thể ngưng tụ, trấn áp khí vận, thậm chí còn có thể tiêu hao khí vận, làm ra một số tăng lên vật liệu, linh đan, linh phủ, pháp khí, pháp bảo, suy diễn công pháp nghịch thiên sự tình, xác thực là kiện tuyệt thế kỳ bảo. 12. Rất nhanh nhìn một lần công pháp, Hiệp Phong ngồi nghiêm chỉnh, dứt khoát quyết định phục hồi chức năng. Hiệp Phong với thần niệm khống chế được trong khí hải linh lực phun mạnh ra, qua trong giây lát sau đó giải tán vốn là luyện khí tầng thứ nhất tu vi. Ngay sau đó, Hiệp Phong trong tay nắm hai khối hạ phẩm thủy linh thạch, vừa lấy ra một tinh xảo bình ngọc, nuốt trong đó đổ ra một viên để khí đan, lúc này mới vận chuyển khởi Cửu Thiên Huyền Kinh, trong khí hải Cửu Thiên Huyền Đỉnh cũng nhận được cảm ứng, nhanh vận chuyển, Hiệp Phong vượt không gian sau đó cảm nhận được thiên địa linh khí ba động. Thiên địa ở giữa thủy linh khí cùng linh thạch, linh đan bên trong linh khí rất nhanh trào vào Hiệp Phong kinh mạch, bị Cửu Thiên Huyền Kinh rất nhanh luyện hóa là linh lực, hội nhập Hiệp Phong trong khí hải. Trong chốc lát, Hiệp Phong có một loại có được lực lượng phong phú cảm giác. Hiệp Phong biết mình đã lần nữa tiến nhập luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Một giờ sau đó, linh đan dược lực biến mất, linh thạch biến thành cạn, Hiệp Phong kinh mạch toàn thân chua đau, tinh thần rất là mỏi mệt, vì vậy đã kết thúc rồi tu luyện, thật dài phun ra một ngụm bạch khí, đứng dậy, đồng thời nội thị một chút. Một nội thị không sao, Hiệp Phong bị mình lại càng hoảng sợ. Hiệp Phong phát hiện mình khí hải bên trong linh lực hùng hậu, tinh thần rất nhiều, mình không ngờ đã tại mới đó mà đã trong đó đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ hai. Cho dù là một lần nữa tu luyện, Hiệp Phong cũng không có ngờ tới còn có nhanh chóng. Bây giờ đình chỉ tu luyện, Cửu Thiên Huyền Đỉnh vẫn còn tại khí hải trung chuyển động, tiến tới kéo Hiệp Phong trong cơ thể linh lực vận chuyển chu thiên, không ngừng tăng lên Hiệp Phong tu vi, làm dịu Hiệp Phong thân thể, kinh mạch, chỉ là tốc độ kia nếu so với lúc tu luyện chậm một số. Rất nhanh, Hiệp Phong vừa phát hiện, Cửu Thiên Huyền Đỉnh tại khí hải trung vận chuyển lúc đó, thân thể mình trung quanh linh khí ba động rất nhỏ, lúc này lấy ý niệm khống chế Cửu Thiên Huyền Đỉnh, đưa cho các đỉnh chỉ xoay tròn lúc đó, mới có thể xuất hiện linh khí ba động. Nói cách khác, Cửu Thiên Huyền Đỉnh cũng có che giấu khí tức, tu vi kỳ diệu kết quả. Bây giờ Hiệp Phong là luyện khí tầng thứ 2 tu vi, theo quanh người linh khí ba động nhìn lại, xẻ lại như là cái phàm nhân. Hảo, Cửu Thiên Huyền Đỉnh lại có như thế diệu dụng. Không biết Cửu Thiên Huyền Kinh bên trong ghi lại Huyền Thiên Linh Nhãn, lại biết có thế nào kết quả. Hiệp Phong chờ mong thầm nghĩ. Chương 003, lòng người dễ thay đổi. Hiệp Phong dựa theo Cửu Thiên Huyền Kinh bên trong ghi lại pháp môn, vận chuyển linh lực, đôi mắt ở chỗ sâu lập tức linh quang chớp động, thoạt nhìn cùng có thể điều tra tu sĩ khác tu vi cơ sở đạo thuật thiên nhãn thuật không chênh lệch nhiều. Hiệp Phong tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, nhưng thật giống như Cửu Thiên Linh Nhãn, quả nhiên là danh xứng với thực, chẳng những tăng lên thật nhiều thị lực, còn có thể thấy rõ trong thiên địa giải chút linh khí. Hiệp Phong vừa lấy một mặt gương đồng quan sát mình, lại phát hiện mình mi tâm ấn đường, cũng là nê hoàn cung địa điểm, lại có một đoàn đen trắng giao nhau sương mù tại bốc lên. Hiệp Phong ngạc nhiên, tay run lên, gương đồng đã là thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. căn cứ Cửu Thiên Huyền Kinh trung ghi lại, mi tâm phòng xương mủ là một người khí vận. Đây cũng là vì cái gì? Đoán số tiên sinh rất hỉ hoan với ấn đường biến thành màu đen tất có huyết quang thai ương đến đột nhiên lấy người. Khí này phân chia nhiều loại. Khí đen chính là tử khí. Khí đen bên ngoài, theo thấp đến cao, còn có cho, trắng, hồng, vàng, kim, thanh, tím. Tầm thường dưới tình huống, màu xám là phàm nhân dân chúng. Tu sĩ vẫn ít nhất là màu trắng. Hiệp Phong thân là tu sĩ ấn đường có màu trắng khí vận, chẳng có gì lạ. Bất quá khí đen chết ngay lập tức khí, lại làm cho Hiệp Phong có một số sợ hãi. Thực tế tử khí còn chiếm theo chủ đạo, so với bạch khí còn nhiều hơn. Chuyện gì đang xảy ra? Dựa theo kiếp trước tình huống đến xem, ta lần này hẳn là không chết, tại sao phải đen thành dạng này? Chẳng lẽ vận mệnh có chỗ biến hóa? A, nhất định là khi trước ta đánh hiệp hổ, đưa cho Hiệp Thiên Hải sát tâm quá nặng. Bất quá, khí vận không phải là thiên định, là có thể con người làm ra thay đổi, ta không tin ta không thể nghịch thiên cải mệnh. Hiệp Phong cuối cùng là người của hai thế giới, hắn vốn là kinh nghi, rất nhanh rồi lại chấn định xuống. Hắn cái này tâm ý chí một kiên định, ấn đường nơi bạch khí lập tức tăng cường một tia, màu đen thì bị suy yếu một số. Hiệp Phong vừa đi ra tĩnh thất, đi một đường nhìn qua một đường, phát hiện trong phủ người dưới, phần lớn là màu xám khí vận, có một số thủ lĩnh thì cho chung mang theo màu trắng. Có tu vi trong người là quy tắc phần lớn là màu trắng. Chỉ có mẹ của mình Liễu Yến, ấn đường địa điểm rõ ràng một mảnh đen kịt, thấy Hiệp Phong run rẩy sợ hãi, đồng thời thực sự càng thêm kiên định hắn rồi hôm nào đổi mạng quyết tâm. 12. Hiệp Thiên Tránh mặc dù ra ngoài, lại biết việc này nguy hiểm, bởi vậy chỉ dẫn theo pháp khí cùng một chút linh thạch, linh đan, những thứ khác cá nhân tiết kiệm đã là để lại cho Hiệp Phong. Hơn nữa Hiệp Phong bản thân có được một chút linh thạch, linh đan, Hiệp Phong có thể nói là tiểu giàu. Kiếp trước cái đó tài phú đều tại đây Hiệp Phong một nhà bị trục xuất ra môn lúc đó, bị Hiệp Thiên Hải cầm đầu ra chủ tịch thu, cả đời này Hiệp Phong thấy trước, tự nhiên muốn sớm làm chuẩn bị. Hiệp Phong ăn xong điểm tâm, sau đó đem cha Hiệp Thiên Tránh lưu lại vật phẩm toàn bộ giấu đi, chỉ để lại mình túi chữ vật cùng một chút linh thạch, linh đan, giữ chữ tu luyện sử dụng cùng gia tộc thu về. Khi đến tối đêm lúc đó, Hiệp Phong kinh hỉ phát hiện, bởi vì Cửu Thiên Đỉnh cùng Cửu Thiên Huyền Kinh kỳ diệu, mình mọi mệnh kinh mạch cùng tinh thần rõ ràng đã khôi phục. Và tu sĩ khác muốn khôi phục, ít nhất phải mất 12 giờ. Nói cách khác, tu sĩ khác mỗi ngày chỉ có thể tu luyện lần thứ nhất 1 giờ, Hiệp Phong sẽ có thể tu luyện 2 lần, mỗi lần 1 giờ, tổng cộng được 2 giờ. Hiệp Phong đêm tu luyện xong tất, sáng ngày thứ 2 tu luyện nữa 1 giờ, tiêu hao một ít linh thạch cùng cấp thấp nhất linh đan để khí đan sau đó, lại thành công đột phá luyện khí tầng thứ 2, tiến nhập luyện khí tầng thứ 3. 12. Buổi sáng, Hiệp Thiên Tránh quả nhiên trọng thương trở về, hơn nữa thân chúng hóa linh tán, vừa trở về cũng bởi vì tinh thần buông lỏng hôn mê rồi. Hiệp gia các cao thủ không thể không làm gì được hóa linh tán, một lần nữa được biết trận tướng, toàn bộ giận tím mặt. Hiệp Phong chờ đợi cả ngày chuyện tình, rốt cục vẫn phải đã xảy ra. Lan đi ra. Hiệp gia từ nay về sau không có ba người các ngươi. Hiệp phủ ở thành tây trước cổng chính, mặc áo bào màu vàng, ánh mắt âm sâm Hiệp Thiên Hải, đắc ý ngạo mạn thật lớn đều. Đột nhiên vung tay vỗ một trường đánh vào một gã Liêu Yến trên mặt, ngay cả đám thẳng cẩn thận, quyết định vô luận như thế nào phải nhẫn quá khứ đích Hiệp Phong, đều không có ngờ tới Hiệp Thiên Hải sẽ như thế vô sỉ. Liêu Yến khoẹt miệng máu tươi tràn ra, nhưng như cũng chặt chẽ che chở sau lưng Hiệp Phong. Hiệp Phong trước giờ phút lại Hiệp gia thiếu chủ. Lúc này lại đã cùng cha mẹ cũng được đuổi ra khỏi Hiệp gia. Hiệp Phong còn đeo khuôn mặt tuấn lãng, hôn mê bất tỉnh phụ thân Hiệp Thiên Tránh. Hiệp Thiên Tránh vốn là gia chủ Hiệp gia, đáng tiếc nhưng bây giờ bản thân bị trọng thương, tu vi đều không có, vị trí gia chủ cũng bởi vậy bị em họ Hiệp Thiên Hải tạm thời thay thế. Hiệp Thiên Hải, ngươi đây là quan báo tư thủ, ngươi ở trong nội tâm vẫn ghen tị với phu quân ta Hiệp Thiên Tránh. Liêu Yến bực tức nói, ngươi tiện nhân kia, câm mồm. Nếu không phải vì giúp ngươi tìm kiếm bổ thiên linh thảo, Hiệp Thiên Tránh hắn có rơi đích bây giờ kết cục này sao? Ngươi muốn trách, chỉ có thể trách một mình ngươi. Hiệp Thiên Hải cười lạnh nói. Lúc trước, Hiệp Thiên Tránh cưới vợ Liêu Yến lúc đó, sau đó đã từng cùng Kiên Trì ưu sanh ưu dục trong gia tộc chư vị trưởng lao khó khăn lật, bây giờ hay bởi vì Liêu Yến trở thành phế nhân, đối với Hiệp gia tạo thành to lớn tổn thất, Hiệp gia tự nhiên phẫn nộ, nhiều hơn đối với Hiệp Thiên Tránh, Liêu Yến, ngay cả Hiệp Phong đã là nhận lấy ảnh hưởng đến. Thực tế, lúc trước chính là bởi vì Liêu Yến bày mưu tinh kế, Hiệp Thiên Tránh mới đang cùng Hiệp Thiên Hải trong tranh đấu chiến thắng, thành công đắp lên vị trí gia chủ, Hiệp Thiên Hải đối với Liêu Yến, tự nhiên là hận thấu xương. Tăng thêm ngày hôm qua con bị Hiệp Phong đánh, bây giờ có được cơ hội trả thù tuyệt sẽ không đơn giản bỏ qua. Mẫu thân, tiểu nhân đã kinh đắc trí, nhiều lời vô ích, chúng ta đi. Ở trong núi xanh không lo lắng không tủi đốt, hôm nay Hiệp Thiên Hải thêm tại chúng ta một nhà thống khổ trên người, ngày sau Hải Nhi tất làm gấp 10 hoàn trả. Liêu Yến là vừa liệt nữ tử, tự nhận là chiếm cứ đạo lý sau đó không sợ hãi. Tại Hiệp Phong tiếp trước, Liêu Yến là bởi vì Hiệp Phong còn trẻ bốc đồng, lần này tranh chấp bị Hiệp Thiên Hải giết. Ngay cả Hiệp Phong đều bị Hiệp Thiên Hải thuộc hạ một đám ác nô tài đánh thành trọng thương. Bây giờ Hiệp Phong gặp Liêu Yến còn phải tiếp tục, liền tranh thủ nàng kéo tới. Hiệp Phong tái thế là người, trong lòng sáng như tuyết. Hắn cũng không phải là người hèn yếu, ngược lại hắn gặp mẫu thân bị người đánh, thực tế đối phương lại kiếp trước cửu nhân, hắn hận không thể lập tức đem đối phương thiên đao và quả, với tuyết mối hận trong lòng. Bất quá hắn nhưng lại không thể không ẩn nhẫn, bởi vì hắn thật sâu biết rõ, địch cường ta nhược. Bất quá đạo lý cũng đánh không lại đối phương quyền đầu. Cùng với ở tại chỗ này tự rước lấy nhục, không bằng trước tránh địch mũi nhọn, tăng lên thực lực của mình, lần nữa ngóc đầu trở lại, đáng xấu hổ. Bây giờ Hiệp Thiên Hải sở dĩ như thế ngạo mạn, chính là muốn Hiệp Phong cùng Liêu Yến phẫn nộ, như vậy mới phải có cơ hội thừa dịp. Hiệp Phong kiếp trước đã sai rồi lần thứ nhất, cả đời này tự nhiên không thể để cho Hiệp Thiên Hải lần nữa xính. Vì có cơ hội rời đi, Hiệp Phong ngay cả phẫn nộ biểu tình đều không có lộ ra. Biểu hiện như thế, rơi vào vây xem quần chúng trong mắt, không khỏi đưa tới một hồi hèn mọn, hắn đã làm không thèm để ý. Liêu Yến nghe xong Hiệp Phong như lời nói, cũng bình tĩnh lại, thầm than con mình sáng suốt. Vì vậy Hiệp Phong một nhà ba miệng cứ như vậy đã ly khai Hiệp phủ. Trước khi đi, ngay cả câu ngoan thoại đều không có để lại. Vui vẻ đưa tiễn bọn hắn chỉ có Hiệp Thiên Hải còn có một làm tộc nhân, gia đình tiếng cười nhạo. Những người này xưa nay cũng là nhìn lên, định bợ Hiệp Phong một nhà tồn tại, nhưng bây giờ dạng này một bộ gương mặt. Nếu như không có trải qua, ai vừa biết lòng người dễ thay đổi quả là xa như vậy. Đã ly khai Hiệp phủ, Hiệp Phong thở phào thở ra một hơi, kiếp trước một đường đại quan, mình rốt cục độ tới. Bất quá Hiệp Phong ngưng mắt nhìn về phía cha mẹ, lại phát hiện bọn hắn mi tâm, lại một đoàn tử khí. Hồi tưởng lại vừa rồi nhìn qua Hiệp Thiên Hải, sẽ lại ngược lại là một mảnh trong trắng lộ hồng không giống người thường. Đích thị là Hiệp Thiên Hải còn không hết hy vọng, muốn phái người ám toán chúng ta. Xem ra chúng ta phải tìm địa phương an toàn đặt chân, mới xem như chính thức vượt qua cửa ải khó khăn này. Hiệp Phong hơi kinh hãi, lập tức giật mình, lần nữa cẩn thận nổi lên. 12. Hiệp ra một gian trong mật thất, Hiệp Thiên Hải đã gọi tới Hiệp Hổ. Không nghĩ tới Hiệp Phong tiểu xúc xanh, đột nhiên trở nên thông minh như vậy. Vẫn một mực cẩn nhẫn không phát, ta đánh này tiện nhân vỗ một trường, bọn hắn sửng sốt nhịn được. Vốn định chọc giận bọn hắn, đến thất thủ nộ sát, hiện tại xem ra là không có khả năng, không làm được chỗ sáng, ta sẽ thực hiện trong bóng tối. Cả nhà bọn họ chỉ vẹn vẹn có tiểu xúc xanh là luyện khí tầng thứ nhất tu vi, tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Chỉ là đáng tiếc Hiệp Thiên Tránh kẻ kia quá lãng phí, hắn đích cá nhân tiết kiệm rõ ràng ít như vậy. Hiệp Thiên Hải ánh mắt âm sầm, lạnh lùng nói: "Cha, hài nhi nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực." Hiệp Hổ không thể chờ đợi được nói: "Thương thế của ngươi đã khá chưa?" Hiệp Thiên Hải khẽ cau mày nói: "Cũng là bị thương ngoài da, lại có linh dược cùng linh lực trị liệu, đã không có đáng ngại." Hiệp Hổ vội vàng nói: "Cũng tốt, là lúc đó để cho ngươi lối ra ác khí. Bất quá vì không sơ hở tí nào, ngươi hãy tìm mấy người giúp đỡ cùng đi. Mặt khác, chỗ này của ta có một miếng địa linh đan, là trấn tộc linh đan, ngươi hãy đi đi đã ăn rồi, về phần có tăng lên bao nhiêu là nhìn ngươi tạo hóa nữa." Hiệp Thiên Hải khẽ gật đầu, lấy ra một tinh xảo bình ngọc đưa cho Hiệp Hổ. "Là, cha, hài nhi nhất định tự mình chém Hiệp Phong tiểu xúc xanh." Hiệp Hổ đại hỉ nói. 12. "Lan, nữ nhi đã gả ra ngoài, rồi ra ngoài nước, chẳng lẽ ngươi nghĩ liên lụy nhà của chúng ta?" Liêu Yến mang theo Hiệp Phong, đến Liêu Yến nhà mẹ đẻ, vốn tưởng rằng có thể có được thu lưu, ít nhất cũng có thể được điểm tiếp tế, lại không nghĩ nên đón bọn họ là một hồi giống giận cùng cái chổi, còn có bốp một tiếng cánh cửa. Liêu Yến nhà mẹ đẻ là dân chúng bình thường, e ngại Hiệp gia tìm đến phiền thoái, sẽ lại hồn nhiên quên nếu không có Liêu Yến, Hiệp Thiên Tránh, bọn hắn ở đâu có thể vượt qua bây giờ giàu có sinh sống. Liêu Yến nhịn không được lưu lại hai hàng thanh nước mắt, rồi lại không muốn con trông thấy, vì vậy nghiêng đầu sang chỗ khác, một bên lặng lẽ lau nước mắt, một bên bước nhanh đi về phía trước. Vô luận cái dạng gì khó khăn, bọn ta không sợ, đã là vẫn còn kiên cường, đều không có rơi lệ, thân nhân lạnh nhạt lại làm cho nước mắt của nàng cũng lần nữa ức chế không nổi. Lòng Hiệp Phong đau đớn mạnh mẽ, trong một sát na hắn có một loại khóc giống bốc đồng. Dù cho mẫu thân đưa lưng về phía hắn, hắn cũng biết, nàng tại rơi lệ. Đã gặp nàng thương tâm, hắn so với nàng còn phải khổ sở. "Mẹ, ngươi không cần phải lo lắng, hài nhi có biện pháp, cha cùng Triệu gia gia chủ giao tình không tệ, Triệu gia chủ nữ nhi Triệu Tiến, cùng ta lại cuộc hôn nhân trẻ thơ quan hệ, chúng ta bây giờ mà tìm Triệu gia nhất định sẽ tương trợ." Hiệp Phong nói. "Hài tử ngốc, đừng an ủi mẹ. Mẹ biết rõ, Triệu gia cùng Tiễn gia, Hiệp gia đều là Thành Ngọc Phong Tam đại tu chân gia tộc, dạng này lúc đó, chiếm đoạt chúng ta Hiệp gia còn đã không kịp, tuyệt sẽ không lần nữa bận tâm cái gì giao tình. Chúng ta lại không nên đi tự rước lấy nhục. Bất quá đứa bé ngươi yên tâm, có mẹ ở đây, tuyệt sẽ không để cho ngươi ăn đói mặc rách, mẹ mặc dù là một kẻ nữ lưu, lại có thể giúp người giặt quần áo lấy nước đổi chút ít tiền bạc." Liêu Yến lau khô nước mắt, "Vì con," lần nữa kiên cường nổi lên nói. "Cũng là Hiệp Thiên Hải cùng những kia lão quỷ khả ác, lại chẳng những đem chúng ta túi chứa vật tịch thu, đã đem trên người chúng ta tiền bạc, thậm chí đồ trang sức giống như đã là để lại. Tuy rằng thực hài nhi sớm có chuẩn bị, đã sớm ẩn giấu không ít bạc lên." Hiệp Phong nhẹ đắc ý nói. "A, làm sao ngươi không nói sớm, làm hại mẹ đụng phải cái đinh thương tâm vô ích." Liêu Yến kinh hỉ ngoài cũng có chút trách nói. "Hài nhi là lo lắng bị người theo dõi, cho nên vẫn một mực cũng không nói gì. Hơn nữa, nếu như không có dạng này, chúng ta lại thế nào biết rõ, trên đời này ai mới là thiệt tình đối đãi với chúng ta." Hiệp Phong vội vàng giải thích. "Nói không sai. Hoạn nạn gặp chân tình a, điều này cho thấy, ngược lại có cần thiết đi Triệu gia xem xem." Liêu Yến chuyển buồn làm vui, mỉm cười nói. "Hài nhi đang có ý này, bất quá lần này sẽ không tất phiền với mẹ. Hài nhi mình ý kiến về hảo." Hiệp Phong gật đầu nói. Trong trí nhớ, Triệu Thiến năm nay cũng là 15 tuổi, sẽ lại trổ mã như hoa như ngọc, bình thường làm người cũng không tệ. Tuổi thiếu niên Hiệp Phong đã từng một lần nữa thích Triệu Thiến, bất quá kiếp trước mẫu thân bị giết, Hiệp Phong cũng bị trọng thương, thiếu niên khí phách v.v. các loại nguyên nhân làm cho Hiệp Phong cũng không có đi xin giúp đỡ bất kỳ nàng, cả đời này Hiệp Phong sẽ lại muốn đền bù cái này tiếc với. Chương 004, Thụ Linh Bảo Ngọc. "Này, đây là 100 lượng ngân phiếu, tiểu thư nhà chúng ta có chuyện, sau đó không đi ra gặp ngươi. Bất quá ngân phiếu không thể cho không, ngươi phải được ký phần này cái gì, cùng chúng ta tiểu thư nhà giải trừ hôn ước mới được." Thành Đông Triệu phủ trước cổng chính trên bậc thang, đứng vững một gã đầy mặt vẻ kiêu căng áo vàng nha hoàn, cầm một tấm ngân phiếu, chiếu cố nói. Dưới bậc thang, đứng vững một gã nhỏ yếu thiếu niên, chính là Hiệp Phong. Hiệp Phong vận khí huyền thiên linh nhãn, quan sát áo vàng nha hoàn, mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng là bạch khí dạt dào, hơn xa mình đen trắng giao nhau. Nói vậy, hôn ước này há lại nói giải trừ là giải trừ. Nhất định không phải là nhà các ngươi tiểu thư ý tưởng, ta và các ngươi tiểu thư nhà nhưng gần đây tình đầu ý hợp. Nhanh thu ngươi ngân phiếu, dẫn ta đi gặp nhà các ngươi tiểu thư. Nói cách khác, ta muốn nhìn tận mặt. Hiệp Phong phi thường thất vọng, khó có thể tin nói. Chỉ bằng ngươi, cũng dám ở trước mặt ta ngạ mạng. Ta là nha hoàng bên cạnh của tiểu thư là Thu Hương, và ngươi bất quá là luyện khí tầng thứ nhất, ngươi là đối thủ của ta sao? Trước kia nhìn vào tiểu thư phân thượng, đối với ngươi khắp nơi nhường nhịn. Bây giờ ngươi đã không phải là hiệp gia thiếu chủ, thật độc thủ, đừng trách buồn cô nương không khách khí. Khuyên ngươi lại ngoan ngoãn điều này ký kết văn bản thỏa thuận, không nên cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Áo vàng nha hoàn cười lạnh nói. Nói chuyện, cái này gọi là Thu Hương nha hoàn rõ ràng hung hãn lao đến, một phát bắt được Hiệp Phong cánh tay, rốt cuộc lực lượng đưa cho Hiệp Phong ở đằng kia phần chứng từ phía trên nhấn tay xuống ấn. Hiệp Phong rốt cục tức giận. Thu Hương này Hiệp Phong biết là luyện khí tầng thứ 2 tu vi. Cũng may Hiệp Phong đã phục hồi chức năng Cửu Thiên Huyền Kinh, hiện tại ở luyện khí tầng thứ 3 tu vi. Đổi lại trước kia như lời nói, thực sự không phải là Thu Hương này đối thủ, cũng bị Thu Hương này đưa cho khi dễ. Lan, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, lão tử cũng không dám đánh ngươi. Hiệp Phong quát lạnh, khoát tay, đem Thu Hương vung bay rồi ra ngoài. Thu Hương vốn tưởng rằng Hiệp Phong lại luyện khí tầng thứ nhất, bất ngờ không đề phòng, không kịp ổn định thân hình, chỉ có thể chật vật ngã tại Triệu phủ trước cửa tràn đầy nước bùn con đường thượng, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Hiệp Phong thì tay trái tìm tòi, tiêu sái vô cùng đem Thu Hương trong tay giấy dầu cái ô nhận lấy, trên mặt cười lạnh đánh giá Thu Hương bị mưa to nước bùn nhận ở mức rơi đích thân thể. Ngươi sáu, ngươi dám đánh ta, ngươi chờ. Thu Hương nghiến răng nghiến lợi, thực sự sợ Hiệp Phong lần nữa độc thủ, lập tức bỏ lên, cũng bất chấp giấy dầu cái ô cùng chật vật, lập tức trốn về Triệu phủ. Hảo, ta sẽ chờ đợi. Hiệp Phong không sợ chút nào nói. Chỉ chốc lát, Triệu gia đại môn lần nữa mở ra, lần này ra chính là dáng người thon dài, xinh đẹp như hoa, mặc con trồn tuyết áo khoác ngoài, ôm một con hồ tuyết mèo Triệu gia đại tiểu thư, Triệu Thiến. Thu Hương đã thay quần áo, đang theo tại Triệu Thiến sau lưng, hung dữ mà nhìn Hiệp Phong. Triệu Thiến bên người còn có ba tên cẩm y thiếu niên. Ba tên thiếu niên Hiệp Phong đều biết, theo thứ tự là Triệu gia đại công tử Triệu Kiệt, Tiễn gia nhị công tử Tiễn Lập, còn có thành chủ đại công tử Tôn Thiếu Vân. Hiệp Phong ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Triệu Kiệt, Tiễn Lập, ấn đường cũng là trong trắng lộ hồng, mặc dù không kịp Hiệp Thiên Hải, thực sự phi thường khó được. Về phần Triệu Thiến, Tôn Vân, cũng là hồng trung mang theo vài tia hoàng khí, khí vận tràn đầy, có thể so với gia chủ, cũng không biết là cái gì duyên cớ tạo thành. Thu Hương không biết, đã va chạm Diệp công tử, kính xin Diệp công tử nhiều hơn thông cảm. Thu Hương, còn không mau đến Diệp công tử chịu nhận lỗi. Triệu Thiến khiêm tốn hữu lễ, rồi lại xảy ra có vẻ cao không thể chẳng nói. Dĩ vãng, Triệu Thiến đối với Hiệp Phong, căn bản không sử dụng Diệp công tử cái này bề mặt tôn kính kỳ thật sẽ lại làm bất hòa xưng hô. Quên nó, bổn công tử sao lại cùng một nha hoàn so đo? Triệu Thiến, ta hỏi ngươi, là ngươi muốn cùng ta giải trừ hôn ước phải không? Nếu như là cứ trực tiếp nói, làm gì mạng người dưới ra mặt, ta Hiệp Phong cũng không phải mặt dày mày dạn người. Hơn nữa với 100 lượng bạc đến áp chế, đây cũng quá lãng phí chính mình rồi. Hiệp Phong khoát tay chặn lại ngăn cản Thu Hương xin lỗi, đi thẳng vào vấn đề nói. Giờ khắc này, Triệu Thiến bọn người ngây ngẩn cả người, không biết như thế nào trả lời. Bọn hắn tin tức linh thông, có biết rõ Hiệp Phong tao ngộ, nhưng mà làm bọn hắn ngạc nhiên đúng là, tại Hiệp Phong trên thân bọn hắn rõ ràng tìm không thấy một tia nghèo túng. Bọn hắn thậm chí đều có một loại cảm thấy, Hiệp Phong so với trước kia làm hiệp gia thiếu chủ lúc đó, còn giống như càng thêm thần thái phi dương. Hiệp Phong, ngươi nói chuyện chú ý một số, không nên rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Ngươi đã không phải là hiệp gia thiếu chủ, bản thân lại không có thực lực, chẳng chút nào không xứng với Triệu gia tiểu thư, sau đó hẳn là biết khó mà lui, không nên si tâm vọng tưởng, lúc này dây dưa. Như ngươi vậy người, có thể đáng trăm lượng bạc, cũng đánh giá cao. Triệu Thiến nhất thời im lặng, một ít hướng ghen tị Hiệp Phong, muốn có được Triệu Thiến Tiễn gia nhị thiếu gia, Tiễn Lập sẽ lại nghĩa tránh ngôn từ nói. Không sai, giải trừ hôn ước là của ta ý tứ, cũng là ta Triệu gia ý tứ. Dù sao với thân phận của ngươi bây giờ, giữa chúng ta là không thể nào. Về phần trăm lượng bạc, hoàn toàn là ta đồng tình ngươi, ngươi đừng có coi như xong. Gặp Hiệp Phong gọn gàng dứt khoát, Triệu Thiến cũng không lần nữa dối trá, thu liễm dáng tươi cười, lạnh lùng nói. Hảo, hảo. Không nghĩ tới Triệu Thiến ngươi đúng là người như vậy, ta trước kia thật sự là nhìn lầm rồi ngươi. Kỳ thật ngươi muốn giải trừ hôn ước kỳ thật rất đơn giản, ta làm tiếp theo bút có thể. Bất quá muốn ta đáp ứng, ngươi tốt nhất nhiều hơn đồng tình chờ ta một chút. Không quá nhiều, đưa cho ta 100 khỏa hạ phẩm thủy linh thạch có thể. Giờ khắc này đây, Hiệp Phong đã không ôm hy vọng, là người của hai thế giới chính hắn, rất nhanh sau đó tiếp nhận rồi sự thật này. Ngoại trừ thất vọng, hắn cũng không có quá mức phẫn nộ, ngược lại có gan may mắn, nếu quả thật cưới như thế cô gái đó mới là bi ai. Bất quá Triệu Thiến nhóm người thái độ, thật sự là để cho hắn chính xác. Hiển nhiên đối phương không nghĩa, hắn không mạo xưng là trang hảo hán. Hắn sau đó đơn giản làm trở về vô lại, thừa cơ vơ vét tài sản một ít linh thạch, cũng coi như không có uổng phí đến một chuyến. Trăm miếng hạ phẩm linh thạch, cũng một số không nhỏ số lượng, bất quá căn cứ hắn phòng trường, với Triệu gia tài lực, còn có hôn ước tầm quan trọng, hẳn là vừa vặn có thể tiếp nhận. Thấp hèn. Tiễn Lập khinh thường nói.
Vô sỉ. Thu Hương, Triệu Kiệt cũng khinh bị nói. Nhưng mà, thành chủ đại công tử Tôn Vân, cũng lộ ra một tia kinh dị. Dạng này lúc đó, vô luận như thế nào, Hiệp Phong bị hối hôn, cũng có thể nói bị vũ nhục. Bị tức giận mà đi, không khó làm được, hơi có chút tâm huyết thiếu niên cũng có thể làm đến, bất quá lại nói lần nữa xinh đẹp, rời đi dù thế nào kiên quyết, thực sự che giấu không được kẻ yếu bất đắc dĩ. Dây dưa không ngớt, chỉ biết bị chế nhạo, lại nữa cũng không sáng suốt cử động. Ngược lại Hiệp Phong dạng này, cũng không hờn dỗi, cũng không dây dưa, mà là sự thật đem lợi ích lớn nhất hóa, là nhất thành thủ, lựa chọn sáng suốt. Hảo. Triệu Thiến như chút được gánh nặng, không chút do dự nói. Cùng Hiệp Phong có hôn ước, mặc dù có thể giả trang không có, sẽ lại thủy chung có để người mượn cớ, bây giờ với 100 miếng linh thạch đuổi, mặc dù làm cho nàng có một số đau lòng, đưa cho Hiệp Phong chiếm tiện nghi, chưa hẳn không phải là một giải quyết tốt biện pháp. Đã như vậy, vậy đa tạ. Ha ha. Hiệp Phong cười to nói. Mình quả nhiên phỏng chừng không sai, thậm chí Triệu ra tài lực, Triệu Thiến sảng khoái, cũng vượt quá hắn rồi tưởng tượng. Nghĩ đến trước tiên 100 khỏa hạ phẩm linh thạch tới tay, hắn quả thực cũng nhịn không được có một số ưa thích Triệu Thiến. Không biết cảm thấy thẹn. Thu Hương nhóm người càng thêm khinh nhiều Hiệp Phong. Triệu Thiến thì đột nhiên cảm thấy có một số thất vọng, không nghĩ tới mình bằng Hiệp Phong nhanh như vậy đã nghĩ đã mở. Thiếu thành chủ Tôn Vân xẻ lại trong mắt vẻ trần chờ chợt lóe lên, đột nhiên cười to nói Hiệp huynh, thật là rộng rãi người, bội phục bội phục. Có rảnh như lời nói, có thể đến Tôn Mỗ trong phủ làm khách. Tôn Mỗ tùy thời hoan nghênh. Thiếu thành chủ, lời này có thật không? Ta tránh cùng đường, lại lo lắng bị người ám toán, dự định thuê một chỗ đậu phủ, rồi lại lên giá phí không ít linh thạch. Nếu như có thể đi Tôn phủ làm khách mấy ngày, đó là không còn gì tốt hơn nhất. Hiệp Phong nghe vậy đại hỉ nói. Hoan nên chí. Tôn Vân hơi sững sờ, hắn cảm thấy Hiệp Phong không giống người thường, mới nổi lên kết giao tâm tư, bất quá khi trước một câu, chỉ là khách sáo mà thôi, lại không nghĩ Hiệp Phong quả là thật sự. Kỳ thật, Hiệp Phong làm sao không biết Tôn Vân tâm tư. Bất quá Hiệp Phong biết rõ, Hiệp Thiên Hải nhất định đối với chính mình nhìn chằm chằm, mình tránh cần một địa phương an toàn, so với thuê tới đậu phủ, Tôn phủ tự nhiên càng thêm an toàn, hơn nữa như là khách nhân, chắc chắn không cần trả tiền linh thạch. Về phần có hay không có thật sự được hoan nghênh, sau đó không có Hiệp Phong xem xét trong phạm vi. Bằng cách này, cũng vừa hảo có nhìn thiếu thành chủ Tôn Vân, rốt cuộc là người dạng gì, nếu quả thật không sai, ngược lại có thể kết giao một chút. Việc này một quyết định, Hiệp Phong ấn đường sương ngủ, lập tức hơi hơi chấn động, khí đen toàn bộ tiêu tán không thấy, toàn bộ biến thành bạch khí. Hiệp Phong cảm thấy ý nghĩ một thành, sảng khoái tinh thần. Hiệp Phong mừng thầm, hắn biết do trọng sinh làm sao đích đạo này sinh tử lại quan, rốt cục vượt qua. VV. Giờ phút này, Triệu Thiến đã sai người mang tới linh thạch, đang muốn giao cho Hiệp Phong, Tiễn Lập sẽ lại kêu to ngăn lại nói. Tiễn Lập, ngươi muốn điều gì? Triệu Thiến khẽ cau mày nói. Triệu Kiệt, Tôn Vân nhóm người cũng lâm vào mê mang, tiền này Lập không phải là vẫn muốn lấy thay mặt Hiệp Phong, trở thành Triệu Thiến vị hôn phu sao? Hiệp Phong cùng Triệu Thiến giải trừ hôn ước, hẳn là tránh hợp tâm ý của hắn, vì cái gì hắn có ngăn trở? Hiệp Phong, dạng này quá tiện nghi ngươi. Tiễn Lập cười lạnh nói. Bằng không ngươi muốn như thế nào? Việc này có vẻ cùng ngươi không quan hệ. Hiệp Phong nghi ngờ nói. Ta sáu. Ta muốn quyết đấu với ngươi. Ngươi nếu như thắng, liền có thể lấy đi cái đó linh thạch. Thua như lời nói, sau đó vô điều kiện cùng Triệu Thiến giải trừ hôn ước. Ngươi dám? Tiễn Lập cắn răng nói. Ngươi biện pháp này ngược lại có ý tứ, bất quá ngươi tu vi có vẻ so với ta cao không ít, chỉ sợ là luyện khí kỳ tầng thứ tư, ta với ngươi quyết đấu, dù cho thắng, giống như cũng không có cái gì lợi ích à. Hiệp Phong nao nao, nhưng không có tức giận, cũng không có cự tuyệt, mà là với một loại bình tĩnh ngữ khí, mỉm cười nói. Hiệp Phong loại này thần sắc, làm cho Tiễn Lập đột nhiên sinh ra một loại vớ vẩn lỗi giác, phản phất đối mặt không phải là một tu vi giới thiếu niên, mà là trúc cơ kỳ trưởng bối cao thủ vậy. Tiễn Lập hơi kinh hãi, lắc đầu, điều này loại cảm giác xấu dứt bỏ, lấy ra một khối linh khí đầy đủ, ánh sáng nhạt lập lòe màu thủy lam ngọc bội, tiếp tục nói ngươi như thắng, ta điều này miếng ngọc cũng tặng cho ngươi, ngươi hẳn là hài lòng. Là thuộc tính thủy tụ linh ngọc. Triệu Kiệt, Thu Hương, kinh hô lên, cho dù là Tôn Vân cùng Triệu Thiến, cũng hơi động dung. Hiệp Phong cũng hơi vui vẻ. Hiệp Phong biết rõ, trong tu chân giới có một số tự nhiên linh vật, có thể tụ tập linh khí, tăng lên tu sĩ tốc độ tu luyện. Tiễn Lập trong tay ngọc bội, là dạng này linh vật, gọi là tụ linh ngọc, mặc dù không lớn, mặc dù hẳn là chỉ là hạ phẩm, kết quả cũng không nên bỏ qua. Nếu như có thể tùy thân mang theo, tương đương với có mang theo cái hạ phẩm tu luyện tinh thất. Nếu như lại phối hợp tu luyện tinh thất, vậy càng thêm là dễ hoa trên đấm. Thực tế, Tiễn Lập khối ngọc này cũng là thủy linh ngọc, tránh thích hợp Hiệp Phong. Chương 005, băng châm thuật. Tiễn huynh, ngươi khai ra điều kiện, thật là khiến người không thể kháng cự, á bất quá ta thủ thắng khả năng quá nhỏ, cho nên lại không. Ta cho là nên dạng này, ta nếu như thắng, chẳng những có thể có được linh thạch, bảo ngọc, còn không cần giải trừ hôn ước. Nếu như thua, sau đó vô điều kiện giải trừ hôn ước. Hiệp Phong cười nói. Tiễn Lập cũng cười lên, xem ra Hiệp Phong quả nhiên lại động tâm. Hảo, bất quá việc này muốn Triệu tiểu thư cùng Triệu Kiệt huynh gật đầu mới được. Tiễn Lập sảng khoái nói. Tại hắn xem ra, Hiệp Phong căn bản không có khả năng thủ thắng, bởi vậy Hiệp Phong vô luận khai ra điều kiện gì cũng không có quan trọng, mấu chốt là phải đưa cho Hiệp Phong đáp ứng tỉ thí là được. Nguyên lai Hiệp Phong ngươi là ôm lấy may mắn tâm lý, không chịu đơn giản buông tay. Bất quá ngươi là không có khả năng thủ thắng. Hảo, ta đã lại cấp cho ngươi lần thứ nhất cơ hội. Triệu Thiến khinh bị nói. Triệu Kiệt gặp Triệu Thiến đáp ứng, cũng không có phản đối, có tiết kiệm 100 miếng linh thạch,
còn có thể giáo huấn Hiệp Phong Khượng lại và thành công giải trừ hôn ước, đúng là vẫn còn tốt. Đã như vậy, kính xin tôn huynh làm chứng cho chúng ta, miễn cho đến lúc đó có người không nhận chứng. Hiệp Phong lại nói, không có vấn đề, bất quá nhóm ngươi ngàn vạn không nên đả thương lẫn nhau tánh mạng, dù sao mọi người vừa rồi không có cái gì thâm cừu đại hận. Tôn Vân trong mắt hiện lên một tia vẻ chờ mong, khẽ gật đầu nói, tiễn huynh coi chừng, Hiệp Phong có một số cổ quái, ta rõ ràng nhìn không ra tu vi của hắn đến. Khi trước Thu Hương tại hắn thủ hạ ăn thiệt thòi, hắn nhất định ẩn tàng rồi tu vi. Tỷ thí khi trước, Triệu Kiệt truyền âm nói, không sao, hắn hẳn là tu luyện cái gì che giấu khí tức công pháp. Hôm trước ta đã thấy hắn, hắn lúc ấy lại luyện khí tầng thứ nhất, dù cho có tiến bộ, bây giờ cũng nhiều nhất luyện khí tầng thứ ba, theo ta luyện khí tầng thứ bốn so với, thật sự là kém xa. Triệu huynh ngươi lại an tâm chờ đợi thu hồi linh thạch. Tiễn Lập truyền âm trả lời, vậy là tốt rồi, hung hăng giáo huấn Hiệp Phong, cho thấy ngươi oai hùng, em của ta Triệu Tiến cũng có đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó bất quá vẻ đẹp của ta nói, lo gì chuyện tốt không được. Triệu Kiệt lúc này mới yên lòng lại. Tiễn Lập nghe vậy là ý chí chiến đấu sục sôi, nhiệt huyết sôi trào. Song phương đã là chuẩn bị xong. Vậy thì bắt đầu. Tôn Vân nhìn nhìn tại trên đường cái tương đối đứng vững song phương, mạnh mẽ xuống phía dưới vung tay lên nói. Sắc sáu. Tiễn Lập rút ra trường kiếm, ném xuống vỏ kiếm, hắn chuôi này trường kiếm chính là bách luyện thép tinh luyện chế, mặt trên còn mang theo từng đường ngư văn, mặc dù xa không kịp pháp khí, là đến từ Tây vực thần minh. Bình thường kiếm khí ở chỗ này chuôi kiếm ngư văn hạ, căn bản chính là không chịu nổi một kích, hơn nữa linh lực quán đâu, chuôi này kiếm ngư văn có thể nói thổi lông đoạn nhận, chém sắt như chém bùn. Hào kiếm. Hiệp Phong khen. Chính hắn nhưng không có rút kiếm, bởi vì hắn căn bản không có kiếm, kiếm của hắn đã tại bị đuổi ra Hiệp gia lúc đó, bị Hiệp Thiên Hải tịch thu đi. Binh khí của ngươi đâu? Ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi. Tiễn Lập nhẹ đắc ý nói. Dùng của ta bội kiếm. Tôn Vân tháo xuống mình bên hông bội kiếm nói. Đa tạ, bất quá không cần, đối phó hắn, ta còn không cần sử dụng kiếm. Hiệp Phong tự tin cười nói. Cuồng vọng, xem kiếm. Tiễn Lập giận dữ, hắn tu luyện đúng là kim hệ công pháp, kim hệ linh lực quán thâu tại trên thân kiếm, đưa cho trường kiếm càng thêm sắc bén. Trường kiếm phát ra ngâm khẽ, bề mặt bay lên chút kiếm sát, bá, hàn quang bắn ra, vụ vụ xé gió ám sát tới. Kiếm còn không có đâm đến Hiệp Phong, Hiệp Phong sau đó cảm giác được một hồi kinh phong, gò má đều bị đau nhói. Hiệp Phong xem ra là bị kích thích điên mất rồi, vốn là tu vi thấp, cũng thể hiện khỏi cần binh khí, chọc giận Tiễn Lập, lần này chỉ sợ thẳng rồi. Triệu Kiệt, Thu Hương, Triệu Tiến, trong mắt hiện lên nhìn có chút hạ hơi vẻ, ngay cả bắt đầu đối với Hiệp Phong có một số chờ mong Tôn Vân, đã là cảm thấy Hiệp Phong phải thua không thể nghi ngờ, hơn nữa thất bại vô cùng khó xem. Dù sao, tu sĩ ở giữa tranh đấu, chủ yếu là pháp khí cùng pháp thuật. Hiệp Phong cùng Tiễn Lập cũng là tu vi không cao lắm, không có khả năng có được pháp khí, thi triển pháp thuật vừa cần phải thời gian, tranh đấu lên chủ yếu là dựa vào binh khí. 336. Hiệp Phong thân hình nhoáng một cái, phảng phất muốn té ngã vậy, vừa vặn tránh được gió kiếm, lại bị đâm rách quần áo. Quả nhiên không. Triệu Kiệt nhóm người một hồi thất vọng, mặc dù Hiệp Phong tránh được một kiếm này, khi bọn hắn xem ra là vận khí tốt, tưởng rằng trời mưa, Hiệp Phong dưới chân đánh trượt. Vận khí không tệ a, bất quá đáng tiếc, chỉ dựa vào vận khí phải không đủ. Tiễn Lập cười đắc ý, đi nhanh tới gần, trường kiếm trong tay giống như cuồng phong bạo vũ công tới. Kim phong của Tiễn gia 108 kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Vân nhóm người tự đáy lòng tán thán nói, tu sĩ vậy cũng luyện kiếm, hơn nữa đã là tương đương coi trọng, bởi vì này kiếm thuật không chỉ là kiếm thuật, tương lai tu vi cao, còn có thể vận dụng đến phi kiếm loại pháp khí thượng. Bây giờ, Hiệp Phong là trái nhoáng một cái, phải lóe lên, chật vật không chịu nổi tránh né lấy, tại dưới kiếm phong cực kỳ nguy hiểm, trường bào rất nhanh liền bị thứ rách tung tóe. Ồ, nhưng mà sau một lát, Tôn Vân nhóm người lại phát hiện dị thường. Hiệp Phong nhìn như chật vật, mỗi một lần kỳ thật đều cũng có kinh không hiểm, bất luận Tiễn Lập kiếm pháp lần nữa sắc bén, Hiệp Phong tổng có tránh thoát đến, rõ ràng là đang thi triển một loại thượng thừa thân pháp. Càng kỳ dị đúng là, bộ này thân pháp lật qua lật lại chỉ có hai bước. Tiễn Lập ánh mắt ngưng trọng lên. Bộ Kim Phong kiếm pháp này hắn kỳ thật mới vừa vận nhập môn, tăng thêm tu vi có hạn, phát huy ra tới uy lực tự nhiên có hạn. Bất quá mặc dù như thế, đã để cho hắn gần đây vẫn lấy làm hảo. Nhưng mà lại không ngờ, vốn hắn cho rằng cùng giai trung vô địch kiếm pháp, ngay cả tay không có đeo găng tay Hiệp Phong đều đối giao không được. Không sai, không sai. Hiệp Phong một bên tránh né, một bên không ngừng tán thưởng, tựa hồ là tại hân thưởng, học tập vậy. Bằng cách này, trước mắt bao người, Tiễn Lập cảm thấy mặt mất hết, cả người cũng gấp nóng nảy nổi lên, hận không thể liền lập tức đem Hiệp Phong chém giết dưới thân kiếm. Tiễn Lập quính lên nóng nảy, thế công là mãnh liệt, kiếm pháp xẻ lại tán loạn nổi lên. Tiễn huynh, ổn định. Triệu Kiệt vừa thấy, vội vàng kêu lên. Không sao, tu vi hắn không đủ, vừa rồi không có binh khí, căn bản công không phá được phòng ngự của ta. Tiễn Lập làm ra bình tĩnh hình dáng, đáp ý cười nói. Có đúng không? Đang thời điểm đó, Hiệp Phong xẻ lại quát lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên hướng lên, phảng phất rơi chân trượt vậy, hướng mặt đất ngã đi, đồng thời hai tay màu thủy làm quang mang chớp động, với làm cho người hoa mắt tốc độ, rất nhanh huy động vài cái, ba trượng phạm vi bên trong thiên địa linh khí, trong một sát na kịch liệt sóng gió nổi lên, ngay cả mưa đã là biến thành một mảnh hơi nước, ngưng tụ tại Hiệp Phong trước thân. Hơi nước cùng linh lực rất nhanh bốc lên, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, gần cây lộ ra một viên tú hoa châm như lớn nhỏ, hàn quang loẹt loẹt màu thủy làm băng châm. Là băng châm thuật. Thật nhanh thi triển tốc độ, rất mạnh linh lực ba động, hảo cô động băng châm. Hiệp Phong 6. Hắn quả nhiên che giấu thực lực. Tôn Vân nhóm người chấn động, Tiễn Lập là sắc mặt thay đổi lớn. Dựa theo lẽ thường, pháp thuật thi triển cần thời gian nhất định, nhất là cấp thấp tu sĩ càng phải như vậy. Nhưng mà Hiệp Phong bây giờ biểu hiện, sẽ lại phá vỡ bọn hắn thưởng thức. Bây giờ, chỉ thấy Hiệp Phong khẽ nhất tay một cái, băng châm đã theo kiếm pháp một sơ hở bên trong ám sát tới, trong chốc lát giết Tiễn Lập phụ cận. "Không nên giết ta." Tiễn Lập đại kinh, bỏ quên trường kiếm, hai tay bảo vệ gò má, lớn tiếng kêu lên. "Dừng tay." "Hiệp huynh, hạ thủ lưu tình." Tôn Vân, Triệu Kiệt nhóm người cũng kinh hô lên. Bất quá thì đã trễ. Băng châm sớm đã đâm vào Tiễn Lập ngực. Thịch. Tất cả mọi người cho rằng Tiễn Lập hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai ngờ thời điểm tiếp theo, băng châm cũng không có xuyên thủng Tiễn Lập, mà là đột nhiên bạo liệt ra, to lớn trùng kích lực, tất cả xảy ra thình lình đem Tiễn Lập nổ bay ra ngoài. "Tha mạng, tha mạng." Tiễn Lập quần áo bị tạc ra một cái độc lớn, trọng trọng té rớt trên đất, nước bùn vẩy ra, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên máu tươi, cả người chật vật không chịu nổi, nhưng như cũ hai tay ôm đầu, kinh khủng kêu to, phảng phất bị sợ choáng váng vậy. Tôn Vân nhóm người cũng đều choáng váng, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, sự tình là dạng này một làm cho người không thể tưởng tượng kết quả. Như thế nhanh chóng thi triển ra băng châm thuật, đã làm cho người chấn động, còn có thể chính xác khống chế được, đưa cho băng châm đúng mức bạo liệt ra đến, quả thực được xưng tụng biến thái. Thực tế, Hiệp Phong còn không qua là người thiếu niên, cho dù đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện pháp thuật, kinh nghiệm tranh đấu, cũng không hẳn là có như vậy nghịch thiên biểu hiện. Đây là bọn hắn trước kia hiểu biết cái kia Hiệp Phong sao? Bọn hắn tất nhiên không biết, Hiệp Phong là sống lại lần thứ nhất người, tu vi hiện tại mặc dù còn không cao, tiếp trước nhãn lực, kinh nghiệm vẫn còn nhớ. Lúc trước thân pháp gọi là thất tinh bộ, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể xúc địa thành thốn, lăng hư độ không, tổng cộng có 7 bước, là Hiệp Phong tiếp trước lần thứ nhất kỳ ngộ chung được đến. Bất quá Hiệp Phong gần kề nhận được rồi 2 bước, dùng cái này thời gian tu vi cũng chỉ có thể là vừa rồi biểu hiện. Về phần băng châm thuật, chính là Hiệp Phong tiếp trước sở trường nhất pháp thuật, không biết thi triển qua bao nhiêu lần, bất quá huyền thiên đỉnh cùng trời mưa to khí trợ giúp, sử dụng tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, rất nhanh vô cùng. Chỉ là Tiễn Lập, mặc dù tu vi cao hơn một chút, là cái thiếu niên, nơi nào sẽ là Hiệp Phong đối thủ. Đây cũng là Hiệp Phong không có cự tuyệt cuộc đấu chiến là nguyên nhân. Bây giờ, Hiệp Phong ngẩng đầu lên, lông mày khí vận chấn động, màu trắng trung đã xuất hiện một tia màu hồng. Tiễn Lập mi tâm khí vận bên trong đích một tia hồng khí thì biến mất không thấy. "Đa tạ, đa tạ a ha ha." Hiệp Phong thoải mái cười to, khởi động cai ô, nhìn cũng không nhìn Tiễn Lập, trong mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp đi về phía Tôn Vân, không chút khách khí đem cuộc đấu chiến song phương đặt ở các trong tay 100 miếng linh thạch cùng với tụ linh ngọc lấy tới, sau đó hai ba lần cởi đã rách dưới ngoại bảo, đem cái gì bao hết lên. Cầm giấy bút đến. Hiệp Phong nhìn về phía Thu Hương, không hề nghi ngờ nói. Thu Hương sững sờ, không tự chủ được lấy ra một bộ giấy bút đưa tới. "Là tà sáu." Hiệp Phong trong mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt, múa bút vẩy mực, trong nháy mắt ghi là một phần chứng từ, lập tức cười lạnh nói thư bỏ vợ lúc này, về sau chúng ta sau đó không có hôn ước quan hệ. Ngay sau đó, Hiệp Phong nên ngang rời đi. Tôn Vân nhóm người lần nữa choáng váng, vốn tưởng rằng Hiệp Phong tham gia cuộc đấu chiến là vì bảo trụ hôn ước, hiện tại xem ra Hiệp Phong căn bản là đừng vì điều này hôn ước nhìn vào trong mắt. Rõ ràng thắng được cuộc đấu chiến, không cần giải trừ hôn ước, hắn sẽ lại chủ động giải trừ hôn ước, đây quả thực tương đương với trực tiếp quạt Triệu Thiến thậm chí toàn bộ Triệu gia một bạt tai. "Triệu Thiến, Triệu Kiệt huynh muội," thì khí toàn bộ thân hình phát run. Chương 006, diệu dụng của bảo đỉnh. Triệu gia huynh muội ban đầu nghĩ rằng Hiệp Phong có lần nữa đòi hỏi linh thạch, hoặc là dây dưa không ngớt, đang nghĩ ngợi muốn thế nào mới có thể giải quyết vấn đề, lại không nghĩ rằng Hiệp Phong có thể như vậy. Bây giờ, hôn ước mặc dù cũng giải trừ, là Hiệp Phong chủ động, mà không phải Triệu gia chủ động, hổ thẹn tự nhiên là Triệu gia. Nhất là Triệu Thiến, nàng lòng hư vinh sẽ chịu rất lớn tổn thương, hận cực kỳ Hiệp Phong. "Khá lắm Hiệp Phong, ta đã nhớ kỹ ngươi. Ngươi càng lợi hại lần nữa giảo hoạt, cũng không qua là luyện khí tầng thứ 3 tu vi, cư nhiên như thế nhục mạ ta, một ngày nào đó ta muốn để cho ngươi hối hận." Triệu Thiến nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc trước Hiệp Phong sử dụng pháp thuật, nàng rốt cục đoán được Hiệp Phong tu vi. "Hiệp huynh, chờ ta." Tôn Vân đánh thức, cùng Triệu gia huynh muội cáo tử, rất nhanh hướng phía Hiệp Phong phương hướng ly khai truy đuổi theo. "Hiệp Phong chiêu thức ấy thật sự là quá đẹp, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, người này hữu dũng hữu nhu, nếu như có thể cho ta sử dụng, vậy thật tốt quá." "Đáng tiếc, Hiệp gia thật là không có ánh mắt, rõ ràng điều này người như vậy mới đuổi ra khỏi gia môn. Còn có Triệu gia cũng là ánh mắt thiện cận vô cùng." Tôn Vân âm thầm may mắn. "Triệu huynh, Triệu tiểu thư, ta sáu." Tiễn Lập bây giờ rốt cục thanh tỉnh, xấu hổ vạn phần nói. "Được rồi, cái gì cũng đừng nói ra." Lại ngẫm lại biện pháp, nhìn thế nào đối phó Hiệp Phong, vãn hồi lần này vứt bỏ mặt. Triệu Kiệt ánh mắt âm sầm, lạnh lùng nói. "12." Hiệp Phong ra một ngụm ác khí tâm tình thư sướng, chỉ là cũng không có quá nhiều vui sướng, ngược lại có một chút nhẹ nhàng cô đơn. Hiệp Phong trước đã gom góp vật phẩm, mang theo cha mẹ, tạm thời tiến vào Tôn phủ, hắn kiểm lại một chút thu hoạch, phát hiện mình lại tổng cộng đã có 200 miếng linh thạch. Cấp thấp nhất để khí đan, thực sự có 5 bình nhiều. Cuối cùng là một kiện hạ phẩm túi trữ vật cùng miếng tụ linh ngọc. Tụ linh ngọc ít nhất có thể giá trị 200 linh thạch, có thể so với một kiện hạ phẩm pháp khí, bất quá Hiệp Phong bây giờ không đem nó bán tháo. Mặt khác, Tôn Vân cảm thấy Hiệp Phong đáng giá lôi kéo, cũng thay Hiệp Phong an bài một chỗ không sai tu luyện tinh thất. Hiệp Thiên Chánh rất nhanh thức tỉnh, mặc dù tu vi không còn, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, cùng Liêu Hiến, Hiệp Phong được Tôn Vân sắp xếp ở tại cùng một cái trong sân. Bây giờ, Hiệp Phong đương nhắm hai mắt, ngồi ngay ngắn ở tinh thất trên mặt đất, hai tay đều nắm một khối hạ phẩm thủy linh thạch, đặt ở đầu gối trên giấy, chút linh khí theo địa mạch bên trong, trên không, hiện lên ra, sẽ chịu Hiệp Phong trong cơ thể Huyền Thiên đỉnh cùng linh lực Chu Thiên hấp thu, tiến vào Hiệp Phong trong kinh mạch, liên tục được luyện hóa đến trong khí hải. Lần này Hiệp Phong rõ ràng cảm giác được, tốc độ tu luyện tăng lên. Một mặt là bởi vì tụ linh ngọc, một mặt khác thì bởi vì khí vận tăng lên. Ồ, đột nhiên, Hiệp Phong mở hai mắt ra, kinh dị nổi lên. Đều nói luyện khí tầng thứ 3, tầng thứ 6, tầng thứ 9 là luyện khí kỳ lớn nhất trạm kiểm soát, luyện khí kỳ tu sĩ 10 phần bị kẹt ở chỗ này, xem ra quả nhiên không phải giả. Hiệp Phong khẽ nhíu mày, đứng dậy không còn tu luyện, bởi vì hắn phát hiện, mình tu vi đã đến luyện khí tầng thứ 3 đỉnh cao, sau đó vô luận như thế nào trùng kích, cũng không thể tăng lên nữa. Không hề nghi ngờ, hắn gặp tu luyện bình cảnh. Hiệp Phong nghĩ nghĩ, muốn tu vi tiến bộ, có 3 cái biện pháp có thể giải quyết. Thứ nhất, thuận theo tự nhiên, kiên nhẫn chờ đợi. Thứ hai, cố gắng trùng kích, nhiều hơn nếm thử. Thứ ba, dùng một số có thể trợ giúp đột phá đặc thù linh đan, hoặc là tăng lên linh căn, công pháp. Trước hai cái biện pháp rõ ràng không quá hữu hiệu. Hiệp Phong quyết định sử dụng biện pháp thứ ba, tăng lên linh căn rất khó, có thể xem nhẹ. Tăng lên công pháp hoặc là dùng linh đan sẽ có thể nghĩ biện pháp làm được. Căn cứ Cửu Thiên Huyền Kinh trung ghi lại, công pháp tấn cấp bước đầu tiên liền muốn quỷ thủy tinh cùng băng tinh. Hiệp Phong bây giờ đỉnh đầu có không ít linh thạch, hắn quyết định đi trong thành phường thị nhìn. Về phần linh đan, nhắc tới đan rõ ràng không, bất quá Hiệp Phong biết rõ một loại gọi là địa linh đan đang dược, có thể trợ giúp đột phá, hơn nữa phường thị thường xuyên có bán. Quỷ thủy tinh, băng tinh, địa linh đan, ba dạng cái gì cũng không tiện nghi, chỗ này của ta mặc dù có chút linh thạch, sẽ lại hiển nhiên là xa xa không đủ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hiệp Phong trước khi lên đường, đi trước hỏi thăm cha Hiệp Thiên Chánh, mới biết được chỉ là địa linh đan, mỗi khỏa sau đó giá trị 200 linh thạch trái phải, không khỏi có một số cụ kết khởi đến. Đúng a, Cửu Thiên Huyền Đỉnh, ta thế nào bắt nó quên hết. Hiệp Phong nhìn ngoài cửa sổ mưa gió, đau khổ suy tư về, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới Cửu Thiên Huyền Kinh bên trong, đối với Cửu Thiên Đỉnh công dụng giới thiệu, lập tức có ý tưởng. Cửu Thiên Huyền Kinh bên trong có nói, Cửu Thiên Huyền Đỉnh có thể tiêu hao khí vận, tăng lên vật chất phẩm chất. Hiệp Phong nghĩ nghĩ, theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh cha năm đó sử dụng qua thép tinh dao găm. Ngay sau đó, Hiệp Phong ý niệm vừa động, khí hải bên trong đỉnh nhỏ xuất hiện ở trước thân. Đỉnh nhỏ lóe ra màu thủy lam quang mang, lơ lửng trong không trung, không tiếng động xoay tròn không ngừng, thường xuyên trở thành lớn, rất nhanh sau đó tiếp cận nửa người đến cao, nhẹ nhàng đã rơi vào trên mặt đất. Hiệp Phong cầm trong tay dao găm đầu nhập trong đỉnh, lập tức có chút khẩn trương, chờ mong đánh trúng tinh thần, lông mày đột nhiên xuất hiện một đường mắt thường không được phát giác quang mang, đầu nhập vào trong đỉnh. Ánh sáng trong trắng lộ hồng, chính là khí vận. Với ánh sáng đầu nhập, mi tâm khí vận rất nhanh tiêu hao, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh thân rốt cục hơi hơi chấn động, dao găm theo trong đỉnh bay ra. Hiệp Phong thân thủ vừa tiếp xúc với, cánh tay không khỏi xuống phía dưới chầm xuống, con dao găm này sức nặng rất lớn gia tăng, đã vượt quá hắn rồi đoán trước. Trong cơ thể hắn linh lực vừa chuyển, lúc này mới ổn định thân hình, không có mới ngã xuống đất. Thiết tinh. Hiệp Phong giơ lên dao găm, ngưng mắt xem, mừng rỡ không thôi. Tất cả một thanh dao găm, quả là đã là biến thành tài liệu luyện khí thiết tinh. Mọi người đều biết, thiết tinh là từ gang trung đề luyện ra, đề luyện cần bí thuật, đỉnh lò, hơn nữa 10 phần vất vả. Mỗi 1000 cân gang mới có thể để luyện ra 1 cân thiết tinh. Nhưng mà, Cửu Thiên Huyền Đỉnh sẽ lại sinh sinh lấy khí vận trực tiếp đem thép tinh dao găm tăng lên đã thành thiết tinh dao găm. Một thanh này dao găm, chí ít có 100 cân nặng. 100 cân nặng thiết tinh, phối hợp số khác tài liệu luyện khí, hoàn toàn có thể luyện chế ra một thanh pháp khí phi kiếm. Tất nhiên, Hiệp Phong không có khả năng luyện khí ít nhất cần tu vi trúc cơ kỳ, còn cần hệ thống học tập, đây cũng là vì cái gì luyện khí sư rất thưa thớt và pháp khí chân quý là nguyên nhân. Hiệp Phong dự định điều này trôi thiết tinh dao găm bán tháo, dùng để mua sắm phải cần cái gì. Hiệp Phong mừng rỡ vuốt vuốt một hồi dao găm, lúc này mới đem cất vào trong túi trữ vật, đồng thời ý niệm vừa động thu đỉnh nhỏ. Hiệp Phong cũng muốn thử xem, nhìn có thể hay không đem nước tăng lên thành quỷ thủy tinh, đem băng tăng lên thành băng tinh, đáng tiếc khí vận đã tiêu hao sạch sẽ, không biết khi nào mới có thể khôi phục. Hiệp Phong quyết định, nếu như không có phải được, lại tận lực thiếu sử dụng biện pháp này. Dù sao, khí vận rất quý, về tốc độ tu luyện cùng vận mệnh. Hiệp Phong cùng cha mẹ nói ra một tiếng, sau đó lấy lên chiếc ô bằng tre, từ cửa sau đã ly khai tôn phủ, hướng phía trong thành một chỗ phường thị đi. Trong thành Ngọc Phong tổng cộng có tứ gia phường thị, theo thứ tự là Hiệp gia, Triệu gia, Tiễn gia, còn có Triều đình Tôn gia phường thị. Trong đó với Triều đình Tôn gia phường thị lớn nhất, danh dự cũng nhất tin cậy. Hiệp Phong lúc này đây đi đúng Triều đình Tôn gia phường thị. Xa xa trông thấy phường thị, Hiệp Phong cũng không có trực tiếp qua, mà là quẹo vào một con vắng vẻ ngõ nhỏ, sau đó rất nhanh đem ven đường mua sắm màu đen áo choàng choàng tại trên thân. Áo choàng rộng thùng thình, đem Hiệp Phong hình thể nhỏ bột mì mạo hoàn toàn che giấu, cho dù là cha mẹ của Hiệp Phong ở đây, chỉ sợ cũng khó một mắt nhận ra đây là Hiệp Phong đến. Cải trang xong, Hiệp Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiết tinh chính là tài liệu luyện khí, phi thường chân quý, vì không cho mình mang đến một số phiền toái không tất yếu, Hiệp Phong không thể không cẩn thận một số. Hiệp Phong nhìn chung quanh một lần, xác định không có người theo dõi, lúc này mới bước đi ra ngõ nhỏ đến trong phường thị, và tại thủ vệ tràn ngập cảnh giác trong ánh mắt, đi vào phường thị cuối cùng một chỗ đấu giá hội lĩnh vực. Hiệp Phong thiết tinh giao găm có thể trực tiếp bán, cũng không như tại đấu giá hội lĩnh vực bán, dạng này mới có thể bán đi rất cao giá tiền đến. Càng chủ yếu đúng là, Hiệp Phong nghe nói, thiết tinh cũng chia tầng, tốt cùng thấp hơn, cũng gọi thiết tinh, giá trị nhưng khác biệt rất lớn. Hiệp Phong không dám định, không biết mình trôi này thiết tinh dao găm là gì phẩm chất, tự nhiên không tốt trực tiếp bán, và đấu giá hội trong chàng đã có tương đối tin cậy giám định sư. Mặt khác Hiệp Phong cũng là vì Hiệp Thiên Chánh mua sắm thuốc giải độc. Hiệp Phong khi trước xem qua Hiệp Thiên Chánh tình huống, phát hiện Hiệp Thiên Chánh quả nhiên là bên trong hóa linh tán. Trừ phi có thể đem hóa linh tán khu trừ, Hiệp Thiên Chánh mới có thể một lần nữa tu luyện. Và nghe nói muốn khu trừ hóa linh tán, cho dù là trúc cơ kỳ cao thủ hỗ trợ, cũng đã trả giá không nhỏ chi phí. Hiệp gia là có một gã trúc cơ kỳ cao thủ, cũng không nguyện vì Hiệp Thiên Chánh tiêu hao bản thân tu vi, dù sao dù cho đã cứu Hiệp Thiên Chánh, Hiệp Thiên Chánh cũng đã từ đầu tu luyện. Huống chi, Hiệp Thiên Chánh hành vi cũng phạm vào nhiều người tức giận. Nhưng mà, là độc sẽ có giải dược, mấu chốt là có hay là không có bị phát hiện. Kiếp trước bởi vì hóa linh tán, cửa nát nhà tan Hiệp Phong, không có cam lòng, về sau trải qua một phen nghiên cứu lại phát hiện, hóa linh tán là hóa linh thảo luyện chế, hóa linh thảo phụ cận thường thường sinh trưởng một loại gọi là nhuyễn cốt hoa độc vật, cũng là thuốc giải độc hóa linh thảo. Nhuyễn cốt hoa, như tên cho thấy, có thể luyện chế nhuyễn cốt tán, cũng không phải là hiếm thấy độc hoa. Cho đến nhiều năm sau đó, bị người phát hiện là hóa linh tán thuốc giải độc, mới một lần đắt đỏ nổi lên. Hiệp Phong lúc này đây sau đó dự định tại đấu giá chung, san dịp là Hiệp Thiên Chánh mua sắm một cây nhuyễn cốt hoa. Căn cứ trí nhớ của kiếp trước, Hiệp gia đem tại 7 ngày sau đó ngày hoàng đạo, chính là cử hành bổ nhiệm nghi thức, đem Hiệp Thiên Chánh vị trí gia chủ chuyển cho Hiệp Thiên Hải. Về phần bây giờ, Hiệp Thiên Hải bất quá là đại lý gia chủ. Hiệp Phong nếu muốn thay đổi vận mệnh, phải được ở tiền nhiệm nghi thức hoàn thành tiến hành ngăn cản, và muốn ngăn cản, Hiệp Phong mình phân lượng không đủ, nhất định phải tra Hiệp Thiên Chánh tự mình đi. 12. Hiệp Phong đi vào đấu giá hội lĩnh vực, lập tức có người đẹp tiếp đãi, nhận lấy Hiệp Phong trong tay cai ô. Hiệp Phong thì cảm giác được một mảnh mùa thu như ôn hòa, cùng bên ngoài âm lãnh hình thành rất lớn đối với so với, làm cho người ta có một loại cảm thấy hai thế giới khác nhau. Trong đại sảnh kẻ đến kẻ đi, các cấp tu sĩ thậm chí phàm nhân cũng có, rồi lại ngay ngắn rõ ràng, cũng không phải là có vẻ huyên náo, cho thấy triều đình thực lực cường đại. Hiệp Phong ánh mắt quét qua, sau đó phát hiện đại sảnh bên cạnh có gian phòng viết ba chữ phòng giám bảo. Chương 007, thượng phẩm thiết tinh. Hiệp Phong đi vào gian phòng, sau đó nhìn thấy trong đó ngồi một người trung niên còn có một tên dáng người cao gầy, khí chất trang nhã thiếu nữ áo tím, hai người tránh chuyên tâm rơi xuống cờ vây. Hiệp Phong ngưng mắt xem, phát hiện trung niên nhân kia ước chừng luyện khí 4-5 tầng tu vi, mi tâm tràn ngập bạch khí, cũng không dị thường. Bất quá bên cạnh cô gái áo tím, là tu vi sâu không thể dò, lông mày nơi một đoàn hoàng khí quay cuồng không ngừng. Thậm chí, hoàng khí bên trong ẩn ẩn còn có một dây nhạt kim sắc. Cô gái áo tím là ai? Khí vận tràn đầy, rõ ràng hơn xa Tôn Vân, Triệu Thiến Chi Lưu. Còn có, tu vi của nàng hiển nhiên ta xem không thể lọt vào, chỉ sợ ít nhất là luyện khí hậu kỳ. Hiệp Phong hơi kinh hãi, nghi hoặc thầm nghĩ. Cùng lúc đó, nghe được động tĩnh, người trung niên ngẩng đầu lên, đánh giá một chút Hiệp Phong, phát hiện Hiệp Phong mặc quái dị, trên thân còn không có chẳng chút nào linh lực ba động, không khỏi nhẹ nhíu mày, bất quá vẫn là lập tức lộ ra chức nghiệp dáng tươi cười nói vị đạo hữu này, ngươi là dự định giám bảo. Không sai. Hiệp Phong thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, với trầm thấp, khàn khàn giả tiếng, ngắn gọn đáp. Trong lúc nói chuyện, Hiệp Phong tiến lên hai bước, lấy ra thiết tinh dao găm, đặt ở trên mặt bàn. Dao găm. Người trung niên hơi sững sờ, lập tức toát ra thất vọng tình. Pháp khí vậy đã là khéo léo, có rất ít chuôi này dao găm lớn như vậy, hơn nữa chuôi này dao găm thoạt nhìn cũng không giống là pháp khí, vậy chỉ có thể là tầm thường binh khí. Nhìn quen pháp khí người trung niên, nơi nào sẽ để tầm thường binh khí để vào mắt. Không sai, bất quá con dao găm này là thiết tinh chế tạo. Hiệp Phong giả tiếng lần nữa truyền ra nói. A. Người trung niên khuôn mặt có chút động, thiết tinh mặc dù không hiếm thấy, một thanh dao găm nhiều như vậy, thực sự giá trị xa xỉ, đáng giá coi trọng. Người trung niên lấy ra dao găm, hai tay không tự chủ được khẽ run lên, sắc mặt biến hóa, vừa không gian vừa bình tĩnh trở lại, sau đó vừa cẩn thận quan sát một hồi, rốt cục cười nói xin lỗi, trôi này dao găm mặc dù là thiết tinh chế tạo, tuy nhiên cũng chỉ là hạ phẩm thiết tinh. Có đúng không? Hiệp Phong cười lạnh nói. Hiệp Phong mặc dù không dám định thiết tinh, sẽ lại cẩn thận chú ý tới lúc trước người trung niên hai tay run rẩy cùng sắc mặt biến hóa, bởi vậy đoán được trôi này dao găm tuyệt đối nhiều hơn hạ phẩm thiết tinh đơn giản như vậy. Người trung niên gặp Hiệp Phong hoài nghi cũng không khẩn trương, chỉ là thu dáng tươi cười nói đạo hưu chẳng lẽ không tin tưởng bổn giám định sư nhãn lực. Xem ra triều đình đấu giá hội lĩnh vực cũng không qua như thế. Hiệp Phong nghe vậy có chút không vui, hắn lấy dao găm lại rời đi. Lý Tứ. Đang thời điểm đó, thiếu nữ áo tím khẽ ngẩng đầu nói. Bị đổi lại Lý Tứ giám định sư nghe vậy, lập tức cười làm lành nói đạo hưu dừng bước, vừa rồi tại hạ không có nhìn rõ ràng, rất có khả năng nhìn lầm rồi, kính xin đạo hưu an tâm một chút chớ vội, lại cấp ta một chút thời gian. Hừ. Hiệp Phong mặc dù không vui, lại dừng bước, lần nữa lấy ra dao găm. Thượng phẩm, là thượng phẩm. Lý Tứ có do phấn khởi hình dáng nói. Hiệp Phong nghe vậy trong lòng cũng là vui vẻ, bất quá nhưng không có lên tiếng. Trải qua chuyện lúc trước, hắn đối với Lý Tứ thành tín, không thể không có một số hoài nghi. Đạo hữu yên tâm, thiết chính xác thực là thượng phẩm, lúc này đây tuyệt không có tính sai. Thiếu nữ áo tím mỉm cười nói. A, vậy là tốt rồi. Bất quá chỉ là thiết tinh, nếu vì điểm này thiết tinh, hư mất là các ngươi danh dự, vậy quá không có giá trị. Hiệp Phong lường trước thiếu nữ áo tím không phải bình thường tu sĩ, không vì điểm ấy thiết tinh nói dối, lúc này mới khẽ gật đầu, tin Lý Tứ giám định. Thượng phẩm thiết tinh, mới có thể bán không ít linh thạch. Đáng tiếc, ta khí vận không đủ, nếu khí vận như người này thiếu nữ áo tím như nhau vậy cũng tốt. Hiệp Phong vui sướng ngoài, có một số hâm mộ thầm nghĩ. đạo hữu mời ngồi, mời dùng trà. Cùng lúc đó, Lý Tứ biết rõ Hiệp Phong tại khuyên bảo hắn, không khỏi vẻ mặt hổ thẹn, vội vàng cười làm lành, nhường chỗ ngồi, mình thì người dưới vậy, khoanh tay đứng ở thiếu nữ áo tím bên cạnh. Hiệp Phong cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Đối diện thiếu nữ áo tím thì lấy ra dao găm nhìn nhìn, không khỏi động dung nói trôi này thiết tinh dao găm lại chỉ thiếu một chút, là cực phẩm, hơn nữa là một tính chất đều đều, cực kỳ hoàn mỹ chỉnh thể, xin hỏi đạo hữu là từ nơi nào có được trôi này dao găm? Tiên tử thật là loại người biết điều. Thực không dám đầu giếm, trôi này dao găm chính là lão phu lúc tuổi còn trẻ chính tay để luyện thiết tinh chế tạo, vẫn một mực cho rằng tiện ích. Lại không nghĩ rất gần đỉnh đầu có một số nhanh, vừa vặn đi ngang qua quý thành, lúc này mới có bán dự định. Hiệp Phong với một loại tang thương ngữ khí nói, hắn tuy là thiếu niên, kỳ thật là người của hai thế giới, trải qua rất nhiều, che giấu khởi hình dáng tướng mạo, chất khởi lão phu ngược lại có vài phần rất giống, thiếu nữ áo tím cùng Lý Tứ đã là nhìn không ra chẳng chút nào sơ hở đến. Điều này cho thấy, trôi này thiết tinh dao găm, đúng là tiền bối mình để luyện chế tạo. Thiếu nữ áo tím nghe vậy hơi kinh hãi, ngay cả xưng hô đã là thay đổi, trên nét mặt cũng nhiều ba phần tôn kính. Để luyện thiết tinh, luyện khí tu sĩ liền có thể tiến hành. Bất quá sẽ lại cần bí thuật cùng đỉnh lò hỗ trợ, hơn nữa bởi vì tu vi không đủ, vậy cũng không thể bền bỉ, có được quãng. Để luyện ra tới thiết tinh, cũng phổ biến phẩm chất không cao, hơn nữa cũng là một ít khỏa, phẩm chất thường thường còn có khác biệt. Luyện khí sư với dạng này thiết tinh luyện chế pháp khí, sẽ tương đối phiền toái, bọn hắn đầu tiên muốn đem thiết tinh dung hợp đến cùng nhau, hơn nữa muốn lựa chọn phẩm chất giống nhau thiết tinh mới tốt nhất. Nhưng mà tu sĩ cấp cao để luyện thiết tinh lại bất đồng. Tu sĩ cấp cao mỗi một lần có để luyện nhiều, chẳng những phẩm chất tốt hơn, tính chất cũng tương đối đều đều, dùng cái này luyện chế pháp khí, chẳng những có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, luyện chế ra pháp khí phẩm chất cũng có tốt hơn. Cái này cũng chính là thiếu nữ áo tím cùng Lý Tứ coi trọng trôi này thiết tinh dao găm là nguyên nhân. Hiệp Phong tái sinh là người, tự nhiên hiểu rõ trong đó các đốt ngón tay. Nghe được thiếu nữ áo tím nghi vấn, Hiệp Phong vì gia tăng mình phân lượng, lúc này mới dám lập tức thừa nhận thiết tinh dao găm là mình để luyện chế tạo. Quả nhiên, Hiệp Phong một thừa nhận, thiếu nữ áo tím lập tức đem hắn cho rằng tiền bối cao thủ. Thực tế, hắn nói đây là hắn lúc trẻ tác phẩm, thiếu nữ áo tím hơi chút phát huy một chút sức tưởng tượng, sau đó càng phát ra cảm thấy hắn bí hiểm. Thiếu nữ áo tím kinh dị, bên cạnh đứng thẳng Lý Tứ là sắc mặt trắng nhợt, hối hận không thôi. Kỳ thật Lý Tứ gần đây theo khuôn phép cũ, hôm nay gặp thiếu nữ áo tím đến, tồn tại biểu hiện tâm tư, lại thấy Hiệp Phong trên thân không có linh lực ba động, cho rằng bất quá là lén lén lút lút phàm nhân, vận khí tốt được trôi này thiết tinh dao găm, lúc này mới dám như thế hồ đồ, có lựa gạt tâm tư. Vốn hắn muốn treo đầu dê bán thịt chó, đem thiết tinh dao găm lưu lại, hiến cho thiếu nữ áo tím, lại không nghĩ biến khéo thành vụng, thủ đoạn bị Hiệp Phong nhìn thấu, chẳng những phải tội thiếu nữ áo tím, còn đắc tội cao thủ. Về phần Hiệp Phong trên thân không có linh lực ba động, cũng mặc màu đen áo choàng, được xưng cao thủ rồi lại không có linh thạch, quả là luân lạc tới bán đứng thiết tinh dao găm tình trạng, cái đó vốn cũng là điểm đáng ngờ. Lúc này ở thiếu nữ áo tím cùng Lý Tư xem ra, tuy nhiên cũng biến thành sâu không thể dò hữu lực chứng cứ. Muốn một hơi để luyện ra lớn như vậy một khối thượng phẩm thiết tinh, thế nào cũng phải là kim đan tu vi. Thiếu nữ áo tím mặc dù tu vi không thấp, cũng có thân phận, sẽ lại còn không dám nghi vấn kim đan cao thủ. Luyện khí kỳ Lý Tứ lại càng không phải nói. Thậm chí, Lý Tứ càng nghĩ càng sợ, toàn bộ thân hình run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, nhịn không được hai chân mềm nhũn, té quỵ trên đất, lắp bắp nói năng lộn xộn nói tiền bối chỗ tội, tiểu nhân có mắt không trong sáu. Tiền bối sáu. Thiếu nữ áo tím cũng rất là lo lắng, nàng muốn biện hộ cho, rồi lại lo lắng đắc tội vị này mặc quái dị tiền bối, chỉ có thể là muốn nói lại thôi. Kim đan cao thủ tại cả Từ Châu phủ cũng là hiếm thấy cao thủ, chớ nói chi là ở chỗ này nho nhỏ thành Ngọc Phong. Cao thủ như vậy thành Ngọc Phong đã thật lâu không có hiện ra qua rồi. Thực tế, rất nhiều cao thủ, tu vi càng cao, tính tình lại càng cổ quái, bởi vì một chút chuyện nhỏ là động thủ giết người, thậm chí giết người cả nhà chuyện tình, chưa bao giờ hiếm thấy. Màu đen áo chẳng hạn, Hiệp Phong không khỏi cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới dễ dàng như vậy là đã lừa gạt hai người này. Bất quá nguyên nhân chính là như thế, hắn càng thêm không thể lộ ra sơ hở, vạn nhất thiếu nữ áo tím cùng Lý Tứ biết rõ bị tỏ rõ nhất định sẽ giận dữ, vì vậy hắn liền tiếp theo chất cao thủ, với một loại không kiên nhẫn ngựa khí nói quên nó. Lão phu sao lại cùng ngươi một luyện khí kỳ đích tiểu bối chấp nhận? Lên, chớ để làm trễ mãi lão phu chính sự. Tạ tiên bối. Lý Tứ như được đại xá, nào dám cãi lời, vội vàng cố gắng ổn định hai chân bò lên, sợ không cẩn thận lần nữa quỳ đi xuống, đắc tội Hiệp Phong vị tiền bối này cao thủ. Tiền bối quả nhiên đại nhân có đại lượng, vãn bối bội phục. Thiếu nữ áo tím thấy thế cũng là thở phào nhẹ nhõm, xem ra lần này mình vận khí tốt, gặp đúng là một gã tính tình tương đối khá, bản tính tương đối hiền hòa tiền bối cao thủ. Trôi này thiết tinh dao găm, tiền bối là dự định trực tiếp bán đưa cho bổn điếm, lại qua lại do bổn điếm đấu giá đây. Thiếu nữ áo tím biết rõ Hiệp Phong sở dĩ như thế cách ăn mặc, là không muốn ta là vừa thấy chân diện mục, vì vậy cũng không có hỏi thăm Hiệp Phong tính danh cùng khác, trực tiếp liền cùng Hiệp Phong nói đến sinh ý. Hiển nhiên đến đấu giá hội lĩnh vực, tự nhiên là muốn đấu giá. Hiệp Phong không chút do dự nói, không có vấn đề, bất quá tại bổn điếm đấu giá, bổn điếm muốn thu lấy 1% tiền thuê. Tất nhiên, tiền bối cứ việc yên tâm, vạn nhất lưu phách như lời nói, bổn điếm không lấy một xu, thậm chí còn có thể với đẳng cấp cao mua sắm. Thiếu nữ áo tím mỉm cười nói. Hiệp Phong thỏa mãn gật đầu, mặc dù thiết tinh dao găm chắc chắn sẽ không lưu phách, Hiệp Phong lại không phải không thừa nhận, thiếu nữ áo tím xem xét 10 phần chú đáo. Bây giờ thiếu nữ áo tím lo nghĩ, vừa nói tiếp xin hỏi tiền bối, nhưng còn có dạng này thiết tinh, để bán đây. Tạm thời đã không còn. Bất quá lão phu dự định ở chỗ này Thành Ngọc Phong dừng lại một hồi, về sau hẳn là còn có vật phẩm cần phải giao dễ dàng. Hiệp Phong trong lòng sáng như tuyết, cũng không có đoạn tuyệt đấu giá hội lĩnh vực hy vọng. Đã như vậy, tiền bối là muốn tại trong phòng khách thưởng thức trà chờ đợi, lại sẵn dịp tham gia một chút đấu giá hội. Thiếu nữ áo tím có chút vui vẻ nói. Tham gia đấu giá hội. Hiệp Phong nói. Tốt lắm xử lý, lần gần đây nhất đấu giá hội rất nhanh sẽ bắt đầu, tiền bối nhất định có thể gặp phải cần vật phẩm. Tham gia bổn điếm đấu giá hội muốn thu lấy vào bản phí. Bất quá tiền bối ngài là bổn điếm quý khách, bổn điếm chẳng những không thu ngài vào bản phí, còn có thể thay ngài xử lý khách quý thân phận, sắp xếp cho ngài tốt nhất gian phòng. Thiếu nữ áo tím càng thêm nhiệt tình nói. Vậy đa tạ. Hiệp Phong mừng rỡ, thanh âm sẽ lại phi thường bình tĩnh nói. Hiệp Phong biết rõ, khách quý thân phận không chỉ có ưu đãi, là địa vị biểu tượng, đối với chính mình mà nói đem có phi thường lớn trợ giúp. 12. Thế rồi, trung bảng chuyện mới, có phiếu đề cử đạo hữu, hỗ trợ vẫn cái, bái tạ. Chương 008, đấu giá đại hội. Thiên hạ đại loạn đã lâu, trung thổ thần châu quần hùng cát cứ, chính thức triều đình sớm đã không tồn tại. Trung thổ cửu châu phân biệt bị các đại tu chân thế gia hoặc là môn phái cầm giữ, kiểm soát. Thành Ngọc Phong ở chỗ Từ Châu, chính là tu chân đại thế gia Tôn gia phạm vi thế lực. Hiệp Phong khi trước theo lời triều đình chỉ đúng là Tôn gia. Tôn gia phường thị không chỉ có Thành Ngọc Phong có, Từ Châu trong phạm vi các thành trì đều có. Nếu như có thể có được khách quý thân phận, không chỉ có tại Thành Ngọc Phong có thể có được ưu đãi, tại cả Từ Châu trong phạm vi đều có thể sử dụng. Theo lâu dài đến xem, khách quý thân phận có thể mang đến chỗ tốt, hơn xa chuôi này thượng phẩm thiết tinh dao găm. Tái sinh lần thứ nhất, Hiệp Phong rất rõ ràng, mặc dù chỉ là Từ Châu trong phạm vi khách quý thân phận, cũng 10 phần chân quý. Cả Từ Châu địa vực bao la thành trì phân đông, và Hiệp Phong mắt như vậy tân lại cũng không nhiều. Khách quý thân phận mỗi lần giao dịch đều có được ưu tiên, còn có một thành ưu đãi, lần một lần hai giao dịch có lẽ không rõ ràng, lâu dài tích lũy xuống dưới, hoặc là gặp kinh doanh lớn, có thể có được rất nhiều lợi ích. Ra ban thứ này, giả trang cao thủ liền có thể có được khách quý thân phận, đây là Hiệp Phong mà nói, thật sự là cái niềm vui ngoài ý muốn. Hiệp Phong vui sướng, thiếu nữ áo tím, Lý Tứ hai người cũng rất cao hứng. Kim đan cao thủ cũng không phải là tùy ý có thể gặp gỡ, mặc dù Hiệp Phong về sau không mang đến cái gì sinh ý, chỉ là tu vi của hắn, sau đó chống đỡ mà vượt một khách quý thân phận. Trên thực tế, cho đến rất nhiều năm sau đó, bọn hắn mới biết được bây giờ quyết định đến cỡ nào sáng suốt, may mắn, trọng yếu. Đây là khách quý lệnh, tiền bối ngài thu lại. Rất nhanh, Lý Tứ lấy ra một viên khéo léo màu vàng lệnh bài, cung kính đưa cho Hiệp Phong. Hiệp Phong tiếp nhận màu vàng lệnh bài xem, phát hiện lệnh bài hình thức kiểu xưa, chất liệu kỳ lạ, mặt trên ngoại trừ một chốc có thể phân biệt thật giả trận pháp, còn có hai chữ khách quý. Kiếp trước ra mắt người khác sử dụng, vẫn một mực rất hâm mộ, không nghĩ tới cả đời này càng như thế nhận được rồi. Hiệp Phong tiếp nhận lệnh bài, trong lòng cảm thán. Lệnh bài khách quý này không có khác tác dụng, chỉ duy nhất công dụng là chứng minh khách quý thân phận, bất quá sẽ lại cần nhỏ máu khóa lại, không thể tùy ý cho người khác mượn lại. Nhỏ máu nhận chủ sau đó, một khi đã ly khai chủ nhân, lệnh bài khách quý này sẽ tự hành hủy diệt. Hiệp Phong tại chỗ bước ra một chút tinh huyết, nhỏ tại lệnh bài khách quý này phía trên, lệnh bài khách quý ánh sáng nhạt lóe lên, sau đó đem huyết dịch hấp thu, Hiệp Phong thì cảm giác được mình cùng lệnh bài khách quý này thành lập một loại chặt chẽ bởi liên hệ. Hiệp Phong thu lệnh bài khách quý, thiếu nữ áo tím vừa đưa lên đấu giá thiết tinh giao găm khế ước, sau đó do Lý Tứ phía trước dẫn đường, dẫn Hiệp Phong đi qua đại sảnh, đi tới đấu giá hiện trường. Đây là một to lớn tầng hầm ngầm, nhưng không có chẳng chút nào âm u ẩm ướt. Dạ Minh Châu đem chọn cái phòng đấu giá chiếu sáng như tuyết, chứa ở trong đỉnh đồng xanh thiêu đốt không khói thu than, đem chọn cái hội trường nương sấy, ôn hòa. Phòng đấu giá chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất ở giữa là một cái hình tròn khu vực nền tảng, dùng cho biểu hiện ra bán vật phẩm. Trung quanh cũng là chỗ ngồi, tầng tầng lớp lớp, càng là bên ngoài càng cao. Tầng thứ hai thì phòng, ngồi ở phòng trung, chiếu cố, không chỉ có thể phương tiện tranh mua, còn có thể cho thấy tài trí hơn người cảm giác về sự ưu việt. Phòng vừa chia làm tam đẳng, thượng đẳng nhất chỉ có một gian, xa hoa nhất, tiện nghi, bình thường chỉ có thành chủ của Thành Ngọc Phong đích thân tới mới có tư cách vào nhập trong đó. Hiệp Phong được coi như là tiền bối cao thủ, đương nhiên bị sắp xếp tại trong phòng của thành chủ. Dù sao, thành chủ của Thành Ngọc Phong cũng không qua là trúc cơ kỳ cao thủ. Thậm chí, Lý Tứ cũng cho rằng ủy khuất Hiệp Phong, sợ Hiệp Phong không hài lòng. Hiệp Phong vừa tiến vào phòng của thành chủ, đấu giá hiện trường một số tu sĩ lập tức kinh dị nghị luận lên. Hắc y nhân kia là ai? Cư nhiên bị sắp xếp tại trong phòng của thành chủ. Chẳng lẽ hắn là thành chủ? Không ổn, thành chủ không cần phải mặc màu đen áo choàng. Bất kể là ai, hiển nhiên được sắp xếp tại trong phòng của thành chủ, nhất định là tiền bối cao thủ không thể nghi ngờ. Mặc dù không phải là cao thủ, thân phận cũng không giống bình thường. Lý Tứ, ngươi nhanh như vậy tiểu gia đã đến. Vừa rồi ngươi mang vào đi cái vị kia đạo hữu là ai? Đạo hữu? Đạo hữu cũng là nhóm ngươi gọi sao? Vị tiền bối kia tính tình không tốt, nhóm ngươi ở chỗ này nghị luận hắn, nếu chọc giận hắn, cũng đừng trách ta Lý Tứ không có nhắc nhở nhóm ngươi. 12. Thứ nhất phòng bên trong, Hiệp Phong đã đưa cho Lý Tứ rời đi, cũng không có tiếp nhận Lý Tứ dự định tìm vài tên mỹ mạo nữ tu đến đây cùng với đề nghị. Là nam nhân đã là ưa thích người đẹp, thiếu niên cũng không ngoại lệ, Hiệp Phong cũng không phải giả trang không háo nữ sắc ngụy quân tử, mà là không muốn bởi vậy làm trễ nãi chính sự. Bây giờ, thứ nhất phòng trung chỉ vẹn vẹn có Hiệp Phong một người, Hiệp Phong vẫn là ngồi nghiêm chỉnh. Hắn cũng không dám cam đoan, bây giờ sau đó không ai đang rình coi. Khách quý đãi ngộ thực sự tốt, đây là ta kiếp trước không dám tưởng tượng. Đáng tiếc, ta không phải là thật sự kim đan cao thủ. Bất quá chỉ cần đưa cho ta thời gian, kim đan cũng không phải là không có khả năng. Hiệp Phong ngồi ở sang trọng tiện nghi trong phòng, phẩm tốt nhất nước trà, điểm tâm, chiếu cố nhìn hội trường, rất có một loại quan sát muôn dân trăm họ cảm thấy. Với thời gian chuyển rời, đấu giá hội trong sân tu sĩ càng ngày càng nhiều. Rốt cục, cả hội trường tối xuống phía dưới, chỉ có một đường nhu hòa của sáng chiếu vào dưới đây chính giữa đấu giá trên bình đài. Một hồi tiếng cười như chuông bạc truyền đến, một gã cao gầy, vũ mị, thành thục hồng y nữ tử dẫn hai tên thanh tú thiếu nữ, một bước ba lắc đi lên đấu giá khu vực nền tảng. Hai cô gái trong tay các nâng một cái vòng tròn bàn, trên mâm đã là đang đắp màu vàng băng gạc, nhẹ hở ra, không biết trong đó cất giấu bảo vật gì. Các vị đạo hữu, phi thường hoan nghênh sáu. Hồng y nữ tử thanh âm tê dại tận xương, với lời của nàng, đấu giá hội lĩnh vực hào khí rất nhanh đã bị thay đổi nổi lên. Từng kiện vật phẩm rất nhanh bị bán đi, báo giá thanh âm liên miên không dứt. Cho dù là có người ra giá cả cao không hợp thói thường, chúng đã đến cái gì sau đó, âm thầm có một số hối hận. Bị hồng y nữ tử ánh mắt xem, lời nói cho biết, cũng không lần nữa cảm thấy đau lòng, thậm chí còn cảm thấy lần có thể diện, không thể không nói người đẹp quyến rũ chính là chỗ này to lớn. Thứ tốt thật nhiều, đáng tiếc linh thạch của ta không đủ. Thứ nhất phòng bên trong, Hiệp Phong xem hoa mắt, nếu không có không biết tiết tinh dao găm có bán đi cái dạng gì giá cả, hắn chỉ sợ nhịn không được tiêu giá. Kiếp trước lúc đó, hắn mặc dù thành công trúc cơ, là một cùng tán tu, cho đến sắp chết, ngay cả kiện pháp khí đều không có. Có thể nói, lần này đấu giá hội trên có rất nhiều cái gì, tỉ như khi trước bán một kiện hạ phẩm tươi ngon mọng nước pháp khí phi kiếm, là hắn kiếp trước tha thiết ước mơ bảo vật. Chư vị, phía dưới đấu giá một kiện mới đến vật phẩm, tin tưởng mọi người nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Rốt cục, hồng y nữ tử cười mỉm lấy ra trên mâm một thanh dao găm, Hiệp Phong như nhau sau đó nhận ra, đây chính là mình đấu giá thiết tinh dao găm. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Hiệp Phong có chút khẩn trương, chờ mong thầm nghĩ, chẳng lẽ là pháp khí? Dưới đài có tu sĩ kêu lên nói, không phải là. Hồng y nữ tử khẽ lắc đầu. Nếu như không có pháp khí, bình thường dao găm có vẻ cũng không phải là chân quý. Nhóm tu sĩ nghe vậy nhẹ thất vọng, bất quá biết rõ hiển nhiên xuất ra đấu giá, tất nhiên không phải là bình thường dao găm, vì vậy đã là rất nghi hoặc. Tất nhiên không phải là bình thường dao găm. Đây là một chuôi toàn bộ do tài liệu luyện khí, thiết tinh chế tạo dao găm. Đừng nhìn nho nhỏ một thanh dao găm, kỳ thật tất cả có trăm cân thiết tinh. Hồng y nữ tử tùy ý nhóm tu sĩ nghị luận, đợi một hồi, nâng đủ nhóm tu khẩu vị, lúc này mới mỉm cười giới thiệu lên. Với thiết tinh chế tạo bình thường dao găm, đây cũng quá tận diệt mọi vật. Là ai lớn như vậy thủ bút? Đúng vậy a, quá xa xỉ. Nhóm tu sĩ nghe vậy cũng là hít một hơi lạnh, lập tức có người lần nữa không thể chờ đợi được kêu lên thiết tinh dao găm, phải không với tầm thường, bất quá gần kề như thế, hoàn toàn không lên vật gì tốt. Trăm cân thiết tinh mà thôi, giá trị thậm chí so ra kém một kiện hạ phẩm pháp khí. Không sai, nếu như gần kề như thế, xác thực không coi vào đâu. Bất quá chuôi này thiết tinh dao găm, là một vị tiền bối cao thủ, lúc trẻ để luyện, chẳng những là thượng phẩm, lại một chỉnh thể, chất liệu vô cùng quân sưng, có thể nói hoàn mỹ. Chư vị đạo hữu cho rằng cái này đủ phân lượng hay không? Hồng ý nữ tử cười mỉm nói. Cái gì? Thượng phẩm thiết tinh? Lại một chỉnh thể? Chất liệu hoàn mỹ? Cả phòng đấu giá một hồi yên tĩnh, lập tức không bị khống chế hoàn toàn sôi trào lên. Muốn nói thiết tinh, bất quá là thông thường một loại tài liệu luyện khí, bất quá tại thành phố trên mặt lưu hành sẽ lại phần lớn là hạ phẩm, nhiều nhất trung phẩm, rất nhanh xuất hiện thượng phẩm. Bởi vì cấp thấp tu sĩ không có năng lực để luyện ra thượng phẩm thiết tinh đến. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện tất cả trăm cân thượng phẩm thiết tinh, lại một chỉnh thể, chất liệu đều, có thể nói hoàn mỹ, nhóm tu sĩ không điên cuồng mới là lạ. Nếu như có thể có được chuôi này thiết tinh dao găm, tìm luyện khí sư chế tạo phi kiếm giống như pháp khí, rất có khả năng có được thượng phẩm pháp khí, ít nhất xuất hiện trung phẩm pháp khí tỷ lệ rất lớn, thiết tinh giá trị sẽ ít nhất lật trải qua. Bất quá đại đa số tu sĩ phấn khởi sau đó đã là bình tĩnh lại. Dạng này một thanh thiết tinh dao găm căn bản không phải vậy tu sĩ có thể mua được. Chớ nói chi là mua được thiết tinh sau đó, dành phí đại chi phí tìm luyện khí sư luyện khí. Bất quá vậy tu sĩ trung bước, không có nghĩa là tất cả tu sĩ cũng mua không nổi. Huyên náo bên trong, trước tiên đã có một người trung niên tu sĩ thanh âm rõ ràng chuyển ra 300 hạ linh, ta muốn. Hiệp Phong quay đầu nhìn thanh âm nơi phát ra, chính là phụ cận một trung đẳng phòng. Có ngồi ở đó phòng bên trong mặc dù không giống như mình, chắc hẳn cũng có thể là người tiểu thế gia gia chủ cấp bậc tu sĩ. 300 linh thạch, mặc dù không nhiều lắm, thực sự không ít. Nhưng mà này còn không nhất định là giá sau cùng. Xem ra lần này đấu giá, ít nhất là không đi một chuyến uổng công. Hiệp Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ hắn hiểu rõ, hạ phẩm thiết tinh vậy một khối hạ phẩm linh thạch một cân, trung phẩm thì mỗi cân lượng khỏa linh thạch trái phải. Nếu như là toàn bộ khỏa chất liệu vừa đều như lời nói, còn có thể lần nữa quý một số. Về phần thượng phẩm, gần đây rất nghèo chính hắn sẽ không hiểu rất rõ. 300 linh. Triệu huynh, ngươi ngược lại nghĩ khá lắm. Dạng này một khối lớn thiết tinh, dù cho chỉ là trung phẩm, cũng ít nhất 300 linh. 350 linh, ta muốn. Quả nhiên, thanh âm đầu tiên mới vừa vặn rơi xuống, cái thứ hai thanh âm liền từ một người khác phòng trung truyền ra. Nguyên lai Tiến huynh cũng có mặt, bất quá mọi người mặc dù cũng là bạn bè cũ, nhưng bây giờ không phải là lễ nhượng lúc đó. Xin lỗi, khối này thiết tinh ta muốn định rồi, 400 linh. Triệu huynh cười lạnh nói. Hãy bất sàng luôn đi, ai linh thạch đa tải là đạo lý. 410 linh. Tiến huynh cũng như thế cười nói. 420. 403-306. Triệu huynh, Tiến huynh lập tức sống mái với nhau nổi lên, giá cả cũng dần dần tăng lên, mà lúc này giờ phút này cao hứng nhất hơn thứ nhất phòng bên trong đích hiệp phòng.
Chương 009, thắng lợi trở về. Theo hai người của phòng trung đẳng bên trong truyền đến thanh âm phán đoán, hiệp phong đã có thể chắc chắn Triệu huynh, Tiến huynh, theo thứ tự là Triệu gia, Tiễn gia tu sĩ. Hơn nữa, hai tên tu sĩ không phải là gia chủ, là hai đại gia tộc bên trong đích duy nhất trúc cơ kỳ cao thủ.
500. Đột nhiên, một người khác trung đẳng phòng bên trong truyền đến một thiếu niên thanh âm.
Tôn Vân.
Hiệp Phong vừa nghe thanh âm này, lập tức phân biệt lên tiếng âm chủ nhân. Không nghĩ tới Tôn Vân cũng tới tham gia đấu giá hội. Bất quá ngẫm lại cũng chỉ có Tôn Vân thân phận như vậy thiếu niên mới có tài lực tranh mua thiết tinh dao găm. Nguyên lai là Tôn thiếu thành chủ, nếu là Tôn thiếu thành chủ xuất thủ, chúng ta sau đó không tốt được nữa.
Triệu, Tiền hai người rõ ràng cũng biết phòng bên trong đích thiếu niên là Tôn Vân, lập tức đã là hành quân lặng lẽ. Tu vi của bọn hắn có lẽ còn hơn Tôn Vân, tài lực cùng thế lực lại không thể cùng Tôn Vân tương để tịnh luận.
Huống chi, trôi này thiết tinh dao găm mặc dù chân quý, 500 linh thạch cũng đã rất cao, cao tới đâu hai người chẳng những chịu không nổi, mua cũng không hái hoa quyền nó.
500 hạ phẩm linh thạch, lần thứ nhất, hai lần, ba lựa, hoàn thành buôn bán.
Chúc mừng Tôn thiếu thành chủ.
Triệu, Tiền hai người dừng tay, thiết tinh dao găm đương nhiên bị Tôn Vân chụp đã đến.
Về phần đều là Thành Ngọc Phong Tam đại gia một trong hiệp gia, ước chừng là bởi vì rất gần phát sinh biến cố, ngoại trừ gia vẻ cao thủ hiệp phong, cũng không có tu sĩ tới tham gia lần này đấu giá hội.
Triều đình Tôn gia quả nhiên là tài đại khí thô.
500 hạ phẩm linh thạch, ta lần này ngược lại tiểu buôn bán lời một số.
Nhiều như vậy khí vận quả nhiên không có lãng phí vô ích.
Hiệp Phong mừng rỡ, không nghĩ tới cuối cùng ra tay chính là Tôn Vân, tương đương với mua nhà mình.
Bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, dạng này thiết tinh không được bỏ qua, và Tôn Vân mặc dù là thiếu thành chủ, cùng triều đình thực sự có công và tư lớn nhỏ phân chia, lần này đấu giá hẳn là hoa người tiết kiệm.
Hiệp Phong vốn thì có 200 hạ phẩm linh thạch, bây giờ vừa đấu giá mất thiết tinh dao găm, tất cả xảy ra thình lình đã có 700 hạ phẩm linh thạch, mặc dù so ra kém Tôn Vân loại tu sĩ này, thực sự có thể nói là cùng giai tu sĩ bên trong đích tiểu giàu.
Hiệp Phong thở dài ra một hơi, vung lòng xuống, nhàn nhã tiếp tục quan sát đấu giá, mặc dù kế tiếp không hiện ra hắn vật phẩm, bằng vào sung túc linh thạch cũng có thể trực tiếp đi trong cửa hàng mua sắm.
Địa linh đan một viên, có thể trợ giúp luyện khí kỳ tu sĩ phá tan tu luyện bức tường cản trở, đối luyện khí tiền kỳ tu sĩ kết quả tốt nhất.
Lên giá 100 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá ít nhất 10 viên.
Hiệp Phong vận khí không tệ, rất nhanh hồng y nữ tử sau đó lấy ra một khéo léo bình ngọc, bắt đầu giới thiệu trong đó đan dược.
Địa linh đan đối luyện khí kỳ tu sĩ mà nói tương đương chân quý, Hiệp gia, Triệu gia, Tiễn gia dạng này tu chân gia tộc đều muốn loại này địa linh đan, cho rằng chấn tộc linh đan chỉ có một số thiên tài tiểu bối mới có tư cách sử dụng.
Hiệp Thiên Chánh khi trước mặc dù vẫn là gia chủ, nhưng vẫn công và tư rõ ràng, cũng không có đem gia tộc cất kỹ linh đan đưa cho không cầu phát triển Hiệp Phong sử dụng qua.
Căn cứ Hiệp Phong hiểu rõ, đất này linh đan giá trị tại 200 hạ phẩm linh thạch trái phải.
Bất quá nơi này là đấu giá hội, giá quy định thấp một số cũng bình thường.
Dù sao cuối cùng giá sau cùng đa số không so với giá thị trường thấp, bằng không Tôn gia phường thị cũng không ngây ngốc điều này địa linh đan xuất ra đấu giá.
Lão phu cũng muốn 110 linh.
Hồng y nữ tử lời còn chưa dứt, Hiệp Phong lợi dụng giả mua giả tiếng kêu lên.
Với Hiệp Phong lời nói, có một số náo nhiệt cả đấu giá hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, vốn dự định bán tranh mua một số tu sĩ lập tức sinh sinh nhịn được kêu giá bốc đồng.
Có thể ở thượng đẳng phòng bên trong chắc chắn không phải bình thường tu sĩ, chúng ta lại không nên cùng hắn tranh đoạt.
Dù cho đoạt cũng chắc chắn đoạt bất quá, còn có thể được tội hắn rồi.
Chẳng điều này miếng địa linh đan tặng cho hắn, dù sao đất này linh đan mặc dù là thứ tốt, cho dù nhiều hơn một viên.
Nhóm tu sĩ không hẹn mà cùng nghĩ như vậy nói.
Nhóm tu sĩ cũng là người thông minh, ôm ý nghĩ như vậy, Hiệp Phong kêu giá sau đó càng lại không có người thứ hai tranh đoạt.
Chúc mừng vị tiền bối này, nay cái địa linh đan gần kề 110 linh, bị ngài chụp đã đến.
Hồng y nữ tử hơi sững sờ, lập tức mỉm cười nói.
Với như thế giá thấp hoàn thành buôn bán, là lô vốn sinh ý, bất quá thứ nhất phòng bên trong đích thân người phần không bình thường, nàng tuy rằng ngoài ý muốn, cũng không dám có chỗ nghi vấn.
Khách quý đãi ngộ cũng quá sướng rồi một số.
Thứ nhất phòng chung, Hiệp Phong không khỏi có một số phấn khởi, ngay cả chính hắn khi trước đều không có ngờ tới, mình kêu giá sau đó có tình huống như vậy.
Một viên địa linh đan lại đại khái giảm đi hắn 100 miếng linh thạch, thật sự là quá tiện nghi cho.
Phía dưới muốn đấu giá đúng là một viên 100 năm nhuyễn cốt hoa, là luyện chế xương sụn phấn chủ yếu vật liệu.
Lên giá cùng địa linh đan như nhau.
Hồng y nữ tử vừa lấy ra một cây mở ra nhạt màu trắng tiểu hoa linh thảo.
Lão phu cũng muốn nó, 110 linh.
Hiệp Phong lập tức còn gọi là nói.
Hảo sáu, hoàn thành buôn bán, chúc mừng tiền bối.
Một hồi xôn xao bên trong, vẫn còn không ai đến đoạt, Hồng y nữ tử có một số bất đắc dĩ, nhưng như cũ lễ phép cười nói.
Quy thủy tinh hoa, có thể trợ giúp tươi ngon mọng nước tu sĩ tu luyện, còn có thể như là luyện khí, luyện đan tăng thêm vận.
Trung phẩm, một lọ, 150 hạ phẩm linh thạch lên giá.
Lão phu cũng muốn.
100 năm băng tinh, một khối, 200 hạ phẩm linh thạch.
Lão phu cũng muốn.
Kế tiếp khác nhau vật phẩm, lại cũng là Hiệp Phong phải cần, vì vậy Hiệp Phong vui sướng ngoài, đơn giản sau đó một hơi phải xuống.
Quy thủy tinh 160 linh hoàn thành buôn bán, băng tinh là bởi vì mỗi lần tăng giá ít nhất 20 linh, với 220 linh hoàn thành buôn bán.
Tăng thêm khi trước nhuyễn cốt hoa, địa linh đan, bốn dạng cái gì rõ ràng tổng cộng mới 600 hạ phẩm linh thạch. Hiệp Phong bảo thủ đoán chừng một chút, bốn dạng cái gì tổng giá trị ít nhất 1000 linh thạch, nói cách khác khách quý thân phận, lần đầu tiên liền vì hắn tiết kiệm ít nhất 400 hạ phẩm linh thạch. Tất nhiên, Hiệp Phong không phải là lòng tham không đáy người, những vật này đã là cũng là mình phải cần, không phải là rất phải cần cái gì hắn cũng không có cũng đi tranh mua, bằng không là cố ý khi dễ Tôn gia. Tôn gia cũng không phải tùy tiện làm cho người ta khi dễ kẻ yếu, vạn nhất bởi vậy siêu việt Tôn gia điểm mấu chốt, sau đó được không bù mất. Bất quá nói trở lại, Hiệp Phong tổng cộng chỉ vẹn vẹn có 700 linh thạch, đã sử dụng mất 600 linh thạch, còn sót lại dư 100 linh thạch, còn muốn đi rơi đấu giá tiền thuê, căn bản không thể lần nữa mua được đấu giá bên trong đích bất kỳ như nhau vật phẩm. Đấu giá vẫn còn đang tiếp tục, thứ tốt vẫn còn không ít, Hiệp Phong nhưng không có quan tâm chờ đợi thêm nữa. Cũng không đủ linh thạch, xem thấy rồi sẽ lại không chiếm được, cũng không phải cái gì làm cho người vui vẻ chuyện tình. Tiền bối, đây là ngài chụp đến bốn dạng cái gì, mời ngài xem qua. Diệt trừ khi trước đấu giá rơi thiết tinh dao găm, tổng cộng còn thiếu 105 miếng hạ phẩm linh thạch. Rất nhanh, Lý Tứ sau đó đem cái gì đã là gửi đã tới, và cùng kính vạn phần nói. A, không có vấn đề, đây là linh thạch thiếu. Còn có, về sau ta còn sẽ cùng nhóm ngươi cửa hàng giao dịch, bất quá ta muốn tính tu, không thể tự mình tới. Hiệp Phong rất nhanh nhìn, xác nhận không có vấn đề, sau đó vén màn, thu cái gì, trước khi khởi hành, ngựa khí bình thản nói. Vạn bối nguyện ý vì tiền bối cống hiến sức lực, chỉ cần tiền bối cáo chi địa chỉ có thể. Lý Tứ vội vàng nói. Không cần, lão phu không muốn bị người quấy rầy thanh tĩnh. Nếu có phải cần lời nói. Lão phu có phái vừa thu không lâu đổi nhi Hiệp Phong ra mặt. Hiệp Phong có gió trầm ngâm hình dáng sau đó nói. Hiệp Phong, chẳng lẽ là Hiệp gia thiếu chủ trước đây? Tin tức gần đây hoàn toàn linh thông, Lý Tứ nghi ngờ nói. Cái gì thiếu chủ trước đây? Có lão phu tại, Hiệp gia thiếu chủ địa điểm ai cũng đoạt không đi. Hiệp Phong có vẻ không vui nói. Kỳ thật trong lòng của hắn nhưng trong cười to. Nguyên lai, like, vừa rồi hắn đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, là cùng lúc giả trang tiền bối cao thủ, cùng lúc lần nữa giả trang là trước bối cao thủ đổi nhi. Dạng này sẽ không cần thường xuyên với cao thủ thân phận xuất hiện, không cần phải lo lắng bị vạch trần. Đồng thời, cũng làm cho mình cãi lại một cao thủ đồ nhi thân phận, chẳng những có dựa, cũng phương tiện làm rất nhiều sự tình. Ví dụ như, về sau hắn lấy thêm thiết tinh giống như cái gì ra bán, hoặc là tu vi tăng lên nhanh một số, sau đó không cần mặc màu đen áo choàng, hoặc là tìm khác lấy cơ che giấu, hoàn toàn có thể đổ lên cao thủ sư phụ trên thân. Vâng, vâng. Lý Tứ sợ hai nói. Hiệp Phong thì hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở ra đi nhanh, ra đấu giá hội lĩnh vực. Lý Tứ nhanh chóng truyền âm thông chi thiếu nữ áo tím, hai người luôn ở cung kính đến phường thị cuối cùng. Cùng lúc đó, đấu giá hội trong tràng, nhóm tu sĩ cùng hồng y nữ tử gặp Hiệp Phong không còn kêu giá, hơn nữa cùng Lý Tứ cùng rời đi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Khó trách vị tiền bối này có mua đất linh đan cùng băng tinh cái đó cấp thấp tu sĩ mới có thể cần dùng đến, nguyên lai vừa thu Hiệp Phong làm đệ tử. Hiệp Phong kẻ kia thật đúng là may mắn, lại có như thế sư phụ, nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng, thậm chí Hiệp Thiên Chánh, thậm chí Hiệp gia cũng có hưởng lợi. Không, việc này ta muốn nhanh đi về bẩm báo. Về sau nhất định phải cùng Hiệp Phong, Hiệp Thiên Chánh, còn có Hiệp gia đánh hảo quan hệ mới được. Lý Tứ suy tư, lập tức đem sự tình cùng thiếu nữ áo tím nói ra, lập tức vừa đi đấu giá hội lĩnh vực, tự mình đem sự tình hướng Tôn Vân bẩm báo. Về phần rời đi tiền bối cao thủ, Lý Tứ cùng thiếu nữ áo tím tự nhiên đều không có dám đi theo dõi. Cái gì? Hiệp Phong có một ít nhất là Kim Đan kỳ tu vi cao thủ sư phụ. Khó trách tu vi lại đột nhiên tăng lên, băng châm thuật sử cái kia người tiên, cả người có vẻ thoát thai hoán cốt vậy. Ta sớm biết như vậy hắn không phải bình thường người, ta Tôn Vân thật là tuệ nhãn biết châu. Dễ hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta Tôn Vân lúc này kiếm lợi lớn. Nhanh, mau cùng ta cùng nhau trở về tìm Hiệp Phong, nói không chừng còn có thể gặp vị tiền bối kia đây. Phòng bên trong, Tôn Vân nghe xong Lý Tứ quay trở lại, nao nao sau đó, hoa chân múa tay vui sướng nổi lên, lập tức nhanh chóng mang theo hai tên thuộc hạ quay trở về Tôn phủ. Cùng lúc đó, Hiệp Phong nhưng không có trực tiếp phản hồi Tôn phủ, mà là quẹo trái quẹo phải mấy lần, xác định không ai theo dõi, lúc này mới tại trong một ngõ hẻm bỏ đi màu đen áo choàng, thu nhập rồi trong chữ vật giới chỉ, vừa trở lại triều đình phường thị. Tùy ý tìm nhà tiệm bán thuốc, tìm 15 khỏa linh thạch mua mấy thứ phối hợp nhuyễn cốt hoa phối trí hóa linh tán thuốc giải độc thông thường dược liệu, lúc này mới thắng lợi trở về. Diệp Hiên đệ, ngươi đã rốt cục đã trở về. Vi huynh chờ đợi ngươi đã lâu. Có một kim đan cao thủ sư phụ, cũng không nói ra vi huynh. Ngươi đã thật không phúc hậu a ha ha. Hiệp Phong vừa tiếp cận Tôn phủ, sau đó vừa thấy Tôn Vân cười lớn ra đón. Chương 010, phối chế thuốc giải độc. Tôn đại ca ngươi thật là tin tức linh thông, sự tình gì đã là không thể gạt được ngươi. Kỳ thật ta lần này ra ngoài chính là cùng sư phụ lão nhân gia ông ta chạm mặt. Sư phụ lão nhân gia ông ta gần đây ưa thích thanh tĩnh, liên tục phân phó ta không cần tiết lộ sự hiện hữu của hắn, cho nên kính xin Tôn đại ca thông cảm ta không có nói trước cáo chi nỗi khổ. Hiệp Phong nao nao, lập tức phản ứng đến, cũng như thế cười ha hả. Hiền đệ ngươi có một cao thủ sư phụ, vi huynh định bợ hiền đệ còn đã không kịp, không dám trách tội. Chỉ là không thể bái kiến lệnh sư thật sự là tiếc với. Tôn Vân càng thêm xác định Hiệp Phong có một cao thủ sư phụ, lại thấy Hiệp Phong phi thường nể tình, mình gọi hắn hiền đệ, hắn sau đó thuận thế gọi mình đại ca, không khỏi lại hỉ. Bước nhanh tiến lên, thân mật cầm Hiệp Phong tay, hai người sóng vai tiến nhập Tôn phủ. Chỉ cần ta xem xét bá phụ tình huống, đáng tiếc bất lực. Ta biết rõ hiền đệ ngươi có cao thủ sư phụ tại, chỉ là hóa linh tán hẳn là không nói chơi. Bất quá hóa linh tán có thể khu trừ, lại sớm một chút khu trừ cho thỏa đáng, nghe nói chỉ cần kịp thời khu trừ, vẫn là có thể bảo trụ tu vi. Mặt khác,
chỉ cần ta ở đây phường thị trong phòng đấu giá gặp lệnh sư có vẻ tình hình kinh tế căng thẳng trường, nếu như không chê, chúng ta Tôn gia vẫn là có thể giúp đỡ một hai. Tôn Vân vừa đi vừa nói, hiển nhiên quyết định giao hảo hiệp phong, lại thiệt tình đối đãi, lần nữa dối trá sau đó không cần phải, cho nên Tôn Vân mặc dù có chút nhiệt tình quá phận hiềm nghi, sẽ lại tương đương thẳng thắn thành khẩn. Đa tạ Tôn đại ca nhắc nhở. Hóa linh tán chuyện tình, sư phụ đã có bàn giao. Về phần linh thạch, tạm thời không cần, bất quá phải cần lúc đó, tiểu đệ nhất định sẽ không khách khí. Hiệp Phong mặc dù biết Tôn Vân đắc ý đồ, sẽ lại xác thực tương đối lân thưởng Tôn Vân bằng phẳng, tăng thêm có một số việc xác thực muốn Tôn Vân trợ giúp, tự nhiên không cự người ngoài ngàn giảm. Hiệp Phong muốn trợ cha đoạt lại gia chủ hiệp gia vị, tái tiến một bước kiêu ngạo làm cường, rất nhiều chỗ cần triều đình Tôn gia hỗ trợ. Hiệp Phong đã không phải là mao đầu tiểu tử, hắn biết rõ làm người chỉ dựa vào vẻ tiêu căn, chỉ dựa vào mình là không thể dùng, hiểu được mượn thế mới có thể chính thức thành tựu việc lớn. Vậy là tốt rồi. Hiệp Phong không khách khí, Tôn Vân rốt cục yên lòng. Hắn đột nhiên phát hiện, qua gần đây không bị mình nhìn vào trong mắt Hiệp Phong, kỳ thật thực sự đối với chính mình tính tình. Bái kiến ba phụ, ba mẫu. Đến Hiệp Phong một nhà ở lại là nhỏ đình viện, Tôn Vân vẻ ngưng trọng bái kiến Hiệp Thiên Chánh, Liêu Yến vợ chồng. Vợ chồng Hiệp Thiên Chánh tự nhiên là tân bốc, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, vừa thấy một bên mặt mỉm cười Hiệp Phong, bọn hắn mới hơi chút an tâm. Bọn hắn trước kia địa vị còn đang ở lúc đó, đều khó có khả năng đưa cho thiếu thành chủ tôn kính như vậy bọn hắn, bây giờ nghèo túng dịp này sẽ lại làm được. Đây hết thể rõ ràng cũng là bởi vì Hiệp Phong cái này hay con. Bọn hắn nhìn về phía Hiệp Phong, trong mắt không khỏi tràn đầy vui mừng. Bá phụ, bá mẫu, hiền đệ, ta có một đề nghị, không biết có nên nói hay không. Tôn Vân nhãn tỉnh sáng lên nói. Hiền chất có chuyện nhưng dạng không sao. Hiệp Thiên Chánh rốt cục đã từng nhất ra chi chủ, bây giờ đã chấn định xuống, mặc dù tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng như cũ có một loại phong cách quý phái. Tôn Vân cùng Diệp Hiền đệ mới quen đã thân, nguyện kết làm khác họ huynh đệ anh em kết nghĩa, bái bá phụ, bá mẫu làm nghĩa phụ, nghĩa mẫu, không biết bá phụ, bá mẫu, hiền đệ, nhóm ngươi định như thế nào? Tôn Vân lộ ra thành khẩn vẻ nói, hiền chất ngươi quý là thiếu thành chủ, này chúng ta như thế nào dám đảm đương? Lại nói, việc này đang mang trọng đại, còn cần thành chủ đại nhân đồng ý, bằng không chúng ta không dám trèo cao. Hiệp Thiên Chánh hơi kinh hãi nói, vốn hắn tưởng rằng con không chịu thua kém, được Tôn Vân coi trọng, muốn vậy là môn khách tâm phúc, lại không nghĩ rằng chính mình con trai đã bị Tôn Vân coi trọng đến nơi này trồng tây bước. Tôn Vân thật đúng là cơ trí vô cùng, biết rõ chỉ có kết bái sau đó, quan hệ mới tương đối bền chắc. Hiệp Phong cũng là có chút ít ngoài ý muốn, mặc dù lập tức sẽ biết Tôn Vân ý tưởng, thực sự không có phản đối. Dù sao, kết bái chuyện, đối với song phương đều có lợi ích. Hơn nữa trước mặt mà nói, ích nhiều nhất cũng là Hiệp Phong mình. Chỉ có điều Hiệp Thiên Chánh nói rất đúng, kết bái chuyện tình không phải là cho đùa, phải được thành chủ vợ chồng cũng đồng ý mới được. Sao có thể nói là trèo cao đây? Hiệp Hiền chất xem sau đó biết là nhân trung long vượng, tiền đồ bất khả hạ lượng. Đợi một thời gian tất thành châu báu, cao hơn trèo cũng có thể là chúng ta trèo cao có lẽ đúng. Bọn hắn muốn kết bái, bổn thành chủ cái thứ nhất đồng ý ha ha sáu. Tôn Vân vẫn không trả lời, bên ngoài sau đó chuyển đến một to, thanh âm uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, một gã cao vạm vỡ trung niên áo bào màu vàng tu sĩ xuất hiện ở cửa ra vào. Hiệp Phong ngưng mắt xem, phát hiện trung niên tu sĩ này sâu không thể dò, mi tâm ngoài ra còn có một người màu vàng lệnh bài xoay chuyển không ngừng, khí vận tương đương cường đại, gần với Hiệp Phong ra mắt cái kia tên thiếu nữ áo tím. Kết hợp với trung niên tu sĩ này lời nói, Hiệp Phong lập tức xác định trung niên tu sĩ này chính là thành chủ của Thành Ngọc Phong. Trên thực tế, Tôn Vân khi trước quay lại Tôn phủ, trực tiếp mà tìm Hiệp Phong, không có vừa thấy người, sau đó liền cùng đi đem việc này cáo chi phụ thân hắn Tôn thành chủ. Tôn thành chủ đối với cái này chuyện cũng rất coi trọng, bất quá hắn lo lắng vị tiền bối kia không muốn bị người biết mình tồn tại, bởi vậy cảm thấy việc này hay là trước do Tôn Vân ra mặt tương đối khá. Dù sao Hiệp Phong là Tôn Vân mời về tới, hai người cũng đều là tuổi không kém nhiều đích người thiếu niên, hẳn là có hy vọng trở thành bạn tốt. Ra mắt đại nhân phụ thân. Tôn Vân vội vàng nói, ra mắt thành chủ đại nhân. Hiệp Phong, vợ chồng Hiệp Thiên Chánh cũng liền thu xếp thi lễ nói, về sau đó cũng là người trong nhà, không cần phải khách khí. Thành chủ bình dị gần gũi mỉm cười nói, bá phụ, bá mẫu, hiền đệ, gia phụ đã đồng ý, hẳn là không có vấn đề. Tôn Vân trong chớp mắt vui sướng nói, cầu còn không được. Vợ chồng Hiệp Thiên Chánh mặc dù có chút tâm thần bất định, nhưng không có lý do phản đối nữa. Hiệp Phong, Tôn Vân, tại chỗ tại vợ chồng Hiệp Thiên Chánh cùng thành chủ chứng kiến phía dưới kết nghĩa kim lan. Tôn Vân 17 tuổi là huynh trưởng, Hiệp Phong 15 là tiểu đệ. Vợ chồng Hiệp Thiên Chánh để trở thành Tôn Vân nghĩa phụ, nghĩa mẫu, thành chủ cũng đã thành Hiệp Phong nghĩa phụ. Sau đó, thành chủ phu nhân cũng tới đến, đối với Hiệp Phong cái này nghĩa tử rất là thỏa mãn. Vừa lôi kéo mẹ của Hiệp Phong Liều Yến chuyện nhà, cũng ở chung hòa hợp. Bất quá thành chủ một nhà biết rõ sự thật quá xa, hiểu được Hiệp Phong một nhà tất nhiên có chuyện muốn thương lượng, chỉ hàn huyên một hồi, sau đó cáo tử đã ly khai. Về phần lễ gặp mặt, song phương đều không có đề cập. Đây cũng không phải Tôn gia keo kiệt, mà là được đề cập song phương phải đưa cho Tôn gia cấp nổi, Hiệp gia cũng không nhất định có cái gì gửi. Không đề cập tới cũng là vì tránh cho Hiệp gia xấu hổ. Cùng Tôn gia kết minh, quả nhiên là kiện chuyện tốt. Hiệp Phong lấy ra gương đồng, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, chỉ thấy mình mi tâm vốn là hao hết khí vận, không ngờ kinh lần nữa tràn ngập, hơn nữa hồng bạch nửa này nửa nọ, so với trước kia muốn cường thịnh rất nhiều. Phong Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh chủ một nhà làm sao sẽ đột nhiên đối với chúng ta như thế?
chẳng lẽ ngươi nên vì bọn hắn cái gì nguy bán mạng tất cả hành vi? Hiệp Tiên Chánh nghiêm túc nói.
Cha, mẫu thân, nhóm ngươi hiểu lầm. Kỳ thật rất đơn giản, là Hài Nhi gặp một vị tiền bối cao thủ, được hắn thu làm đệ tử, đại ca bọn hắn đã biết, mới có thể như thế đối với chúng ta sáu.
Hiệp Phong vội vàng nói.
Hiệp Phong biết rõ, tuy nói cha mẹ là người thân nhất, có một số bí mật thực sự không thể cáo chi, dạng này không phải là lo lắng dò gì, mà là vì bảo vệ bọn hắn.
Thì ra là thế.
Phong Nhi, sư phụ ngươi bây giờ nơi nào? Mau dẫn chúng ta tiến đến tiếp.
Hiệp Thiên Chánh, Liêu Yến nghe xong Hiệp Phong thuật chuyện lúc này mới yên lòng lại, đồng thời cũng vui sướng nổi lên.
Sư phụ lão nhân gia ông ta đang tại tinh tu, cho dù là Hài Nhi cũng không thể tùy ý thấy hắn, chỉ sợ sáu.
Hiệp Phong như là khó hình dáng nói.
Quên đi, lần sau ngươi thấy hắn, thay ta nhóm vẫn ăn là.
Vợ chồng Hiệp Thiên Chánh nghe vậy cũng không lần nữa miễn cưỡng, làm người không thể quá tham lam, con có thể có dạng này kỳ ngộ, là thiên đại vật khí.
Sư phụ lão nhân gia ông ta đưa cho ta thuốc giải độc cách điều chế, cha ngươi chờ, chờ ta phối trí được rồi thuốc giải độc, liền có thể thay ngươi khu trừ trong cơ thể hóa linh tán.
Ngươi trúng độc không lâu sau, giải độc sau đó tu vi hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục.
Hiệp Phong thở phào nhẹ nhõm, không thể chờ đợi được nói.
Thật sự,
Liêu Yến kinh hỉ vạn phần.
Nếu là Phong Nhi sư phụ nói, chắc hẳn không có giả.
Phong Nhi, ngươi nhanh đi phối dược.
Chúng ta thay ngươi thủ tại chỗ này, không để cho người quấy rầy đến ngươi.
Hiệp Thiên Chánh biểu hiện tương đối bình tĩnh, tuy rằng thanh âm run nhẹ nhẹ, rõ ràng kỳ tâm bên trong đích vui sướng, không thể thấp hơn Liêu Yến.
A, rất nhanh thiệt là tốt.
Hiệp Phong gặp cha mẹ vui sướng, cũng phi thường vui sướng, lập tức vào nhà bận việc nổi lên.
Hóa linh tán thuốc giải độc nguyên liệu chủ yếu là nhuyễn cốt hoa, lại bất đồng nhiều nhuyễn cốt tán, 20 năm sau đó, loại này thuốc giải độc người trần thế đều biết, phối trí lên cũng tương đương đơn giản, xa không kịp luyện chế đan dược phức tạp như vậy, mấu chốt nhất chỗ ngay tại ở phối liệu cùng tỷ lệ.
Hiệp Phong tiếp trước nghiên cứu qua cái này, bây giờ rốt cục phái thượng công dụng.
Hiệp Phong đã chuẩn bị cho tốt phối liệu, cũng hiểu rõ tỷ lệ cùng thủ pháp, phối trí lên tương đương với rất nhanh.
Hiệp Phong lấy ra một bát sứ, vừa lấy ra một cây dài nhạt màu trắng tiểu hoa, tản ra nhẹ linh khí ba động màu xanh linh thảo.
Gốc linh thảo chính là Hiệp Phong tại đấu giá hội thượng có được nhuyễn cốt hoa.
Đấu giá hội nói nhuyễn cốt hoa nói là 100 năm năm, kỳ thật chỉ có 70-80 năm, bất quá dùng để phối trí hóa linh tán thuốc giải độc là dư giả.
Hiệp Phong vận chuyển linh lực, đều giải tại trên hai tay, lập tức thủ trưởng nhất trà sát, nhuyễn cốt hoa liền bị nát bấy, hình thành một ít gền thuốc bột, đã rơi vào bát sứ chung.
Hiệp Phong lại đem khác vài loại dược liệu như nhau vào nát, dựa theo nhất định tỷ lệ, trình tự cùng một chỗ, hấp lớp nước đi vào, lấy tay chỉ rất nhanh quấy lên, rất nhanh sau đó nhận được rồi một ít chén tản ra gây mũi mùi màu xanh giao chất thuốc mỡ.
Đã thành.
VV thuốc này cao màu hòa khí vị không còn biến hóa, Hiệp Phong nhãn tỉnh sáng lên, đình chỉ quấy, bưng lên một ít chén màu xanh thuốc mỡ, bước đi ra gian phòng.
Nhanh như vậy?
Thành công không?
Thật là khó ngửi hương vị a.
Liêu Yến kinh hỉ chào đón, lập tức sắc mặt biến thành hơi biến, vội vàng bưng kín cái mũi.
Là cái này.
Hiệp Tiên Chánh có một số kích động nói.
Nếu như cái này thật sự có hiệu quả, đối với hắn mà nói tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất tin tức.
Bất quá hắn ngược lại lần đầu tiên nghe nói hóa linh tán còn có thuốc giải độc, không khỏi có một số tâm thần bất định.
A, hương vị khả năng có một số thấp hơn, bất quá ăn là đủ rồi.
Hiệp Phong gật đầu nói.
Hảo, còn chờ cái gì?
Hiệp Tiên Chánh tin tưởng Hiệp Phong không lừa gạt mình, mặc dù bán tín bán nghi, lại đem chén nhỏ tiếp nhận, hơi ngửa đầu miệng hé ra, đem thuốc mỡ nuốt xuống dưới.
Chương 011, thủy linh vật.
Chính như Hiệp Phong nói, thuốc mỡ chẳng những khó ngửi, cũng phi thường khó ăn, bất quá Hiệp Thiên Chánh thân là đàn ông, tự nhiên không sợ điểm ấy khó khăn, từ đầu đến cuối ngay cả lông mi đều không có nhăn một chút.
Hiệp Thiên Chánh ăn thuốc mỡ, khẩn trương cùng đợi, bụng lại đột nhiên phát ra một hồi ủng ủ cục tiếng vang, Hiệp Thiên Chánh không khỏi biến sắc, nhìn Hiệp Phong một mắt, hai tay ôm bụng, bước nhanh đã ly khai.
Một hồi lâu sau đó, Hiệp Thiên Chánh mới sảng khoái tinh thần xuất hiện, rất xa cười mắng ngươi tiểu tử này, biết rõ có thể như vậy cũng trước không nói cho ta một tiếng.
Xem ta về sau tính sổ với ngươi.
Hiệp Phong cũng cười nói không phải là Hài Nhi không nói, là ngài hành động quá là nhanh, Hài Nhi không kịp nói sao.
Bây giờ, Hiệp Phong đã được đặt quyết tâm đến, bởi vì hắn đã tại Hiệp Thiên Chánh trên thân, đã nhận ra rõ ràng linh lực ba động, nhưng lại tại Hiệp Thiên Chánh mi tâm, xem thấy rồi hồng bạch giao nhau khí vận. Duy nhất nhìn không ra đúng là Hiệp Thiên Chánh hiện tại đến ngọn nguồn là bảo trì tại cái gì cảnh giới.
Thân là phàm nhân Liêu Yến cũng không rõ ràng cho lắm, không khỏi lo lắng nói lúc này không có thời gian, còn có tâm tư nói giỡn.
Thiên Chính, rốt cuộc thế nào?
Có hiệu quả hay không hiệu quả?
Quả thật có hiệu quả, hơn nữa thấy hiệu quả thực sự nhanh, vừa rồi ta đã mượn nhờ thuốc giải độc lực lượng, vận công đem hóa linh tán bài xuất bên ngoài cơ thể.
Tu vi mặc dù có thường hao tổn, không phải là rất nghiêm trọng, thành công bảo trì đang luyện khí tầng thứ 9.
Hiệp Thiên Chánh vui sướng cười nói.
À, ngươi mới vừa rồi là 6, hai cha con các ngươi thật là, dạng này để cho ta lo lắng rất vui vẻ.
Liêu Yến mừng rỡ để lại hai hàng nước mắt, một loại mất mà được lại hạnh phúc, tràn ngập cả tâm linh.
Hiệp Thiên Chánh gặp chuyện không may, nàng vẫn một mực tự trách, khổ sở, sẽ lại nằm mơ cũng không có nghĩ đến, cửa ải khó nhanh như vậy là vượt qua, hơn nữa tình huống so với trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều.
Thực tế, đây hết thể lại cũng là con Hiệp Phong công lao, thật sự là làm cho nàng phi thường vui mừng.
Chúc mừng cha.
Hiệp Phong cũng như thế kinh hỉ.
Hiệp Phong biết rõ thuốc giải độc có hiệu quả, nhưng không có ngờ tới kết quả tốt như vậy, Hiệp Thiên Chánh rõ ràng còn có thể đem tu vi bảo trì đang luyện khí kỳ đệ cửu tầng, con này so với chúng độc khi trước luyện khí kỳ đại viên mãn thiếu đi một cấp mà thôi.
A, kỳ thật chính thức muốn chúc mừng hẳn là ta Hiệp Thiên Chánh Sinh một hảo nhi tử. Bây giờ tu vi của ta khôi phục, xem Hiệp Thiên Hải kẻ kia cũng như thế nào ngã mạng.
Đi, chúng ta lập tức đem trở về, đem vị trí gia chủ lần nữa đoạt lại.
Hiệp Thiên Chánh tinh thần cao, thoải mái cười to nói.
Cha chấm đã, bây giờ là có thể đoạt lại vị trí gia chủ, sẽ lại không làm gì được Hiệp Thiên Hải, ta hoài nghi ngài chuyện bị chúng độc, cùng Hiệp Thiên Hải có kiếp trước quan hệ, chúng ta tốt nhất trước lặng lẽ điều tra rõ ràng lại nói.
Dù sao, Hiệp Thiên Hải bây giờ chỉ là đại lý, muốn chính thức tiếp nhận còn có mấy ngày.
Hiệp Phong vội vàng nói.
Không sai. Ta cũng vậy cảm thấy Hiệp Thiên Hải có vấn đề.
Lúc trước ta chúng độc, hắn quả là một chút cũng không kinh ngạc, phản phất đã sớm dự liệu được như nhau.
Bất quá muốn điều tra việc này, chúng ta còn muốn cẩn thận thương lượng một chút.
Hiệp Thiên Hải kẻ kia nếu quả thật làm, nhất định sẽ che giấu vô cùng hảo, không có dễ dàng như vậy bị vạch trần.
Hiệp Thiên Tránh vượt không gian bình tĩnh lại nói.
Cha yên tâm, Hải Nhi sớm có diệu kế.
Như thế như vậy sáu.
Hiệp Phong tự tin cười, đâu vào đấy thuật chuyện nổi lên.
Kế hay, cứ làm như thế.
Không nghĩ tới Phong Nhi ngươi lại có bực này trí tuệ.
Hiệp Thiên Tránh vui vẻ nói.
Liêu Yến nghe xong Hiệp Phong thuật chuyện, cũng là kinh dị tán thưởng.
Bọn hắn tuy nhiên cũng không biết, nơi kế sách đã sớm ở kiếp trước Hiệp Phong trong lòng nổi lên tất cả 20 năm, chỉ có điều vẫn một mực không thể đi thực hiện mà thôi.
Đúng a Phong Nhi, ngươi bây giờ là cái gì tu vi?
Thế nào ngay cả ta đã là nhìn không thấu.
Thương lượng một lúc sau, Hiệp Thiên Chánh nghi ngờ nói:
"Hải Nhi là tu luyện sư môn bí thuật, ẩn tàng rồi tu vi, cha lão ngài người ta mới có thể nhìn không thấu.
Mặt khác, Hải Nhi hiện tại ở luyện khí tầng thứ 3 đỉnh cao tu vi."
Hiệp Phong nhẹ đắc ý nói:
"Hắn sống lại lần thứ nhất, tại trước mặt cha mẹ, nhưng như cũng là tiểu hài, lấy được thành tích liền muốn muốn có khích lệ.
Nguyên lai là sư môn bí thuật, khó trách."
"Ồ, cái gì?
Ngươi cũng luyện khí tầng thứ 3 đỉnh cao?"
Hiệp Thiên Chánh vốn là giật mình, lập tức kinh dị nổi lên.
Hiệp Phong tăng lên tốc độ, thật sự là trái với dự liệu của hắn.
Phải biết rằng, hắn khi còn trẻ lúc đó, từng được gọi là hiệp gia đệ nhất thiên tài, theo luyện khí tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đỉnh cao, đã là tìm tất cả một năm thời gian.
Và cho dù là bây giờ hiệp gia tiểu bối bên trong đích đệ nhất thiên tài, Hiệp Thiên Hải đích người con Hiệp Long, theo luyện khí tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đỉnh cao, cũng tìm 3 tháng thời gian.
Không sai.
Bất quá khi trước đã tao ngộ bình cảnh, cũng may vừa mới được sư phụ đưa tặng một viên địa linh đan, hẳn là rất nhanh có thể đột phá.
Hiệp Phong vui vẻ cười nói:
"Hảo, không hổ là ta Hiệp Thiên Chánh đích người con."
Hiệp Thiên Chánh bình tĩnh lại, tự hào cười to nói:
"Nghe nói Hiệp Phong tao ngộ bình cảnh, hắn sau đó kinh dị.
Năm đó chính hắn, còn có bây giờ Hiệp Long, đang luyện khí tầng thứ 3 lúc đó, đều không có tao ngộ qua bình cảnh, cái này là công pháp, linh căn thượng một trọng yếu khác biệt.
Về phần Hiệp Phong tốc độ tu luyện, chắc hẳn cùng vị kia cao thủ sư phụ có đại quan hệ.
Bất quá dù vậy, hắn cũng hiểu được rất kiêu ngạo, kinh hỉ.
Còn có, vừa rồi hóa linh tán thuốc giải độc có thể đại lượng phối trí sao?
Nếu như có thể mà nói, phối trí một số đi bán, ngược lại một con không sai phát tài chi đạo."
Hiệp Thiên Chánh lại nói:
"Có thể, giải dược này là ta sư phụ mình nghiên cứu chế tạo ra tới cách điều chế, người biết chỉ có ta cùng lão nhân gia ông ta hai người.
Hải Nhi đang có đại lượng phối trí bán ý tưởng."
Hiệp Phong gật đầu nói:
"Thuốc giải độc là vài loại dược liệu phối chế mà thành, cũng đã là mặt khác một loại vật chất, cho dù là tu sĩ cũng không thể có theo thuốc giải độc xuống tay, biết rõ các cách điều chế.
Kiếp trước nhiều năm sau đó, ngoại tộc quy mô xâm lấn, bởi vì chiến loạn, hóa linh tán bị đại lượng sử dụng, thuốc giải độc mới đúng thời cơ sinh ra, mặc dù mọi người cũng biết giải dược này tồn tại, bắt đầu cũng rất ít có tu sĩ biết rõ cách điều chế, về sau cách điều chế bị phơi bày ra, Hiệp Phong mới nghe được, Nguyễn Cốt Hoa cũng mới giá cả tiêu thăng.
Bất quá cả đời này, tương đối dài trong một thời gian ngắn, Hiệp Phong là duy nhất cái này một nhà.
A, nếu như sư phụ ngươi đồng ý, chúng ta có thể cho hắn đại đầu."
Hiệp Thiên Chánh suy nghĩ một chút nói:
"Không cần, sư phụ của ta hắn nói cái nhu cầu này không lớn, bởi vậy tịnh không để ý cái này, ta khi trước đã cùng hắn nói qua."
Hiệp Phong cười nói:
"Thế cũng tốt."
Hiệp Thiên Chánh mừng rỡ ngoài, bình tĩnh trở lại nói:
"Hắn nhưng không biết, Hiệp Phong đã dự liệu được, nhiều năm sau đó, cái này sẽ bán rất chạy."
Thương nghị một hồi, Hiệp Thiên Chánh cùng Hiệp Phong đều tự bắt đầu tu luyện, bởi vì tạm thời không có thu vào, Hiệp Phong chỉ có thể đem còn lại ít hơn 80 miếng hạ phẩm linh thạch cùng 4 bình nói thêm đan dược, chia đều là 2 phần, mỗi người 1 phần.
Hiệp Thiên Chánh tiết kiệm mặc dù bị Hiệp Phong chi phối, lại cũng không chú ý, dù sao cũng là người một nhà, và vài ngày sau, trở về Hiệp gia sau đó, linh thạch, linh đan sau đó không thành vấn đề, mặc dù sẽ không quá nhiều, sẽ lại chí ít có cố định tiền lương có thể cầm, tiết kiệm điểm còn có thể duy trì tu luyện.
Mặt khác, hóa linh tán thuốc giải độc cũng sẽ tiếp tục thường xuyên mang đến một số thu vào.
Hiệp Phong cũng không lo lắng linh thạch, linh đan vấn đề, kiếp trước 20 năm là một số không thể đo lường tài phú, huống chi còn có Cựu Thiên Huyền Đỉnh có thể khất gốc.
Hiệp Phong đến trong tĩnh thất ngồi bắt chéo chân xuống phía dưới, lúc này mới có rảnh lấy ra địa linh đan, băng tinh, quỷ thủy tinh, tỉ mỉ quan sát.
Địa linh đan chất lỏng màu trắng, bảo quang chớp động, toàn thân rất tròn, chỉ vẹn vẹn có hạt đậu nành lớn nhỏ, sẽ lại tản mát ra đầy đủ linh khí còn có thuần khiết mùi thuốc, rõ ràng so với thông thường để khí đan cao hơn thượng một cấp độ.
Băng tinh hiện ra hình thoi, nếu như linh thạch kích thước giống như, bóng ánh sáng long lanh, động thoạt nhìn là bình thường khối băng, tỉ mỉ cảm thụ lại có thể phát hiện trong đó ẩn chứa một cổ kinh người tươi ngon mọng nước có sức, hơn nữa tản ra nồng đậm hàn khí.
Băng tinh vốn là bị chứa ở hộp ngọc bên trong,
một lấy ra cả gian phòng lập tức độ nóng chợt hạ xuống, hàn ý bức người, phảng phất là trời đông giá rét đột nhiên đến vậy. Mặc dù cuối mùa thu trong tĩnh thất đã đặt thiêu đốt thú than thanh đồng đỉnh, Hiệp Phong vẫn còn cảm giác được có một số lạnh bớt, hắn ra tốc trong cơ thể linh lực vận chuyển, lúc này mới khu trừ toàn bộ thân hình hàn ý còn có tránh nắm băng tinh cái tay kia thượng tầng thứ nhất hơi mỏng xương lạnh. Hàn khí thật nặng, không hổ là băng tinh, chỉ là các năm xẻ lại chỉ sợ không đầy đủ trăm năm, chính thức trăm năm băng tinh phát tán ra hàn khí hẳn không phải là ta luyện khí tầng thứ ba tu sĩ có đơn giản ngăn cản. Bất quá đối với bây giờ ta đây mà nói, dạng này năm băng tinh ngược lại vừa vặn sử dụng. Hiệp Phong cảm thụ một chút, đem băng tinh đặt ở một bên, cũng không lo lắng các hòa tan. Băng tinh cùng băng có rất lớn khác nhau, băng tinh là băng trung tạo, là băng tinh hoa. Băng tại ôn hòa trong hoàn cảnh có hòa tan, băng tinh lại có thể thừa nhận tầm thường ngọn lửa đốt cháy, cho đến trong đó ẩn chứa băng hàn tươi ngon mọng nước có sức bị tiêu hao hết tất, mới có thể thoái hóa là tầm thường băng, bị hòa tan, bốc hơi. Mặt khác, băng tinh phi thường cứng rắn, đối với băng hàn linh lực khai thông kết quả tốt hơn, là luyện chế phi kiếm giống như pháp khí thượng giai vật liệu. Bởi vì băng tinh bên trong ẩn chứa phong phú linh lực, lại có thể như là luyện đan, bố trận vật liệu. Hiệp Phong vừa lấy ra một cái bình ngọc, vạch chân phong bế, lập tức cảm nhận được một cổ cực nóng khí tức, cổ hơi thở này một chút sau đó tách ra, hoặc là nói chúng cùng cả phòng hàn khí. Hiệp Phong hướng tới trong bình nhìn lại, chỉ thấy một ít đoàn, ước chừng có chim bồ câu trứng lớn nhỏ màu thủy lam trong suốt chất lỏng, tại trong bình xoay tròn, bước lên không ngừng. Nhóm chất lỏng chính là Hiệp Phong đánh tới trung phẩm quỷ thủy tinh. Quỷ thủy tinh tản ra kinh người tươi ngon mọng nước có sức, hơn nữa linh lực cùng băng tinh chính xác ngược lại, băng tinh tươi ngon mọng nước có sức là âm tính, quỷ thủy tinh linh lực thì dương tính. Cô âm không sinh, cô dương không giải, âm dương điều hợp là đại đạo. Cửu Thiên Huyền Kinh lần đầu tiên tấn cấp cần hai thứ này thủy hệ linh vật, quả nhiên có một số đạo lý. Hiệp Phong âm thầm may mắn thay lần thứ nhất mua được khác nhau, nếu sáng mua băng tinh hoặc là sáng mua quỷ thủy tinh, luyện hóa lên nhất định sẽ tương đối khó khăn, thậm chí tổn thương kinh mạch. Hiệp Phong hơi trầm ngâm, quyết định trước luyện hóa quỷ thủy tinh cùng băng tinh. Nếu như công pháp tăng lên sau đó vẫn còn tồn tại tu luyện bình cảnh, tái sử dụng địa linh đan. Công pháp phẩm chất rất trọng yếu, cùng linh căn tương xứng, công pháp càng tốt, tu luyện càng thông thuận. Nghe nói nếu như là công pháp thiên phẩm, bất luận linh căn như thế nào, trúc cơ sẽ và dễ dàng, chớ nói chi là khi trước ngưỡng cửa nhỏ. Chương 012, luyện khí tầng thứ 4. Cực phẩm công pháp đối với Hiệp Phong mà nói cũng xa xôi, bất quá ngàn dặm hành trình bắt đầu tại dưới bàn chân, mỗi một bước tăng lên cũng là một loại tích lũy, Hiệp Phong đều tương đương coi trọng. Hiệp Phong cầm lấy băng tinh nắm trong tay, vước xẻ lại trong lòng tạp niệm, vận chuyển Cửu Thiên Huyền Kinh, Cửu Thiên Huyền Đỉnh cũng nhanh nhanh chóng xoay tròn, trong cơ thể thủy linh lực theo khí hải xuống phía dưới xuất phát, kinh hội âm, vị lư, mệnh môn, giáp tích, đại truy, ngọc trầm, bách hội, nê hoàn, thức tiểu, nạo, thiên trung, lần nữa hội nhập khí hải, hình thành một linh lực chu thiên. Với linh lực chu thiên vận chuyển, Hiệp Phong trên thân linh lực ba động bắt đầu rõ ràng, thủy linh lực trong phạm vi thiên địa bên trong bị linh lực chu thiên hấp thu, hội nhập Hiệp Phong trong kinh mạch. Hiệp Phong mặc dù gặp bình cảnh, khí hải bị linh lực rót đầy, nhưng như cũ có thể hấp thu, luyện hóa linh khí, mà chút ít linh khí đều bị thân thể của Hiệp Phong hấp thu, tư dưỡng Hiệp Phong kinh mạch cùng thân thể. Cùng lúc đó, băng tinh tản mát ra một cổ băng hàn linh lực, tại chu thiên hấp dẫn phía dưới, dọc theo Hiệp Phong cánh tay kinh mạch, hội nhập Hiệp Phong linh lực chu thiên trung. Hiệp Phong nhịn không được dùng mình một cái, trong cơ thể linh lực sẽ chịu kích thích, chu thiên vận chuyển tốc độ nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa bởi vì rét lạnh, linh lực tất cả xảy ra thình lình áp xúc, lượng thiếu đi rất nhiều, thực sự trở nên tinh thuần rất nhiều. Rất nhanh, Hiệp Phong cảm thấy lâm vào tê liệt, bên ngoài thân xuất hiện tầng thứ nhất băng sương, vì vậy nhanh chóng dừng lại. Đem băng tinh buông xuống, đổi lại quỷ thủy tinh. Lửa nóng linh lực hội nhập chu thiên, Hiệp Phong khôi phục cảm thấy, bên ngoài thân băng sương vượt không gian hòa tan. Đồng thời, bởi vì lạnh nóng giao hội, Hiệp Phong trong cơ thể linh lực đột nhiên trong đó sôi trào, bành trướng lên, Hiệp Phong khí hải một hồi kịch đau, sinh sinh được mở rộng một vòng. Linh lực cũng có mặt một lạnh một nóng trong đó, phẩm chất nhận được rồi tăng lên, hơn nữa linh lực chu thiên chấn động, kinh mạch bị mở rộng không ít. Đồng thời lại vẫn sinh ra một phân nhánh, xuyên suốt vốn là không có vận công lộ tuyến bên trong đích hai cái kinh mạch. Bằng cách này, vốn là đơn giản vận công lộ tuyến, lập tức biến thành phức tạp rất nhiều, Cửu Thiên Huyền Kinh cũng bởi vậy thành công nhận được rồi lần thứ nhất tăng lên. Hiệp Phong đại hỉ, một lát sau nóng khó chịu, vì vậy vừa thay băng tinh, như thế tuần hoàn, cho đến băng tinh cùng quỷ thủy tinh, toàn bộ tiêu hao hết tất. Không còn quán thông mới đích kinh mạch, bất quá vừa rồi quán thông hai cái kinh mạch, cùng vốn có vận công kinh mạch, tuy nhiên cũng bị mở rộng, trở nên kiên cường dẻo dai không ít, khí hải cũng đã mở rộng 5 phần. Vốn là Hiệp Phong tu vi là luyện khí tầng thứ 3 đỉnh cao, bởi vì công pháp tăng lên, khí hải dung lượng trở thành lớn, kinh mạch gia tăng, linh lực bị áp xúc, có chỗ hạ xuống, bất quá bởi vì băng tinh cùng quỷ thủy tinh trung linh lực bổ sung, vừa vặn duy trì tại vốn có cảnh giới. Hiệp Phong đình chỉ tu luyện, nội thị một chút, không khỏi kinh hỉ, hắn phát hiện công pháp mặc dù vẫn chưa tới trung phẩm, sẽ lại tăng lên rất nhiều. Trong cơ thể linh lực càng thêm hùng hậu, tinh thuần, mặc dù lại luyện khí tầng thứ 3 đỉnh cao, so với vốn là luyện khí tầng thứ 3 đỉnh cao cường hãn ít nhất vài lần. Đáng tiếc băng tinh, quy thủy tinh số lượng cùng phẩm chất cũng không đủ, bằng không công pháp này cũng trung phẩm. Bất quá trung phẩm công pháp hạng quý giá, tự nhiên không phải là chỉ là mấy trăm linh thạch liền có thể đạt thành. Hiển nhiên lần này quả thật có tăng lên, chỉ cần kiếm một ít băng tinh cùng quy thủy tinh, công pháp tăng lên tới trung phẩm là chuyện sớm hay muộn. Hiệp Phong nhẹ tiếc nuối, chợt vừa đầy cõi lòng ước mơ. Bây giờ còn như thế, trung phẩm lại biết như thế nào? Trung phẩm sau đó lại biết như thế nào? chỉ là ngẫm lại sau đó làm cho người phấn khởi. Hiệp Phong càng phát ra cảm giác được linh thạch tầm quan trọng, nếu như muốn thu tập nhiều rất tốt băng tinh cùng quỷ thủy tinh, tiến thêm một bước tăng lên tu luyện công pháp, linh thạch khác không thể thiếu. Về phần tiêu hao khí vận sáng tạo tài phú cũng là một biện pháp, bất quá khí vận liên quan đến tốc độ tu luyện, khôi phục tốc độ cũng không nhanh, tầm quan trọng không thể thấp hơn công pháp cùng linh căn, có thể không dùng hay là không dùng tốt. Hiệp Phong lấy ra được từ tiễn lập hạ phẩm tụ linh ngọc, đeo tại trên thân thể. Vì bảo đảm lần thứ nhất thành công, nghĩ nghĩ lại ăn vào địa linh đan, sau đó hai tay nắm ở hai khối hạ phẩm thủy linh thạch, bắt đầu trùng kích luyện khí tầng thứ 4. Địa linh đan đưa vào miệng là tan, một cổ ôn hòa dược lực hội nhập Hiệp Phong trong kinh mạch, hơn nữa khí vận, tụ linh ngọc tăng lên sau đó công pháp, cửu thiên huyền đỉnh cùng với kiếp trước tu luyện kinh nghiệm trợ giúp, thân thể của Hiệp Phong hơi hơi chấn động, bộ xương bạo vang lên liên tục, trong cơ thể linh lực bước lên nhiều hơn, vượt không gian sau đó phá tan tu luyện bức tường cản trở. Vốn là bị đổ đầy khí hải, kinh mạch, vượt không gian trống trơn như dã, tất cả linh khí đều bị áp xúc, đã thành phiêu phù ở trong khí hải, so với trước tinh thuần rất nhiều lần vài tia linh lực. Hiệp Phong đại hỉ, hắn biết mình trùng kích thành công, cũng luyện khí tầng thứ 4, có lẽ nói là luyện khí trung kỳ tu sĩ. Vô luận là thần niệm lại linh lực, hoặc giả là thân thể, hoặc giả là câu thông thiên địa lực năng lực, pháp lực khôi phục tốc độ, đã là so với luyện khí tầng thứ 3 đỉnh cao, có rất lớn tăng lên. Kế tiếp ngày, Hiệp Phong mỗi ngày sớm muộn gì tu luyện, thời gian khác thì tu luyện pháp thuật, hoặc là cùng Tôn Vân, Hiệp Thiên Chánh trao đổi tu luyện kinh nghiệm. Mặc dù nặng sinh lần thứ nhất, kinh nghiệm, pháp thuật đều hơn xa cùng giai tu sĩ, Hiệp Phong sẽ lại rõ ràng không tiến tắc thối đạo lý này. Và Tôn Vân phụ tử biết được Hiệp Thiên Chánh đã được cứu trợ, lại thấy Hiệp Phong tu vi tái tiến một bước, không khỏi kinh thán không ngừng. Vài ngày sau, Hiệp Thiên Chánh tu vi hoàn toàn khôi phục. Hiệp Phong tiến vào luyện khí tầng thứ 4 sau đó, tốc độ tu luyện rõ ràng giảm bớt, bất quá linh thạch cùng đề khí đan tiêu hao hết tất, tu vi cũng có thưởng tinh tiến. Mặt khác, mấy ngày này cùng Tôn Vân ở chung càng phát ra hòa hợp, cảm giác gặp nhau quá trễ. Hôm nay tối đêm, vẫn còn rơi xuống mưa to, Hiệp Phong tu luyện xong tất thời gian, bóng đêm càng phát ra thâm trầm. Hiệp Phong nhưng không có nghỉ ngơi, mà là một mình từ cửa sau đã ly khai Tôn phủ. 12. Tôn phủ bên ngoài trong bóng tối, một chỗ trên nóc nhà, năm người tu sĩ đang tại ở nút. Bọn hắn thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn đèn đuốc sáng trưng Tôn phủ, có vẻ đang đợi cái gì. Hiệp Hổ thiếu chủ, chúng ta đã đợi đã mấy ngày, Hiệp Phong phụ tử sẽ lại còn không ra, cho dù có thể lui lại. Mỗi ngày thủ tại chỗ này, gió táp mưa xa, linh lực mỏng manh, ngay cả tu luyện cũng không thể, thật sự là lãng phí một cách vô ích thời gian, không thú vị cực kỳ. Cầm đầu một gã tu sĩ áo đen phàn nàn nói. Tu sĩ áo đen thân hình vững chắc, ánh mắt sâu hàn, xem là lãnh khốc tàn nhẫn thế hệ. Khác còn có ba tên tu sĩ cũng đều mặc áo đen, khí thế hơi yếu, thực sự không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Cuối cùng một người tu sĩ thì một gã thiếu niên này dáng người khôi ngô, ánh mắt hung hãn, chính là đứa con thứ hai của Hiệp Thiên Hải, Hiệp Hổ. Hiệp Hổ từ được Hiệp Thiên Hải lấy việc công làm việc tư ban cho địa linh đan, sau đó bế quan tu luyện, đêm đó là được công đột phá luyện khí tầng thứ 2, tiến nhập luyện khí kỳ tầng thứ 3. Sau đó hắn liền bắt đầu tìm kiếm Hiệp Phong, rất nhanh biết được Hiệp Phong tiến vào Tôn phủ. Tôn phủ là đề phòng sông nghiêm, có cao thủ tọa chấn, hắn tự nhiên không dám xông vào. Một lần nữa được biết Hiệp Phong ngày trước đã từng đại phát thần uy, bàn tay trần đã đánh bại luyện khí tầng thứ 4 tiến lập, tự biết không địch lại cũng không nguyện bỏ cuộc, vì vậy sau đó mời tới 4 gã áo đen tán tu hỗ trợ, mấy ngày này vẫn một mực đã là canh giữ ở Tôn phủ bên ngoài chờ đợi. Hiệp Hổ lường trước, Hiệp Phong mặc dù lợi hại, sẽ lại chắc chắn không phải là 4 gã áo đen tán tu đối thủ, bởi vì này 4 gã áo đen tán tu cũng là Hiệp Thiên Hải hiểu biết luyện khí hậu kỳ đại cao thủ, 4 người lại ưa thích giết người cướp bóc, cũng là hùng tàn thế hệ. Cầm đầu một gã thậm chí còn có được một kiện hạ phẩm pháp khí phi kiếm. Gấp cái gì? Yên tâm, không thể thiếu các ngươi linh thạch. Hiệp Hổ không nhịn được nói, phát giác được tu sĩ áo đen sắc mặt bất thiện, vừa vội vàng bổ sung nói: "Sáng ngày mai cha của ta lão nhân gia ông ta chính thức tiếp nhận gia chủ, trước đó chúng ta nhất định phải bảo đảm không sơ hở tí nào mới được. Chỉ cần đại cục nhất định hạ, Tôn gia tất nhiên sẽ cảm thấy Hiệp Phong phụ tử đã không còn giá trị lợi dụng, đến lúc đó sau đó không lần nữa tiếp tục tu lưu bọn hắn. Và các ngươi chỉ cần bắt lấy cơ hội, hoàn thành nhiệm vụ lần này, liền có thể đủ trở thành chúng ta Hiệp gia khách khanh trưởng lão, không cần làm tiếp không chỗ nương tựa, thế đơn lực bạc tán tu." Hiệp Hổ biểu hiện ra nói như vậy, nhưng trong lòng suy nghĩ chỉ là vài tên thổ phỉ tán tu, cũng nghĩ đến chúng ta Hiệp gia đi làm khách khanh trưởng lão, thật là không biết tự lượng sức mình, ý nghĩ hao huyền. VV lần này lợi dụng xong các ngươi, cha sẽ đem bọn ngươi hết thảy áp chế, và đó là mảnh hạ phẩm pháp khí phi kiếm chính là của ta. Cùng lúc đó, 4 gã tu sĩ áo đen thu liễm sắc khí, lộ ra vừa ý dáng tươi cười, nhưng trong lòng thì tại tự định giá, VV nhiệm vụ hoàn thành sau đó như thế nào mới có thể lớn nhất hạn độ theo Hiệp gia đạt được lợi ích, tốt nhất giết hoặc là khống chế Hiệp Thiên Hải phụ tử, tiến tới mưu đoạt đến Hiệp gia sản nghiệp. Mau nhìn, có người ra, là tiểu tử kia sao? Đột nhiên, một gã tu sĩ áo đen kêu lên. Không sai, chính là hắn, hắn là Hiệp Phong. Hiệp Hổ phấn khởi có một số run rẩy nói. Cầm đầu tu sĩ áo đen ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên gặp một gã thân hình đơn bạc thiếu niên, ngay cả cái ô cũng không đánh, cũng không có mặc áo tơi, một mình xuất hiện ở Tôn phủ bên cạnh trống trải trên đường phố. Hiệp Hổ không có nhìn lầm, thiếu niên này không phải là người khác, chính là Hiệp Phong. Chỉ thấy Hiệp Phong hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, phản phất tại xác định không ai theo dõi như nhau, sau đó triển khai thân pháp, hướng tới cửa thành phương hướng chạy vội đi. Lén lén lút lút, nhất định có âm mưu, chúng ta cùng đi theo nhìn,
nếu như hắn ra khỏi thành, vậy không còn gì tốt hơn. Hiệp Hồ Đại Hỉ nói, Thành Ngọc Phong bên trong không có cấm đi lại ban đêm, bất quá sẽ lại cấm giết người cấp của VV hành vi, một khi có huyết án, sẽ dẫn động triều đình bổ trí thành báo động trước đại trận, tương đương phiền thoái, bởi vậy muốn giết người tốt nhất lựa chọn ở ngoài thành. Hiệp Hồ về phía sau vẫy tay một cái, cùng bốn gã tu sĩ áo đen xa xa theo xuống dưới, rất nhanh liền tới đến cửa thành phụ cận, gặp Hiệp Phong quả nhiên ra khỏi thành đi, không khỏi mừng rỡ, đều tự bước nhanh hơn. Hiệp Phong một đường chạy như điên, đến bên ngoài thành 10 dặm xa một rừng cây nhỏ phụ cận, rốt cục dừng lại, quay đầu lại hướng về phía bóng tối cười lạnh nói, Hiệp Hồ, ta biết rõ ngươi ở theo dõi ta, ra, chúng ta làm kết thúc. Ồ, Hiệp Hồ hơi kinh hãi, không nghĩ tới Hiệp Phong lại biết mình tại theo dõi, hơn nữa có vẻ chính là vì dẫn mình ra. Bất quá Hiệp Hồ nghĩ đến mình không phải là một người, mặc dù Hiệp Phong có một số thủ đoạn, cũng không thể thay đổi thế cục. Vì vậy lập tức chấn định xuống, cùng bốn gã tu sĩ áo đen cùng nhau hiện ra thân hình, đem Hiệp Phong bao quanh vây lại. Tu sĩ áo đen đã là che mặt, Hiệp Phong xem không thỉnh tướng mạo của bọn hắn, lại có thể cảm nhận được bốn gã tu sĩ sát khí rất nặng, rõ ràng giết qua không ít người. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn khí vận cũng đều rất tràn đầy, mỗi người cũng là một mảnh ánh sáng hồng. Mặt khác, Hiệp Phong cảm nhận được trên người bọn họ linh lực ba động rất rõ ràng, mặc dù không bằng Hiệp Thiên Chánh cường đại, sẽ lại chắc chắn cũng là luyện khí hậu kỳ cao thủ. Chương 013, diệt cỏ tận gốc. So sánh dưới, Hiệp Hổ khí vận yếu nhược, chỉ là một đoàn bạch khí, trong đó còn kèm theo một bộ phận tử khí, trên thân linh lực ba động cũng yếu nhược, ước chừng là luyện khí tầng thứ 3 bộ dáng. Hiệp Hổ tu vi ngược lại tăng lên vô cùng nhanh, chắc hẳn Hiệp Thiên Hải nhất định tại hắn trên thân đã hạ không ít tiền vốn. Hiệp Phong phỏng đoán nói, nhiều người như vậy. Hiệp Phong một bên tỉnh táo quan sát, một bên cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hừ hừ, ngươi là tương đối thông minh, biết rõ dẫn ta ra, đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ta so với ngươi muốn càng thêm thông minh một số, cố ý có mang theo một số đồng đạo đến. Ngươi không ngờ rằng. Hiệp Hổ xem ra Hiệp Phong biểu tình, không nghi ngờ có lừa dối, hoàn toàn yên lòng, đắc ý cười to nói, bọn họ đều là người nào? Lấy nhiều khi ít không tính năng lực, có bản lĩnh ngươi theo ta đơn đả độc đấu. Hiệp Phong trong mắt lặng yên hiện lên một tia vẻ trào phúng, biểu hiện ra cũng không cam kêu to. Nói cho ngươi biết cũng không sao, bọn hắn là đại danh đỉnh đỉnh áo đen tứ sát, dạ thưa cha giá cao mời đến đối phó ngươi cùng Hiệp Thiên Chánh. Thực không dám đầu giếm, khi trước Hiệp Thiên Chánh cũng là bị bọn hắn đả thương. Hiệp Thiên Chánh luyện khí đại viên mãn tu vi cũng không phải đối thủ của bọn họ, chớ nói chi là ngươi. Hiệp Hổ dơ dáng dạng hình cười to, phi thường hưởng thụ loại này ổn thao thăng khoán, có thể kiểm soát địch nhân sinh tử khoái cảm. Mặc dù Hiệp Phong không hỏi, hắn đều chủ động nói cho Hiệp Phong nghe. Như vậy mới phải đưa cho Hiệp Phong hoàn toàn tuyệt vọng, mới không uổng phí hắn một phen bất và chờ đợi, mới có thể tuyết đi hắn mấy ngày trước bị đánh xỉ đủ. Các ngươi vốn là đồng tộc, làm gì tự giết lẫn nhau, vị trí gia chủ cũng được phụ thân ngươi đoạt đi. Không bằng thả ta một con đường sống, ta tự nhiên vô cùng cảm kích. Hiệp Phong khẩn cầu. Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, muốn trách chỉ có thể trách một mình ngươi sinh sai rồi người ta. Ha ha, gặp Hiệp Phong cầu xin tha thứ, Hiệp Hổ càng thêm đắc ý nói, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy cái gì, trực tiếp giết đi, đừng để đêm dài lắm ngộng. Áo đen tứ sát bên trong đích lão đại, có một số không nhịn được nói. Đối với Hiệp Hổ bây giờ ngây thơ cử động, hắn thật sự là khinh bỉ tới cực điểm, nếu như không phải vì lợi ích, hắn sớm đã đem Hiệp Hổ một kiếm chém giết. Khá lắm, diệt có không tận gốc gió xuân thổi lại sinh. Hiển nhiên cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng, hôm nay đem bọn ngươi vừa vặn một mẹ hốt gọn. Đang thời điểm đó, Hiệp Phong cũng không nhưng không hề e sợ, ngược lại phá lên cười. Cười cái gì cười? Ngươi phải thất tâm phong. Tứ sát, các ngươi không nên giết hắn, trước trọng thương hắn, lần nữa để cho ta tự mình đưa hắn trà tân trí tử. Gặp Hiệp Phong không có thật sự tuyệt vọng, cầu xin tha thứ, sợ hãi, Hiệp Hổ phi thường thất vọng, đột nhiên có một loại bị thất bại cảm thấy, không khỏi giận dữ. Không tốt, có lừa dối. Áo đen tứ sát nhưng không có để ý tới Hiệp Hổ, bọn họ đều là giảo hoạt cơ cảnh thế hệ, nghe xong Hiệp Phong như lời nói, lập tức sắc mặt thay đổi lớn, cảm giác được không khá đúng, vượt không gian bỏ đi giết người ý niệm trong đầu, nhìn nhau một mắt, không làm chẳng chút nào trì hoãn. Bỏ qua Hiệp Phong, chia nhau hướng tứ phía chạy như điên đi. Các ngươi chạy cái gì? Chờ ta một chút. Hiệp Hổ hơi sững sờ, vốn là phẫn nộ nghi hoặc, sau đó rốt cục phản ứng đến, lộ ra vẻ sợ hãi, theo đuổi hướng về phía áo đen tứ sát dẫn đầu tu sĩ. Áo đen tứ sát thủ lĩnh có hạ phẩm pháp khí phi kiếm nơi tay, tu vi cũng là áo đen tứ sát bên trong cao nhất, đi theo hắn tự nhiên an toàn nhất. Lan, phế vật. Ai ngờ áo đen tứ sát là lão đại, chẳng những trợ giúp hắn, cũng lộ ra vẻ khinh thường, nhấc chân là một cước, tất cả xảy ra thình lình đem Hiệp Hổ đá ngã lăn trên đất. Hiệp Hổ tu vi xa không kịp áo đen tứ sát là lão đại, tránh né không kịp cú đá này, bị trọng trọng đánh trúng bụng, đau khuôn mặt màu tóc trắng. Thời gian trong lúc này ngay cả linh lực đã là vận chuyển không đứng dậy, chỉ có thể mắt thấy Hiệp Phong cười lạnh đi tới, một cước đặt chân lên tại cắt trên ngực, đem bước vào dưới chân. Hừ hừ, ngươi là tương đối thông minh, biết rõ mang theo giúp đỡ, đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta so với ngươi muốn càng thêm thông minh một số, cũng cố ý có mang theo một số đồng đạo đến. Ngươi không ngờ rằng. Hiệp Phong chiếu cố nhìn Hiệp Hổ, học Hiệp Hổ khi trước ngữ khí, đắc ý cười nói, ngươi sáu. Hiệp Hổ khí nói không ra lời, buồn bực muốn thổ huyết. Hắn nuốt linh đan tu luyện, vừa tìm giúp đỡ, vốn định đáng xấu hổ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là như nhau đưa tại Hiệp Phong trong tay. Cùng lúc đó, tiếng bước chân truyền đến, bốn gã chạy trốn tu sĩ áo đen lại đã là lui trở về, hơn nữa lưng tựa lưng tụ tập cùng một chỗ, cảnh giác mà nhìn bóng tối.
Hơn nữa, bây giờ bốn gã tu sĩ áo đen quả là đã toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, trên áo mang huyết, toàn bộ thân hình nước bùn, chật vật không chịu nổi, hiển nhiên là bị giấu ở trong bóng tối cao thủ kích thương. Ngay sau đó, trong bóng tối đi ra bốn gã tu sĩ, hai tên trung niên, một gã hoa phục thiếu niên, một gã thiếu nữ áo tím, chính là thành chủ của Thành Ngọc Phong, Hiệp Thiên Chánh, thiếu thành chủ Tôn Vân, còn có đấu giá hội trung xuất hiện cái kia tên thiếu nữ áo tím. Chuyện gì đang xảy ra? Các ngươi nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy? Hiệp Thiên Chánh, trong người của ngươi không có hóa linh tán hay sao? Áo đen tứ sắc còn có hiệp hổ, đã là lộ ra sợ hai thần sắc, cầm đầu áo đen tứ sắc nan giải với tin nói. Bây giờ, bọn hắn rốt cục hiểu rõ Hiệp Phong vì cái gì vẫn một mực không có sợ hãi, nguyên lai là âm thầm có cao thủ bảo vệ, nhưng lại có vẻ sớm đã vì bọn họ bày ra cái bẫy. Cao thủ tự nhiên là cho các ngươi chuẩn bị. Chẳng lẽ các ngươi ngay cả ta cái này thành chủ Thành Ngọc Phong cũng không nhận ra? Dám ở ta Thành Ngọc Phong phụ cận dương oai, lá gan của các ngươi thực sự không nhỏ. Nếu không có Hiệp Hiền chất sớm có đoán trước, định ra rồi mưu kế, đem bọn ngươi dẫn tới nơi này, là hầu như muốn cho các ngươi thực hiện được. Thành chủ Thành Ngọc Phong uy nghiêm phẫn nộ quát. Không sai, hóa linh tán trong người của ta, bất quá đã được thuốc giải, cho nên tu vi khôi phục, xin lỗi, cho các ngươi thất vọng rồi. Hiệp hổ, phụ tử các ngươi rõ ràng làm ra chuyện như vậy đến, ta đối với các ngươi phụ tử quá thất vọng rồi. Chỉ cần ngươi không phải là nói, ta không phải là áo đen tứ sát đối thủ sao? Hảo, bây giờ ta đã để cho ngươi nhìn, rốt cuộc ai là đối thủ của ai? Hiệp Thiên Chánh lạnh lùng cười nói. Khi trước hắn là bị đánh lén ám toán, mới thảm như vậy, trong lòng vẫn một mực không cam lòng, nhưng không có nghĩ đến, nhanh như vậy lại có được báo cựu rửa hận cơ hội. Kỳ thật từ lúc các ngươi mai phục đúng 2 ngày, liền bị triều đình phát hiện tung tích. Tôn Vân ngạo nghễ nói. Chúng ta định ra kế sách, vốn tưởng rằng chỉ có thể vạch trần bộ phận âm mưu, nhưng không có nghĩ đến biết được hết thảy chân tướng, đem hung thủ toàn bộ bắt được, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Ha ha. Hiệp Phong cười to nói. Đừng vội ngậm máu phun người, chúng ta khi nào tập kích qua Hiệp Thiên Chánh? Bây giờ chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ngươi không có chứng cứ không thể vu chúng ta, càng không thể giết ta, bằng không là xúc phạm vương pháp. Hiệp Hồ đột nhiên cười lạnh lên nói. Ai nói chúng ta không có chứng cứ, bổn thành chủ là chứng nhân. Lại nói, các ngươi có thể ám sát, chúng ta không thể. Ha ha. Thành chủ Thành Ngọc Phong nao nao, cười to nói. Thành chủ đại nhân nói không sai. Chúng ta hoàn toàn có thể lặng lẽ đem bọn ngươi giết. Bất quá chúng ta không chỉ có muốn giải quyết các ngươi, còn phải vận ngã Hiệp Thiên Hải ác tặc. Lúc trước tình huống nơi này đã bị ta với ảnh lưu niệm thạch ghi chép xuống phía dưới, các ngươi dù thế nào rảo biện cũng không giúp đỡ. Hiệp Phong bình tĩnh nói. Hiệp Hổ nghe vậy hoàn toàn tuyệt vọng, mờ mịt không biết làm sao, không nghĩ tới Hiệp Thiên Chánh chẳng những đã khu trừ hóa linh tán, khôi phục tu vi, cũng cùng thành chủ Thành Ngọc Phong lắp lên quan hệ, hơn nữa Hiệp Phong cũng là sớm có chuẩn bị, thậm chí ngay cả ảnh lưu niệm thạch loại vật này có sớm chuẩn bị xong. Đi. Áo đen tứ sát xẻ lại bởi vì tuyệt vọng sanh ra dốc sức liều mạng tàn nhẫn, một người cầm đầu quát lạnh một tiếng, vỗ mạnh một cái túi trữ vật, phát ra một đường dài nhỏ huyết quang, đâm về khoảng cách rất gần, tu vi cũng là thấp nhất Hiệp Phong. Khác ba sát thì hào hào quát lạnh, nâng cao tay đánh ra lợi dụng lúc nói chuyện phòng âm thầm chuẩn bị cho tốt đắc ý pháp thuật, một hồi kịch liệt linh khí ba động, một ít đoàn cực nóng màu trắng huyền hỏa, một cây tản ra sinh mệnh khí tức màu xanh bụi gai, còn có một khỏa cơ nắm tay đất vàng hòn đá, cùng nhau từ đó, hạ, thượng ba phương hướng, hướng về trong vòng vây tu vi thấp nhất Tôn Vân. Cuồng vọng. Thanh chủ gầm lên, nâng cao tay trong đó, trong tay áo bay ra một đường ánh sáng vàng, chặn đứng áo đen tứ sát lao đại phát ra huyết quang. Ánh sáng vàng, tuyết sáng đan vào cùng một chỗ, kim thạch va chạm tiếng vang thường xuyên, huyết quang rất nhanh tiêu tán, hiện ra một thanh huyết sắc phi kiếm, ánh sáng ảm đạm, bị đánh rơi xuống đã đến trên mặt đất. Ánh sáng vàng là uy năng không giảm, vây quanh Hiệp Phong xoay quanh chạy, đem Hiệp Phong một mực bảo vệ lên. Ánh sáng vàng cùng huyết quang như nhau, cũng là một thanh phi kiếm, hơn nữa còn là một thanh trung phẩm pháp khí phi kiếm, tên là Hậu Thổ kiếm, là thành chủ Thành Ngọc Phong đắc ý pháp khí. Hơn nữa thành chủ Thành Ngọc Phong là trúc cơ kỳ cao thủ, áo đen tứ sát thủ lĩnh xẻ lại chỉ là luyện khí hậu kỳ, tu vi kém to lớn, tự nhiên là lập phán cao thấp. Bùm bùm bùm. Đồng thời, Tôn Vân hơi chút mỉm cười, khoát tay trong đó, một chỉ vẹn vẹn có móng tay lớn nhỏ màu vàng chung nhỏ, theo trong tay bay ra, chung nhỏ bề mặt ký hiệu lưu chuyển, bảo quang chớp động, xoay tròn không ngừng, vượt không gian trở thành lớn, hóa thành tầng thứ nhất chơi màu vàng trung hình trong suốt màn ánh sáng, đem chọn cá nhân bảo vệ lên. Huyền hỏa, hòn đá, gặp màu vàng vòng chắn bảo vệ toàn bộ tan vỡ tiêu tán, bụi gai cũng được vòng chắn bảo vệ thượng tản mát ra sắc bén khí tức, vượt không gian đánh giết đã thành nắp ấy. Rõ ràng, áo đen tứ sắt luôn ở chuẩn bị, Hiệp Phong nhóm người cũng đều không có nhà rỗi. Đi. Hiệp Thiên Chánh hét lớn một tiếng, hai tay có chút giơ lên, thiên địa linh lực một hồi ba động, hai cây tản ra sắc bén khí tức dài nhỏ kim châm, trước người ngưng tụ ra đến, hóa thành hai đường dài nhỏ ánh sáng vàng một chạy, vượt không gian xuyên thủng áo đen tứ sắt đan điền, phế bỏ áo đen tứ sắt tu vi. Áo đen tứ sắt vốn là tu vi không kém, tuy nhiên cũng xa không kịp Hiệp Thiên Chánh, cao nhất thủ lĩnh cũng không qua là luyện khí tầng thứ 9, lần trước là ám toán thêm hạ độc mới thành công, này sẽ Hiệp Thiên Chánh mặc dù mất đi pháp khí, là có chuẩn bị mà đến. Lại đang áo đen tứ sắt ra tay sau đích khoảng cách tiến hành công kích, tự nhiên là ổn thao thăng khoán. Không nên giết ta sáu. Hiệp Hổ toàn bộ thân hình run rẩy, khóc giống lưu nước mắt nói: "Trước ngươi có từng nghĩ tới muốn thả qua ta?" "Chết." Hiệp Phong lạnh lùng cười nói. Trong lúc nói chuyện, Hiệp Phong đã tia chớp vậy nhanh chóng đá gãy Hiệp Hổ xương cổ, răng rác một tiếng, gọn gàng kết quả Hiệp Hổ sinh mệnh. Cùng lúc đó, Hiệp Phong hai tay màu thủy lam ánh sáng nhạt chớp động, tại không điểm liên điểm mang họa, một đường màu thủy lam băng châm vượt không gian ngưng tụ thành công, bá một tiếng, một đạo hàn quang hiện lên, vừa mới bị Hiệp Thiên Tránh Phế bỏ tu vi áo đen tứ sát, toàn bộ bị băng châm đâm thủng lông mày, bị giết tại chỗ. Chương 014, Hàn Thiết Phi Kiếm. Áo đen tứ sát cùng Hiệp Hổ thân tử vượt không gian, Hiệp Phong mi tâm khí vận ngay cả chấn vài cái, bạch khí quay cuồng trong đó, đã toàn bộ biến thành khí tức màu hồng. Vốn là trong khí tức màu hồng thì nhiều ra vài tia khí vàng. Trừ cái đó ra, khí vận biên giới còn nhiều thêm vài tia huyết quang, chính là giết người sau đó tụ tập sát khí. Cựu Thiên Huyền Kinh bên trong ghi lại giết người có thể cướp lấy khí vận, quả nhiên không phải giả. Hiệp Phong thật dài hộp ra một hơi, cảm thấy phi thường thoải mái. Hắn cũng không phải là cảm thấy có cái gì không ổn. Giết người chuyện tình, hắn kiếp trước cũng đã làm quá nhiều lần. Huống chi, Hiệp Hổ cùng tứ sát vẫn là hắn muốn giết người. Kiếp trước nếu không có hắn vận khí tốt, sớm đã bị bọn hắn giết rất nhiều lần, vừa rồi cũng là thiếu chút nữa bị giết, bởi vậy hắn không có chẳng chút nào tâm lý gánh nặng. Tất nhiên, muốn đoạt lấy khí vận cũng là giết người động cơ một trong, bằng không căn bản không cần hắn tự mình động thủ, giao cho triều đình những người này như nhau khó thoát khỏi cái chết. Tôn Vân nhóm tu sĩ bây giờ ngây dại, thầm nghĩ thật tác độc. Hung tàn thế hệ cũng không ít gặp, áo đen tứ sát chính là người như vậy. Bất quá người thiếu niên như thế tâm ngoan thủ lạn, bọn hắn vẫn còn là lần đầu tiên gặp. Giết hảo, làm việc tỉnh táo bình tĩnh, gọn gàng, không ướt át bẩn thỉu, đây mới là thành việc lớn người. Vân Nhi, ngươi muốn nhiều hơn muốn hiệp hiền chất học tập là. Thanh chủ Thành Ngọc Phong phản ứng đầu tiên tới, cao giọng khen. Kỳ thật trong lòng của hắn là suy nghĩ, may mắn Hiệp Phong không phải là của mình địch nhân, bằng không nhất định muốn trước đem các tại lớn lên khi trước chém giết mới được. Có sư phụ là cao thủ, là như vậy tâm ngoan thủ lạn, địch nhân như vậy là đáng sợ nhất. Cùng lúc đó, Tôn Vân, thiếu nữ áo tím hai người là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này trận chiến, thiếu nữ áo tím nhịn không được chạy đi vài bước, khẽ cong eo nôn mửa lên, Tôn Vân thì sắc mặt tái nhợt, xẻ lại cố nén. Bá phụ quá khen, lúc này mới xin đa tạ bá phụ cùng đại ca các ngươi viện thủ. Về phần Hiệp Hổ, bất quá là heo chó như nhân vật. Kỳ thật ta cũng vậy có thể cho hắn lần thứ nhất sửa đổi cơ hội, bất quá ta lại biết Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, biết rõ có lưu lại mối họa, chẳng diệt cỏ tận gốc tới sạch sẽ. Hiệp Phong khiêm tốn cười, phản phất không phải mới vừa tại giết người, mà là làm một kiện không có ý nghĩa là nhỏ chuyện vậy. Hiệp Thiên Tránh là khẽ nhíu mày, bất quá ngẫm lại những tu sĩ này xác thực đáng chết, hơn nữa thành chủ đã là có nghĩa đồng ý, mình còn có thể nói cái gì đó. Ngay sau đó, Hiệp Phong bắt đầu thu dọn thi thể, túi trữ vật tổng cộng 5 cái, hạ phẩm pháp khí phi kiếm một kiện, linh thạch tổng cộng 500 đồng, đề khí đan 10 bình, còn có một số lộn xộn vật phẩm. Chia đều định đứng lên, chết 5 người thật đúng là giàu có. Trên thực tế, 5 người này cũng không phải người bình thường, mới có thể như thế giàu có. Hiệp Hổ là Hiệp Thiên Hải đích người con, hôm nay là tương lai Hiệp gia nhị thiếu chủ, tự nhiên giàu có. Áo đen tứ sắt là thổ phỉ cường đạo, khi trước cám toán Hiệp Thiên Tránh, là một số đại mua bán, theo Hiệp Thiên Hải trong đó được không ít lợi ích. Đáng tiếc, những chỗ tốt này đại bộ phận cũng còn ở chỗ này, chưa kịp sử dụng, sau đó rơi vào rồi Hiệp Phong nhóm người trong tay. Thu dọn xong, thi thể của tứ sắt được Tôn Vân phụ tử mang về giao cho nha môn, còn chờ về sau dùng để giáo dục dân chúng, gia tăng chiến tích, kinh sợ kẻ phạm pháp. Thi thể của Hiệp Hổ thì được Hiệp Thiên Tránh mang về. Dù sao, Hiệp Hổ bây giờ còn là người của Hiệp gia, tại bị đuổi ra Hiệp gia khi trước, chết rồi cũng không ngoại lệ. Cuối cùng là thu hoạch phân phối vấn đề. Thu hoạch mặc dù không phải là rất nhiều, thực sự tương đương khả quan, ít nhất đối với Hiệp gia dạng này tu chân tiểu gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một số lớn tài phú. Huống chi, không đau nhức bẩn và đau nhức không cùng. Nếu như phân phối không đều như lời nói, thế tất đem ảnh hưởng mọi người quan hệ, tiến tới ảnh hưởng về sau hợp tác. Bởi vậy, như thế nào phân phối thu hoạch là nhất môn đại học vấn. Ước chừng là vì rèn luyện Hiệp Phong, hoặc là vì nhìn Hiệp Phong có bao nhiêu năng lực, Hiệp Thiên Tránh đem phân phối quyền lợi giao cho Hiệp Phong. Về phần Tôn Vân nhóm người, cũng là giúp đỡ. Tự nhiên không tốt làm chủ. Bây giờ, mọi người mỉm cười nhìn Hiệp Phong, có vẻ đang chờ đợi Hiệp Phong xấu mặt. Nhưng mà Hiệp Phong là không hề có áp lực, hơi chút mỉm cười lập tức bắt đầu phân phối. Đầu tiên là trôi này bị thành chủ Thành Ngọc Phong đánh rơi hạ phẩm pháp khí phi kiếm. Trôi này phi kiếm phi thường nhỏ xảo, nói là phi kiếm, nguyên hình càng giống là tú hoa châm, hơn nữa so với tú hoa châm còn phải thật nhỏ. Cũng đang bởi vì như thế, trôi này phi kiếm mới có thể sau đó nhanh chóng, sắc bén. Bất quá phi kiếm tiểu, phân lượng cũng không nhẹ, vào tay có chút trầm trọng. Còn có một cổ băng hàn cùng khí huyết tinh. Hiệp Phong ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên thân kiếm còn có hai người chữ nhỏ huyết sát, hiển nhiên là trôi này phi kiếm danh tự. Hiệp Phong lần nữa nhìn kỹ huyết sát phi kiếm, phát hiện phi kiếm này là hàn thiết là chủ nguyên liệu chế tạo. Cái gọi là hàn thiết là cùng thiết tinh một cái cấp bậc tài liệu luyện khí, bất quá là một số giá lạnh chỗ tự nhiên tạo, bản thân ẩn chứa băng hàn chi khí, dùng cái này chế tạo phi kiếm, so với băng tinh càng chắc chắn hơn, sắc bén, so với thiết tinh đối với âm hàn linh lực khai thông kết quả rất tốt, thực tế thích hợp Hiệp Phong dạng này thủy linh căn tu sĩ. Theo phẩm chất đi lên nói, trôi này phi kiếm chỉ là hạ phẩm, bất quá bởi vì giết người nhiều hơn, hấp thu đại lượng máu huyết, thân kiếm đã tạo thành huyết nhục như nhau đường vân, đối với thần nghiệm, pháp lực dung nạp tính phi thường tốt, so với mới luyện chế hàn thiết phi kiếm, sắc bén trình độ, tốc độ phi hành, linh hoạt tính đều có rõ rệt gia tăng. Dạng này một thanh hạ phẩm pháp khí phi kiếm giá trị đem tại 300 đến 400 hạ phẩm linh thạch, hơn nữa không dễ dàng gặp gỡ. Bởi vậy, Hiệp Phong đưa hắn phân phối cho mình. Tiếp theo là 500 miếng linh thạch. Hiệp Thiên Tránh, thành chủ Thành Ngọc Phong, mỗi người 150. Tôn Vân cùng thiếu nữ áo tím các 100. Đề khí đan trực tiếp mỗi người 2 chai, túi trữ vật mỗi người 1 bình. Bằng cách này, Hiệp Phong thu hoạch một thanh phi kiếm, một cái túi lượng đồ, 2 chai đề khí đan, thu hoạch lớn nhất. Bất quá mọi người đối với cái này cũng không có ý kiến. Dù sao, cái này vây giết kế hoạch là Hiệp Phong nghĩ ra được, giết người đúng là Hiệp Phong, nguy hiểm lớn nhất cũng là Hiệp Phong. Tận lực bồi tiếp Hiệp Thiên Chánh cùng thành chủ Thành Ngọc Phong, hai người thu hoạch như nhau nhiều. Hiệp Thiên Chánh phế bỏ áo đen tứ sát, hơn không gì đáng trách. Thành chủ Thành Ngọc Phong địa vị cao, lại là chủ lực, không phải là hắn với hậu thổ kiếm đánh rơi xuống áo đen tứ sát đứng đầu phi kiếm, Hiệp Phong không có khả năng an toàn, Hiệp Thiên Chánh cũng không thể có dễ dàng như vậy nhất cử phế bỏ áo đen tứ sát, Hiệp Phong cũng không thể có giết chết tứ sát. Cuối cùng là thiếu nữ áo tím cùng Tôn Vân. Tôn Vân thừa nhận tứ sát chung ba người pháp thuật công kích, khi trước cũng tham gia ngăn cản, công lao không nhỏ, tự nhiên muốn chia lãi. Về phần thiếu nữ áo tím ngoại trừ bắt đầu cản trở một chút, về sau đó không có ra tay, bất quá Hiệp Phong lại biết, nàng không phải bình thường người, nếu có dị biến, nàng là trọng yếu bảo đảm, huống chi đến hỗ trợ là thể diện, bởi vậy cũng có thể phân chia đến cái gì. Hiệp Phong dạng này một phần, tất cả mọi người lộ ra kinh dị, vẻ tán thưởng, Hiệp Thiên Chánh là vui mừng. Lần này phân phối, hắn cùng với Hiệp Phong lấy được mặc dù chỉ có hơn một nửa một số, nhưng lại làm kẻ khác tâm phục khẩu phục, càng thêm biểu hiện ra Hiệp Phong đạo tâm kiên định, đối mặt cắm dỗ, vẫn còn có thể bảo trì sức phán đoán. Trên thực tế, Hiệp Phong đã rất thỏa mãn, không phải là nhóm tu hỗ trợ bọn hắn phụ tử cũng không thể có thành công, mà bây giờ chỉ là lợi ích, đối với mục tiêu rộng lớn chính hắn, bất quá chỉ là khởi bước. Hiệp Phong phụ tử chuẩn bị ngày hôm sau trở về Hiệp gia vạch trần Hiệp Thiên Hải, bất quá khoảng cách Hừng Đông còn sớm, Hiệp Phong trở lại Tôn phủ, cũng không có tâm tư nghỉ ngơi, lập tức tiến vào trong tinh thất bắt đầu luyện hóa cất cánh kiếm. Phi kiếm nguyên chủ nhân áo đen tứ sát thủ lĩnh bị giết, trên phi kiếm xẻ lại cũng lưu lại có tứ sát thủ lĩnh linh lực khí tức, Hiệp Phong muốn luyện hóa phi kiếm này, đầu tiên muốn xóa đi mặt trên lưu lại linh lực khí tức, sau đó lại đem linh lực của mình khí tức ở lại trong phi kiếm, lúc này mới có thể phi kiếm chính thức làm của riêng. Hiệp Phong đem phi kiếm đặt ở lòng bàn tay, đem linh lực rót vào phi kiếm bên trong, chậm rãi mài rửa mặt trên linh lực khí tức, ban đầu nghĩ rằng ít nhất nửa tháng mới có thể hoàn thành, lại không nghĩ rằng linh lực đi vào phi kiếm, trong cơ thể Cửu Thiên Huyền Đỉnh hơi hơi chấn động, linh lực lập tức tồi khô kéo xảo như đem trong phi kiếm áo đen tứ sát lưu lại linh lực khí tức thôn vệ, bao phủ, thanh trừ. Hiệp Phong mừng rỡ không thôi, Cửu Thiên Huyền Kinh phối hợp Cửu Thiên Huyền Đỉnh, quả nhiên không giống nhau, đầy đủ thể hiện ra thủy hệ công pháp. Hải nạp bách xuyên bao dung hết thể đặc tính. Cái này đặc tính là Hiệp Phong tiết kiệm đại lượng thời gian, và thời gian đối với nhiều Hiệp Phong mà nói là tu vi, là sinh mệnh. Hiệp Phong tiếp tục với pháp lực, thần niệm, tại phi kiếm bên trong chạy, dần dần thăm dò trong phi kiếm cấm chế mạch lạc, sau đó linh lực sôi sục phun ra, thần niệm vừa động, phi kiếm vầng sáng chớp động, theo Hiệp Phong trong tay phi đằng nổi lên, lơ lửng tại Hiệp Phong trước thân, và với Hiệp Phong ý niệm biến hóa lớn nhỏ. Nhỏ nhất mảnh như lông châu, lớn nhất cũng gần kề bàn tay đến dài. Tất nhiên, đây là bởi vì Hiệp Phong tu vi có hạn. Dạng này phi kiếm sử dụng tài liệu luyện khí, ít nhất trên 100 cân, nếu như Hiệp Phong tu vi cũng đủ, hoàn toàn có thể đủ đem phi kiếm biến hóa lớn hơn. Nếu như đến trúc cơ kỳ, không những được phi kiếm giết người, còn có thể ngự kiếm phi hành. Đi. Hiệp Phong nâng cao tay chỉ, phi kiếm lập tức hóa thành một đường tỉ mỉ tuyết sáng, đâm về tinh thất vách tường, thổi phù một tiếng, thật sâu đâm vào cứng rắn nham thạch trong vách tường. Không hổ là phi kiếm, quả nhiên lợi hại, nếu như ta thi triển bằng châm thuật, mặc dù xuất toàn lực, cũng chưa chắc theo kịp phi kiếm này tiện tay nhất kích, hơn nữa phi kiếm này phóng ra tốc độ so với băng châm thuật nhanh hơn thượng rất nhiều. Hiệp Phong đối với phi kiếm này kỳ diệu cùng uy năng, tất cả đều là kinh thán không ngừng, thu hồi phi kiếm, yêu thích không buông tay. Kiếp trước lúc đó, hắn biến thành một kẻ tán tu, vì tăng lên tu vi, đỉnh đầu gần đây khẩn trương, pháp khí phi kiếm chính là hắn tha thiết ước mơ. Chính là áo đen tứ sát, bốn người thông đồng làm vậy, cũng không qua chỉ vẹn vẹn có một người có được pháp khí phi kiếm, có thể thấy được đối với tán tu mà nói, phi kiếm có nhiều quý giá. Tất nhiên, kiếp trước lúc đó, nếu như Hiệp Phong chịu thả chậm tu vi tăng lên, cũng có thể đạt được pháp khí phi kiếm. Bất quá cá cùng bản chân gấu cũng không có thể có cả hai người chỉ có thể lấy một. Cả đời này, Hiệp Phong vốn hắn đến còn muốn và như vậy trở về quy hiệp gia, một lần nữa làm trở về thiếu gia chủ lúc đó, tích góp từng tí một linh thạch mua sắm, hoặc là chế tạo một thanh phi kiếm, nhưng bây giờ không cần. Vút vút niềm vui ngoài ý muốn huyết sắc kiếm, Hiệp Phong đối với tương lai tràn đầy tin tưởng. Một lát sau, Hiệp Phong hoàn toàn bình tĩnh trở lại, quan sát mình mi tâm khí vận, rốt cục cắn răng một cái, ý niệm vừa động đem Cửu Thiên Huyền Đỉnh lấy ra, đem huyết sắc kiếm đầu nhập vào trong đó. Chương 015, Thiên tài Hiệp Long. Hiệp Phong biết rõ, pháp khí cùng tu vi cũng như thế trọng yếu, đều có thể rất lớn tăng thực lực lên, và có được nhiều kiện hạ phẩm pháp khí, chẳng trực tiếp có được một kiện trung phẩm pháp khí. Bởi vậy, Hiệp Phong quyết định cũng không đi chế tạo, mua sắm khác pháp khí phi kiếm, trực tiếp tiêu hao vận khí điều này trôi hạ phẩm pháp khí huyết sắt kiếm tăng lên một chút. Hiệp Phong quan sát mình bây giờ khí vận, hồng trung mang vàng, cùng Triệu gia Triệu Thiến, thiếu thành chủ Tôn Vân tương xứng, chắc hẳn nhất định cũng đủ đem huyết sắt kiếm tăng lên thành trung phẩm. Hiệp Phong ngược lại không lo lắng lãng phí khí vận, bởi vì Hiệp Phong đã phát hiện, tiêu hao khí vận cũng không phải là ảnh hưởng khí vận đẳng cấp. Hơn nữa mỗi lần khí vận đẳng cấp có được tăng lên, tiêu hao khí vận cũng có tất cả xảy ra thình lình bị bổ sung. Bây giờ đem khí vận tiêu hao hết tất cũng không quan trọng, bởi vì ngày hôm sau phải về hiệp gia, đoạt lại thiếu chủ vị ngay lúc đó, khí vận nhất định còn phải tăng lên. Hạt gạo lớn nhỏ Cửu Thiên Huyền Đỉnh bay ra Hiệp Phong đích thân thể, lóe ra màu thủy lam quang mang, rất nhanh xoay tròn, trong nháy mắt là được nửa người đến cao, đã rơi vào tĩnh thất trên mặt đất. Huyết sát kiếm bay vào trong đỉnh sau đó, rất nhanh chạy xoay quanh, hiệp phong ấn đường khí vận thì hóa thành một đạo hồng quang, cũng như thế đầu nhập cựu thiên huyền trong đỉnh. Với thời gian trôi qua, hiệp phong ấn đường khí vận càng ngày càng ít, cuối cùng nhạt nhòa không còn. Huyết sát kiếm rốt cục phát ra một hồi kiếm ngân vang, từ cựu thiên huyền trong đỉnh phi đằng nổi lên. Một cổ băng hàn khí tức trong một sát na truyền ra, cả tĩnh thất độ nóng đống nhiên giảm xuống, trong tĩnh thất lửa than vượt không gian dập tắt, ngay cả hiệp phong cái này phi kiếm chủ nhân đã là cảm thấy rét lạnh vô cùng. Lại nhìn huyết sát phi kiếm, ánh sáng nhạt chớp động, biểu hiện ra không hề có biến hóa, khí tức xẻ lại càng hung hiểm hơn, cũng là hàn khí nơi phát ra. Hiệp phong như là huyết sát chủ nhân của phi kiếm, thì có thể cảm giác được rõ ràng, phi kiếm nhiều hơn chất liệu tăng lên, bên trong một chốc cấn pháp trận cấm chế, càng thêm phức tạp về liền diệu. Rõ ràng, phi kiếm phẩm chất tăng lên, hơn nữa không phải là tiểu tăng lên, mà là thành công từ hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm. Sở dĩ hàn khí quá nặng, hẳn là chính là phi kiếm chủ yếu vật liệu hàn thiết, từ hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm. Hiệp Phong mặc dù sớm có đoán trước, lại không khỏi mừng rỡ phấn khởi. Phải biết rằng, trung phẩm pháp khí cũng không phải là vậy tu sĩ đều có thể có được. Mọi người đều biết, pháp khí phân chia hạ, trung, thượng, cực, thiên, ngũ phẩm. Luyện chế cơ bản điều kiện là tu vi trúc cơ kỳ cùng các loại vật liệu, còn có đối với luyện khí, pháp trận VV kiến thức tinh thông, trúc cơ kỳ cao thủ luyện chế ra tới vậy vẫn chỉ là hạ phẩm, trung phẩm. Thượng phẩm pháp khí, cực phẩm pháp khí, chỉ có kim đan kỳ cao thủ mới có thể luyện chế. Về phần thiên phẩm pháp khí, là chỉ có nguyên anh kỳ lão quái mới có thể luyện chế. Nhưng mà, kim đan, nguyên anh kỳ cao thủ, vậy đã là sử dụng pháp bảo, mà không biết sử dụng pháp khí, tự nhiên không vất vả đi luyện chế, chỉ có thân cận đích tiểu bối cần. Bởi vậy, cho dù là hạ phẩm pháp khí đã là tương đương chân quý, đối với hiệp gia dạng này tu chân thế gia mà nói, luyện khí hậu kỳ cao thủ mới có tư cách có được hạ phẩm pháp khí. Trung phẩm pháp khí là chấn tộc chi bảo, chỉ có trong gia tộc trúc cơ kỳ lão tổ mới có thể có được. Theo hiệp phong biết, hiệp gia sau đó chỉ vẹn vẹn có một kiện trung phẩm pháp khí, quy hiệp gia duy nhất trúc cơ kỳ cao thủ, hiệp thiên chánh tổ phụ cấp trưởng bối hiệp viễn sơn có giữ. Là cha của Tôn Văn, thành chủ của Thành Ngọc Phong có được giày thổ kiếm, cũng không qua là trung phẩm mà thôi. Bây giờ hiệp phong với luyện khí tầng thứ 4 tu vi, cũng đã có trung phẩm phi kiếm, nếu như truyền đi nhất định sẽ đưa tới vô số hâm mộ, thậm chí ghét tị, thậm chí cướp đoạt. Hiệp phong rõ ràng trung phẩm pháp khí chân quý, tự nhiên không có đem tiết lộ dự định. Hiệp phong thu cựu thiên huyền đỉnh, đem huyết sát nắm trong tay, phát hiện huyết sát lại so với trước hắn luyện hóa qua băng tinh, còn phải băng hàn hơn mấy phần. Cũng may huyết sát đã bị hắn luyện hóa, cũng không phải pháp bảo, không cần thu vào trong cơ thể, thậm chí không cần liên hệ, đặt ở trong túi trữ vật liền có thể, ngược lại không lo lắng thụ băng hàn chi khí ảnh hưởng. Bá. Hiệp phong nâng cao tay chỉ, huyết sát kích xả ra, thời điểm tiếp theo tính thất trên vách tường đã xuất hiện một tỉ mỉ là nhỏ động, đúng là vách tường đơn giản bị huyết sát xuyên thủng. Một kiếm này rất là uy thế có lại so với trước một kiếm, ít nhất tăng lên 7-8 lần. Hảo. Hiệp phong kìm lòng không được kêu ra tiếng đến, hắn âm thầm quyết định, nhất định phải điều này trôi huyết sát kiếm, tiến thêm một bước tăng lên. Hiệp phong cũng lần nữa ngủ không được, đơn giản trong phòng bắt đầu luyện tập ngự kiếm thuật đến. Trời sáng rõ lúc đó, mưa rốt cục dừng lại, mây trắng đồng bền, cuối thu khí sảng, Hiệp phong đã tu luyện một giờ, cảm thấy tu vi lại có tình tiến, sau đó liền cùng Hiệp Thiên Chánh, Liêu Hiến, thừa lúc xe ngựa của thành chủ hướng hiệp phủ chạy vội đi. Xe ngựa của thành chủ sang trọng tiện nghi, người kéo xe là thuần một sắc bạch mã, tổng cộng có 6, toàn bộ thân hình một tia tạp sắc đều không có, khắp nơi biểu hiện ra chủ nhà tôn quý. Xe ngựa cái bệ có khắc linh trận, mặc dù không phải là pháp khí, lại có thể giảm xuống sức nặng, để cao tốc độ. Đồng thời trong xe ngựa đông ấm hè mát, mặc dù bây giờ ngồi thành chủ một nhà, Hiệp Phong một nhà, tổng cộng 6 người, vẫn còn không thể không biết chen chúc, thậm chí còn có một loại rất rộng mở cảm thấy. Xe ngựa đến mức, người đi đường ào ào né tránh, tần lập hai bên đường, cho dù là ngẫu nhiên xuất hiện một số tu sĩ cấp cao, cũng đã dừng bước lại, đứng ở bên đường có nghĩa tôn kính. Hiệp Phong ngồi ở trong xe ngựa không khỏi cảm khái, làm thành chủ là không giống, dạng này sang trọng xe ngựa cho dù là Thành Ngọc Phong tam đại thế gia cũng không có. Xe ngựa một đường sướng thông vô trở, rất nhanh liền tới đến hiệp phủ trước cửa. Bây giờ hiệp phủ răng đèn kết hoa, trước cửa xe ngựa không dứt, cả Thành Ngọc Phong, thậm chí quanh thân một số thành trì, cũng biết hiệp gia sắp sửa trong thời đại ngày nay chính thức đổi một gia chủ, đến đây chúc mừng hoặc là xem náo nhiệt tu sĩ tự nhiên không có số ít. Tất nhiên, hiệp gia không phải bình thường người ta, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể vào nhập, có thể tiến vào hiệp phủ không ai không có uy tín danh dự sẽ chịu mời tu sĩ. Phía sau hai con sư tử đá lớn, hiệp phủ màu đỏ thắm đại môn mở rộng, cao cao trên bậc thang, hai tên luyện khí hậu kỳ trưởng lão làm người tiếp khách, mỉm cười kiểm tra thiết mời, nên đón khắp nơi khách. Thành chủ đại nhân đến. Xe ngựa của thành chủ dừng lại, Sa Phu hô lớn nói: "Ra mắt thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi." Cùng lúc đó, hai tên hiệp gia trưởng lão cũng nhìn thấy xe ngựa, liền tranh thủ khách nhân khác để lại, đón chào, mặt mỉm cười, cung kính nói: "Khách khí khách khí. Hiệp gia có bực này việc lớn, ta làm thành chủ đích đương nhiên muốn tới." Ha ha. Cửa xe ngựa nhẹ vang lên một tiếng, thành chủ người thứ nhất xuống xe, cởi mở cười nói: "Ồ." Hai tên trưởng lão đang muốn nói nữa, đã thấy Hiệp Thiên Chánh một nhà cũng đi theo thành chủ một nhà cùng nhau xuống xe ngựa, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Hai vị trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hiệp Thiên Chánh bình tĩnh nói. A, sớm nghe nói ngươi ở thành chủ gia đình làm khách, xem ra thật sự không phải giả. hôm nay ngươi đã đến rồi cũng tốt, vừa vặn chứng kiến một chút thiên hải tiếp nhận gia chủ. Hai tên trưởng lão vượt không gian bình tĩnh lại, ngữ khí lãnh cảm nói. Đối với Hiệp Thiên Chánh đến, bọn hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng không có để ở trong lòng. Hiệp Thiên Chánh cố ý thu liễm linh lực ba động, bọn hắn vừa không biết Hiệp Thiên Chánh đã giải độc khôi phục, cũng đều cho rằng Hiệp Thiên Chánh hẳn là phế nhân một. Đối với Hiệp Thiên Chánh trên thân không có linh lực ba động đều không có cái gì hoài nghi, ngược lại cho rằng là đương nhiên. Bằng không bọn hắn sử dụng thiên nhãn thuật quan sát một chút, nhất định có thể phát hiện Hiệp Thiên Chánh đã hoàn toàn khôi phục. Hiệp Thiên Chánh phụ tử hơi chút mỉm cười cũng không còn ý, sở dĩ thu liễm linh lực ba động, vì chính là đưa cho Hiệp gia một số định nọt đồ đệ tại trước mặt mọi người chấn động, thụ nhiều đến giờ giáo huấn. Về phần Hiệp Phong, hai tên trưởng lão ngược lại nhìn nhiều hai mắt, hiển nhiên là Hiệp Phong đại chiến tiễn lập chuyện tình đã truyền đến trong thai của bọn hắn. Bất quá cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt mà thôi, bởi vì bọn họ liệu định Hiệp Phong tu vi sẽ không quá cao, nhiều nhất thì luyện khí tầng thứ ba dạng này, nhưng lại đa số là cho tới nay ẩn tàng rồi tu vi, cũng không phải là đáng giá coi trọng. Thành chủ đại nhân, mau mời mời vào trong. Hai tên trưởng lão rất nhanh đem chú ý chuyển rời đến thành chủ một nhà trên thân, sai người đem xe ngựa của thành chủ cùng Sa Phu nhận lấy chăm sóc. Sau đó, một gã trưởng lão lưu lại tiếp tục nên đón khách nhân, một người trưởng lão khác thì dẫn thành chủ nhóm tu sĩ của mọi người nhiều cung kính, hâm mộ vây xem dưới ánh mắt tiến nhập hiệp phủ. Thành chủ đại giá quang lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi sáu. Mới vừa đi một lát, Hiệp Thiên Hải còn có Hiệp gia thái thượng trưởng lão, chỉ duy nhất trúc cơ kỳ cao thủ Hạc Phát Đồng Nhan Hiệp Viễn Sơn liền dẫn một đám trưởng lão đón chào. Hiệp Phong ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy những trưởng lão này mỗi người tu vi không kém, trên thân linh lực ba động tối cường là quy tắc sổ Hiệp Viễn Sơn, tiếp theo là Hiệp Thiên Hải. Hiệp Thiên Hải mi tâm một mảnh ánh sáng hồng, khí vận có thể nói tràn đầy, bất quá đáng tiếc khí hồng bên trong cũng xen lẫn chút hắc sắc tử khí, biểu thị không lâu đem có kiếp nạn. Hiệp Phong tự nhiên biết rõ Hiệp Thiên Hải kiếp này khó đúng là mình nhóm người đi tới, bất quá Hiệp Thiên Hải mình thật là không biết, thậm chí còn Xuân Phong đắc ý. Hiệp Viễn Sơn mi tâm thì vàng hồng giao nhau, và khí vàng chiếm đa số, khí hồng ít, chỉ so với thành chủ thiếu một chút. Hiệp Phong biết rõ, nhất định là bởi vì Hiệp Viễn Sơn tu vi cao thâm, vừa thân là thái thượng trưởng lão, địa vị cũng so với thành chủ chỉ thấp một bậc nguyên nhân. Kỳ thật cái đó đều tại đây Hiệp Phong trong dự liệu, chính thức đưa cho Hiệp Phong kinh dị đúng là, xa xa một gã phong thần tuấn lãng thiếu niên áo trắng, mi tâm đúng là một mảnh màu vàng khí tức quay cuồng không ngừng. Người này thiếu niên áo trắng Hiệp Phong biết, chính là con trai lớn của Hiệp Thiên Hải, anh của Hiệp Hổ, Hiệp gia tiểu bối bên trong đúng nhất thiên tài, cao thủ, năm ấy 17, cũng đã là luyện khí tầng thứ 7 tu vi Hiệp Long. Không nghĩ tới Hiệp Long khí vận càng như thế mạnh, so với ta tại trong phường thị gặp cái kia thiếu nữ áo tím, còn phải mạnh hơn một cấp độ, ngay cả thành chủ, thái thượng trưởng lão cùng các cao thủ đã là xa không kịp hắn, xem ra hắn tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Bất quá đáng tiếc, hắn thân là Hiệp Thiên Hải đích người con, nếu như không thể càng sớm càng tốt diệt trừ, tương lai nhất định sẽ trở thành đại địch của ta. Hiệp Phong cảnh giác ngoài, có một số tiếc hận, lại có chút ít chờ mong. Nếu như có thể giết chết Hiệp Long, đoạt được Hiệp Long khí vận, Hiệp Phong khí vận nhất định sẽ tăng lên rất lớn. Trên thực tế, Hiệp Long mặc dù là Hiệp Thiên Hải đích người con, Hiệp Phong lại biết hắn không có tham dự âm mưu. Kiếp trước lúc đó, Hiệp Long sau đó không có đuổi giết qua Hiệp Phong. Bất quá Hiệp Phong đã giết Hiệp Hổ, đã đem giải quyết Hiệp Thiên Hải, Hiệp Long vô luận như thế nào đều trở thành địch nhân của hắn, tuyệt đối không thể đối với các có lòng dạ đàn bà. Chương 016, đối chọi gay gắt. Tất nhiên, Hiệp Phong cũng rõ ràng biết rõ, Hiệp Long tu vi hắn cao, khí vận cường, nếu như không có tham dự qua âm mưu, như muốn giết cũng không dễ dàng. Bất quá muốn làm việc lớn, vì không cho lịch sử tái diễn, dù cho khó hơn nữa, Hiệp Phong cũng không bỏ cuộc. Hiệp Thiên Chánh một nhà thế nào cũng tới. Bọn hắn đã đến, tiểu hổ tại sao không có thông báo? Còn có, tiểu hổ cùng áo đen tứ sắt làm sao lại chưa có trở về? Chẳng lẽ sáu? Hiệp gia nhóm tu vừa thấy thành chủ một nhà tự mình đến Tân Quốc, vừa thấy Hiệp Thiên Chánh một nhà ba miệng đến, nhưng đều là phi thường ngoài ý muốn, trong đó Hiệp Thiên Hải là có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Bất quá cho dù ngoài ý muốn, nhóm tu tuy nhiên cũng không có đi xem Hiệp Thiên Chánh tu vi, bởi vì bọn họ cũng không cho rằng Hiệp Thiên Chánh có thể khu trừ được sưng không có thuốc nào chữa được hóa linh tán. Cho dù là thành chủ bực này cao thủ hỗ trợ cũng không thể có, trừ phi là kim đan tiền bối ra tay mới có thể. Nhưng mà, kim đan tiền bối sao mà hiếm thấy, như thế nào lại vì Hiệp Thiên Chánh chỉ là một luyện khí kỳ tu sĩ ra tay. Hiệp Thiên Hải cũng không nghĩ gì nhiều hơn, càng không khả năng đi hỏi thăm Hiệp Thiên Chánh. Huống chi, khách nhân rất nhiều, không chỉ có thành chủ cần tiếp đãi, những thứ khác triệu ra, tiễn ra, còn có phủ cận thành trì một vài gia tộc đã là phái tới cao thủ. Hiệp phủ trung tâm cao thấp, hơn trăm bàn phong phú tiệc rượu triển khai, phi thường náo nhiệt, thành chủ một nhà nhận được rồi tốt nhất tiếp đãi, ngồi đúng là trên nhất đầu tiên cái bàn. Hiệp Thiên Chánh một nhà sẽ lại lần thụ vắng vẻ, cùng một chút ít người hầu giống như người ngồi cùng một chỗ. Bất quá Hiệp Thiên Chánh một nhà biết rõ rất nhanh thế cục có chuyển biến, cũng không sốt ruột, chỉ là lặng lẽ cùng đợi tiếp nhận nghi thức bắt đầu. Đồng thời, bọn hắn cũng có mặt cẩn thận quan sát. Giờ khắc này đây, dĩ vãng gia đình bạn bè đồng đạo thuộc hạ, rốt cuộc cái nào là thật tâm, cái nào là hư giả, vừa xem hiểu ngay, là phân biệt rõ tuyệt hảo cơ hội. Triệu gia gia chủ, Tiễn gia chủ sóng vai đã đi tới, hướng Hiệp Thiên Chánh mỉm cười mời đến. Bất quá bọn hắn rõ ràng không phải là đến trở quan tâm, mà là nhìn có chút hả hê, bỏ đá xuống giếng. Thiên Chánh huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nghe nói ngươi bên trong hóa linh tán, hiện tại xem ra khí sắc xẻ lại một chút không kém à, chẳng lẽ là nghe đồn giả bộ không được? Triệu gia gia chủ thân thiết mỉm cười, làm ra kinh thán hình dáng nói: "Thật là khiến người đồng tình, cũng không biết rốt cuộc là người nào, cũng dám ám toán Thiên Chánh huynh, nếu như bị Tiền Mộ đã biết, Tiền Mộ nhất định không đưa bọn chúng chém giết, vì Thiên Chánh huynh báo cừu rửa hận." Tiễn gia khe khẽ thở dài, đầy mặt vẻ thương xót, lập tức vừa có gió giống như bất bình nói: "Trung quanh tu sĩ đã là nhìn tới, không ít người đối với Hiệp Thiên Chánh một nhà chỉ trỏ, Hiệp Thiên Chánh một nhà là mặt không đổi sắc, tất cả đều mỉm cười ứng đối, không khỏi đưa tới một hồi hèn mọn, bị người như là không có cốt khí, dũng khí, nhát gan nhu nhược. Nhưng mà, số ít tu sĩ là âm thầm bội phục Hiệp Thiên Chánh một nhà ba miệng trấn định, vinh nhục không sợ hãi, mà không vì Triệu, Tiễn hai vị gia chủ đối với kẻ yếu niệm ai. Đa tạ Triệu huynh, Tiễn huynh quan tâm, về ngày nào đó hai vị gặp rủi ro, Hiệp Mộ nhất định dũng tuyển tương báo." Hiệp Thiên Chánh vững vàng ngồi, không có chút nào đứng lên ý tứ, khẽ mỉm cười nói: "Nhóm tu nghe vậy một hồi xôn xao, không ít người thầm khen đặc sắc, Triệu, Tiễn hai vị gia chủ thì sắc mặt lạnh lẽo, hầu như tại chỗ phát tác." Hiệp Thiên Chánh lời này nhìn như hời hợt, đã có lời nguyền hai người ý tứ, cũng có gấp bội trả thù rất là uy thế hiệp ý nghĩ đến Hiệp Thiên Chánh đã luân lạc tới tình trạng này, xẻ lại cũng như thế ngạo mạn, hai người tự nhiên cực kỳ tức giận. Thực tế, Triệu, Tiễn hai người vốn chính là một bụng tức giận. Triệu Tiễn bị Hiệp Phong bỏ rơi, Tiễn Lập bị Hiệp Phong đánh bại, không ngừng cầu xin tha thứ, ngay cả tụ linh ngọc đã là thua trận. Việc này hai người sớm đã biết được, thậm chí đang ngồi tu sĩ cũng có không ít người biết rõ, Triệu, Tiễn hai nhà một chút thể diện đều không có. Nhưng mà, Triệu, Tiễn hai vị gia chủ buồn hung hăng xấu hổ một chút Hiệp Thiên Chánh, nhưng không có nghĩ đến, Hiệp Thiên Chánh đánh võ mồm, hời hợt một câu, sau đó tan rã bọn hắn thế công, cũng ngược lại đánh một bá. "Hiệp Phong, Tiễn Lập tụ linh ngọc, có trong không trong tay của ngươi?" Thức thời như lời nói, mau giao ra đến. "Tư chất ngươi vậy, vừa gần đây không cầu phát triển, tu vi thấp, bây giờ lại bị đuổi ra khỏi hiệp gia, biến thành vô căn tán tu, giữ lại tụ linh ngọc bực này bảo vật, cũng chậm sớm rơi vào trong tay người khác, quả thực là điếm ô bảo vật." Đang thời điểm đó, một gã vẻ kiêu căn khinh người cao lớn thanh niên đi nhanh tới, lạnh lùng nhìn Hiệp Phong, cố ý để cao âm lượng nói: "Hiệp Phong xem, thanh niên này linh lực ba động cường đại, mi tâm một mảnh ánh sáng hồng, khí vận tràn đầy, tu vi cũng không yếu, chính là Tiễn gia đại công tử Tiễn Nạo. Tiễn Nạo người cũng như tên, từ trước đến nay coi trời bằng vùng, bất quá hắn quả thật có chút vô liếng, năm ấy 25, tu vi cũng đã là luyện khí tầng thứ 6, là Thành Ngọc Phong Tam đại gia tộc tiểu bối bên trong khoảng chừng cao thủ, cùng thiếu thành chủ Tôn Vân, Triệu gia Triệu Tiễn tu vi như nhau, bất quá so với Hiệp Long đến, chẳng những tu vi thấp tầng thứ nhất, tiềm lực cũng yếu rất nhiều. Khá lắm Tiễn Nạo, quả nhiên ác độc." "Ngươi cố ý nói lớn tiếng như vậy, đơn giản là làm cho người ta biết rõ ta có tụ linh ngọc, ý đồ mượn người khác chi thủ đưa ta vào chỗ chết. Bất quá chuyện làm này của ngươi, đưa cho tất cả mọi người biết rõ, Tiễn gia các ngươi chẳng những thua trận tụ linh ngọc, lễ tạ thần đánh bạc không chịu thua, sẽ không cảm thấy mất mặt." "A, ta sai rồi, ta nghiêm trọng đánh giá thấp ra mặt của ngươi độ dày." Hiệp Phong cười lạnh nói. Nhóm tu nghe vậy lần nữa xôn xao, nếu không có sợ hãi Tiễn gia thế đại, phòng trường đều có người trầm trồ khen ngợi. "Hiệp Thiên Chánh, Hiệp Phong, phụ tử lưỡng quả thực một so với một ngôn từ sắc bén. Muốn chết? Nói to lời có lợi được gì? Có gan cùng ta tỉ thí một phen." Tiễn Nạo cả giận nói. "Không sai. Hiệp Phong ngươi là trung phẩm linh căn, tư chất không tính thấp hơn. Khi trước vừa vẫn là hiệp gia thiếu chủ. Vì cái gì ngươi cùng Tiễn Nạo đều là nam nhân, tu vi nhưng khác biệt là khổng lồ như vậy? Chỉ biết khi dễ nhỏ yếu, ta đã là thay ngươi cảm thấy dọa người." Luyện khí tầng thứ 5 tu vi Triệu gia thiếu chủ Triệu Kiệt cũng đi tới, cười lạnh nói. "Cái gì gọi là nhỏ yếu? Tất nhiên Tiễn Lập tu vi so với Hiệp Phong còn cao hơn, đồng ý hay không đồng ý? Rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng đổi trắng thay đen, ta thật bội phục các ngươi là không biết cảm thấy thẹn." "Hiệp Phong, ngươi đừng có để ý tới bọn hắn. Bọn họ là cố ý muốn chọc giận ngươi." Hiệp gia tiểu bối bên trong đích một gã thanh lệ thiếu nữ bực tức nói. Hiệp Phong quay đầu xem thiếu nữ này chính là đồng tộc Hiệp Lan, lúc trước cũng nhiều thiệt thòi nàng ngăn cản Hiệp Hổ, bằng không Hiệp Phong ngay cả cơ hội tái sinh, chỉ sợ cũng không có. Hiệp Lan chỉ vẹn vẹn có luyện khí tầng thứ 3 tu vi, cũng không có cái gì bối cảnh, thậm chí còn là hiệp gia bảng hệ đệ tử, khí vận không mạnh mẽ, tư chất bình thường, Hiệp Phong cũng không có bởi vậy bỏ qua nàng, vẫn còn rất cảm kích nàng, lập tức đối với nàng nhẹ gật đầu, báo với vui lòng mỉm cười. "Tiễn Nạo, Triệu Kiệt, trước mặt mọi người, các ngươi không nên hồ đồ, muốn tỉ thí với ta một hồi nhất định sẽ bồi tiếp các ngươi, khi dễ nhỏ yếu đoán năng lực gì?" Hiệp Phong hắn vô luận như thế nào, cũng là họ Hiệp, hơn nữa ta đã khẩn cầu qua lão tổ đã quyết định, nghi thức sau đó một lần nữa đưa hắn triệu hồi gia tộc, há lại các ngươi có thể tùy ý khi dễ. Vừa một trong sáng thanh âm truyền đến, Hiệp Phong xem chính là hiệp gia đệ nhất thiên tài Hiệp Long. Hiệp Phong nhẹ ngoài ý muốn, nghe nói Hiệp Long vì hắn tại lao tổ Hiệp Viễn Sơn trước mặt cầu tình, cũng có vài phần cảm kích, bất quá trong lòng quyết định nhưng không có bởi vậy dao động. Và Triệu Kiệt, Tiễn Nạo nghe vậy thì lập tức hiện tức cờ trống. Bọn hắn có nắm chắc thắng Hiệp Phong, nhưng không có nắm chắc thắng Hiệp Long, càng không muốn đắc tội Hiệp Long cái này hiệp gia đệ nhất thiên tài. Hiệp Viễn Sơn không nói gì xẻ lại khen ngợi gật đầu, phần đông khách mới thì nghị luận ào ào, đối với Hiệp Long đều có rất tốt đánh giá, Hiệp Phong rõ ràng phát ra được, Hiệp Long khí vận càng thêm vững chắc, hùng hậu. "Khá lắm Hiệp Long, quả thật có chút phong thái, câu nói đầu tiên giải quyết vấn đề, ngay cả Triệu, Tiền hai đại gia chủ đều không có tiếp tục dây dưa xuống dưới." Mặc dù nhất định là địch nhân, Hiệp Phong nhưng như cũng âm thầm khen ngợi. Nhưng mà, ngay sau đó Hiệp Phong xẻ lại cắn răng một cái, cười lạnh lạnh nói: "Đa tạ Hiệp Lan, Hiệp Long các ngươi hỗ trợ nói, bất quá chỉ là Tiễn Ngạo Triệu Kiệt, căn bản không chịu nổi một kích, bọn hắn muốn khiêu chiến, ta đáp ứng bọn hắn là. Chỉ là bây giờ không phải là lúc đó, VV chính sự xong, còn có ai muốn khiêu chiến, cũng sẽ bồi tiếp. Nếu như có thể đánh bại Tiễn Nạo, Triệu Kiệt, không chỉ có thể tranh giành một hơi, đả kích Triệu, tiền lưỡng ra khí diễm, còn có thể gia tăng mình khí vận cùng ý thế.
A, ta không có nghe lầm. Tiểu tử này điên rồi. Ở đây hơn 1000 khách mới tất cả đều xôn xao, nói cái gì cũng đều có người lo lắng, có người cao hứng, có người hèn mọn xấu. Duy nhất giống nhau đúng là khó có thể tin.
Hảo, đây chính là ngươi nói. Tiệc rượu sau đó, chúng ta liền cùng ngươi quyết chiến. Kính xin thành chủ đại nhân làm chứng cho chúng ta.
Triệu Kiệt, Tiễn Nạo bề mặt phẫn nộ, kỳ thật sẽ lại kinh hỉ, sợ Hiệp Phong đổi ý, vội vàng chuyển hướng thành chủ nói.
Hiệp Hiến Chất, ngươi xác định.
Thành chủ chưa có tới và trả lời, mà là trước hỏi thăm Hiệp Phong.
Hiệp Phong sau lưng có kim đan tiền bối, cho dù là thành chủ cũng không dám tự tiện làm chủ.
Nhóm tu vừa nghe tuy nhiên cũng lần nữa chấn kinh rồi, thành chủ rõ ràng gọi Hiệp Phong Hiến Chất, cũng trưng cầu ý kiến của hắn, ngựa khí phi thường thân thiết, Hiệp Phong rốt cuộc cùng thành chủ cái gì quan hệ?
Hẳn là hắn là thành chủ con riêng.
À, rất có khả năng, bằng không khi trước cả nhà bọn họ không có khả năng ở tại tôn phủ, cũng không thể có thể bị một đường mang đến hiệp phủ.
Hiệp Phong nhưng không biết nhóm tu ý tưởng, bằng không hắn nhất định sẽ ân cần thăm hỏi nhóm tu cả nhà.
Đúng vậy a, Phong Nhi, ngươi xác định.
Hiệp Thiên Chánh, Liêu Yến cũng lo lắng hỏi.
Thành chủ, cha, mẹ, còn có các vị quan tâm tại hạ là bạn bè, mọi người yên tâm, nếu như chỉ là Triệu Kiệt, Tiễn Nạo, cũng không thể đả bại, ta Hiệp Phong còn ra thể thống gì.
Hiệp Phong nhưng không có một chút áp lực, hắn đứng dậy, hướng tới bốn phía một ô quyền, mỉm cười nói.
Nhóm tu một hồi tán thưởng, nhiều là tiếc hận. Chỉ có thành chủ một nhà, Hiệp Thiên Chánh, Liêu Yến, bọn hắn tương đối hiểu rõ Hiệp Phong, mặc dù lo lắng, hoài nghi, lại lựa chọn hỗ trợ Hiệp Phong.
Hiệp Viễn Sơn đạo hữu, ngài không có ý kiến.
Dù sao Hiệp Phong là ngài tộc nhân.
Thành chủ vừa chuyển hướng Hiệp Viễn Sơn nói.
Hắn kỳ thật lại hy vọng Hiệp Phong sẽ chịu ngăn cản, dù sao song phương chênh lệch thật sự quá lớn.
Hiển nhiên hắn nguyện ý là một lần, tỉ thí mà thôi, cũng sẽ không người chết, người thiếu niên không cam lòng rất lại phía sau, có can đảm khiêu chiến, là kiện chuyện tốt.
Huống chi, thân là ta Hiệp gia đàn ông, lời đã ra miệng, sao lại không giữ lời.
Bất quá tỉ thí không cần định tại nghi thức sau đó, bây giờ liền bắt đầu.
Lão phu cùng thành chủ đại nhân còn có ở đây tất cả đạo hữu, cùng nhau như là chứng kiến.
Triệu gia chủ, Tiễn gia chủ, các ngươi hẳn là không có dị nghị.
Hiệp Viễn Sơn nhìn Hiệp Phong, trong mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng, lập tức khẽ mỉm cười nói:
"Tất nhiên không có vấn đề, vừa vặn có thể vì mọi người trợ trợ hứng."
Triệu, Tiền Lưỡng gia chủ trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, cùng kêu lên nói:
"Chương 017, giết chỉ để giết."
Thiết yến trong sân động, rất nhanh được chừa ra 20 trượng phạm vi địa điểm.
Hiệp Phong, Triệu Kiệt tương đối đứng vững, Tiễn Nạo thì ở một bên đang xem cuộc chiến.
Dùng Triệu Kiệt như lời nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, hắn liền có thể đủ đối phó, không cần Tiễn Nạo lên sân khấu.
Tiễn Nạo cũng vừa nhớ quá muốn lợi dụng lần này cơ hội, điều tra một chút Hiệp Phong hư thật.
Nhóm tu sĩ đều tại đây vây xem, có người cũng đã mở ván bài, bất quá đại đa số áp cũng là Triệu Kiệt thủ thắng.
Dù sao Triệu Kiệt là luyện khí tầng thứ 5 tu vi, hơn nữa thân là Triệu gia thiếu chủ, có hạ phẩm pháp khí thanh mục xích nơi tay.
Triệu Kiệt, nếu như ta thua, ta có thể đem tụ linh ngọc trả lại, nếu như ngươi thua, cho dù cũng có thể trả giá gì không?
Hiệp Phong không hề có áp lực, khẽ mỉm cười nói,
ta không có khả năng thua.
Bất quá vì công bình để bốn,
nếu như ta thua, cấp cho ngươi 300 hạ phẩm linh thạch, lần này ngươi không có lấy cớ trốn tránh.
Hừ hừ.
Triệu Kiệt không chút do dự nói,
đi.
Hiệp Phong tương đương thỏa mãn, hắn không nói thêm gì nữa, hai tay rất nhanh vừa nhấc, trên ngón tay chớp động lên thủy lam quang mang, tại trong hư không một chút, thiên địa linh khí một hồi ba động, độ nóng đông nhiên giảm xuống, hai đường tú hoa châm dài bằng châm vượt không gian ngưng tụ thành hình, bá một tiếng, hóa thành hai đường ánh sáng xanh lam đâm về Triệu Kiệt.
Khả ác.
Triệu Kiệt đại kinh, hắn không có ngờ tới Hiệp Phong ngay cả thỉnh lời không nói, trực tiếp sau đó ra tay, hơn nữa rõ ràng đang nói điều kiện lúc đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị băng châm thuật, bằng không cũng không như thế nhanh chóng ngưng tụ ra băng châm đến.
Triệu Kiệt thời gian trong lúc này bị đánh đích trở tay không kịp, ngay cả trong túi chứa vật pháp khí thanh mục xích cũng không kịp thả ra, cũng may hắn phản ứng trì trệ, ngay tại chỗ một trò vay nặng lãi, rốt cục mạo hiểm tránh né qua Hiệp Phong băng châm.
Hai miếng băng châm kề sát Triệu Kiệt gò má bay qua, lăng lệ ác liệt, băng hàn khí tức, thổi Triệu Kiệt làn da đau nhức, con mắt cũng không khỏi tự chủ đóng lại.
Thình thịch.
Mắt thấy băng châm bay qua, lại đột nhiên bạo liệt đã thành hai trận băng vụ, mạnh mẽ tiếng bạo liệt, chấn Triệu Kiệt hai lỗ tai ông tắc hưởng. Trong óc trống rỗng, không đợi Triệu Kiệt thanh tỉnh, Hiệp Phong đã thân hình vừa động, ngay cả đặt chân lên hai bước, chạy vội tới Triệu Kiệt bên người, nhấc chân là một cước, đá trúng Triệu Kiệt bụng. Triệu Kiệt cả người bị đá bay lên, Hiệp Phong cũng nhảy lên mà dậy, liên tiếp tại Triệu Kiệt trên thân đá năm đá, này mới khiến Triệu Kiệt bay thấp đã đến ngoài một trượng. Triệu Kiệt đầy người cũng là dấu chân, nhất là khuôn mặt, xương giống như đầu heo vậy, cũng may Hiệp Phong không có ý định giết hắn, không có toàn lực ra tay, bằng không hắn sớm đã bị mất mạng.
Mặc dù như thế, Triệu Kiệt tại thân thể cùng tâm linh song trọng bị đả kích phía dưới, trọng trọng té rớt trên đất sau đó vẫn còn hôn mê rồi.
Quả nhiên không chịu nổi một kích, lãng phí một cách vô ích pháp khí.
Triệu gia chủ, Triệu Kiệt hôn mê, linh thạch có phải là hẳn là do ngươi tới thay hắn trả tiền?
Hiệp Phong phủi phủi ống tay áo, nếu không xem Triệu Kiệt một mắt, ngạo nhiên cười nói:
"Hừ, nhận chịu thua đi, ta Triệu gia há lại thua không nổi, đây là 300 linh thạch, ngươi hãy đi đi.
Bất quá ngươi tuổi còn nhỏ,
thủ đoạn như thế tàn nhẫn, nếu Kiệt Nhi hắn có một sai lầm, ta Triệu gia không để yên cho ngươi. Triệu gia chủ kinh nộ và phẫn, càng thêm đau lòng Triệu Kiệt, bất quá trước mặt mọi người cũng không tốt xấu sổ sách, chỉ có thể ngoan ngoãn lấy ra 300 hạ phẩm linh thạch, đổ cho Dương Dương đắc ý Hiệp Phong. Hiệp Phong cũng không cùng Triệu gia chủ đấu võ mồm, hắn rõ ràng Triệu gia chủ bất quá nói thể diện lời nói, chớ nói Triệu Kiệt không có trở ngại, ngay cả có vấn đề cũng trách lý hơn hắn. Đa tạ. Hiệp Phong hơi chút mỉm cười, vung lên tay áo, đem 300 hạ phẩm linh thạch toàn bộ tiếp nhận, thu nhập rồi bên hông trong túi trữ vật. Như thế dễ dàng có được 300 linh thạch, thực sự cảm tạ Triệu gia. Cùng lúc đó, Hiệp Phong lông mày khí vận chấn động, không chỉ có trong đêm tiêu hao hoàn toàn khôi phục, khí vận cũng tăng cường không ít, khí vàng càng nhiều vài đường, hầu như chiếm cứ ba thành. Bị thua Triệu Kiệt, cùng với Triệu gia nhóm tu sĩ thì đã là nhận lấy ảnh hưởng, khí vận có chỗ yếu bớt. Hảo. Trần mắt há mồm vây xem nhóm tu sĩ, bây giờ rốt cục phản ứng đến, không biết là ai dẫn đầu kêu một tiếng hảo, tu sĩ khác cũng đều nhịn không được ủng hộ nổi lên. Pháp không trách nhóm, bọn hắn cũng không sợ đắc tội Triệu gia. Hiệp Phong vô luận là tiên hạ thủ vi cường chiến thuật, lại thần hồ kỳ kỹ, mau lẹ kinh người bằng chân thuật, cũng làm cho nhóm tu tán thưởng không ngừng, cuối cùng một hồi bạo đá, là thần chí bút, thiên ma hành không, thoải mái đầm địa. Ngược lại Triệu Kiệt biểu hiện, thì để cho bọn họ phi thường thất vọng, hèn mọn. Bất quá cao thủ chân chính nhóm lại biết, không phải là Triệu Kiệt được, là Hiệp Phong quá mạnh mẽ. Hiệp Phong ngay từ đầu là lợi dụng Triệu Kiệt khinh địch, vừa bằng vào người pháp thuật độ thuần thục, còn có tùy cơ ứng biến cơ trí, lúc này mới nhất cổ tác khí đem Triệu Kiệt đánh bại. Tiễn Nạo, đến phiên ngươi. Ngươi là hay không cũng cùng Triệu Kiệt như nhau, nguyện ý gửi 300 hạ phẩm linh thạch cùng ta. Trong tràng, Hiệp Phong ngạo nhiên nói. Quân vọng, đánh lén thành công cũng dám đắc ý. 300 linh thạch ta còn trở ra khởi, đáng tiếc ngươi xem ít hơn. Xem kiếm. Tiễn Nạo nghe vậy giận tí mặt, hét lớn một tiếng nhảy vào trong tràng, hắn đã học Triệu Kiệt bị giáo huấn, trong lúc nói chuyện, đã một tay vỗ bên hông túi trữ vật, đưa ra một thanh ánh sáng nhạt lập lòe, hình thức kiểu xưa, bề mặt tản mát ra chút kiếm sắt kiếm nhỏ màu bạc. Mặt khác một tay kia là sở kiếm quyết, nâng cao tay chỉ, kiếm nhỏ màu bạc hơi hơi chấn động, bỗng nhiên gia tốc, hóa thành một đường lăng lệ ác liệt ngân quang, trực tiếp đâm về Hiệp Phong ngực. Không tốt, Tiễn Nạo muốn giết người. Nhóm tu vừa thấy ngân quang đi về phía, lập tức minh bạch Tiễn Nạo ý đồ. Hiệp Phong làm mất đi cho không bức bách, mặt mỉm cười, không có chút nào e ngại, kinh hoàng, tuy rằng vốn là hoàn toàn ôn hòa ánh mắt, xẻ lại rồi đột nhiên trong đó sảng giọng nổi lên. Bùm bùm bùm. Hiệp Phong sớm đã sớm chuẩn bị, hai tay của hắn rất nhanh nét không ngừng, liên tục ba đường bằng châm trước sau ngưng tụ mà thành, lấy công làm thủ nên hướng Tiễn Ngạo phi kiếm, bất quá vừa liên hệ kiếm quang, liền bị trước sau cắn nát. Kiếm quang chỉ là ảm đạm rồi một số, nhưng không có dừng lại xu thế, tiếp tục thẳng hướng Hiệp Phong. Cũng may Hiệp Phong đang thi triển băng châm thuật đồng thời, đã phi phát hướng về phía một bên. Kiếm quang vừa thụ băng châm ngăn cản, tốc độ biến chậm không ít, rốt cục trả phá Hiệp Phong quần áo bay qua, ám sát tại Hiệp Phong sau lưng trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm vang nổ mạnh, trực tiếp tại cứng rắn đá xanh trên mặt đất, oanh kích ra một nửa trượng phạm vi thật lớn vung hố. Tu vi cao thấp, có không phi kiếm chiến lệnh, tất cả xảy ra thình lình thể hiện nổi lên. Không ít tu sĩ nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn nữa, bởi vì bọn họ biết rõ, còn như vậy xuống dưới, Hiệp Phong rất nhanh cũng sẽ bị Tiễn Ngạo phi kiếm giết. Thanh chủ, Hiệp Thiên Chánh, Tôn Vân ba người thì dự định không để ý quy tắc tiến hành ngăn cản, Triệu, Tiễn hai vị gia chủ, thực sự đã làm xong ngăn cản bọn hắn ra tay chuẩn bị. Thắng bại đã phân, có thể ngừng tay. Hiệp gia thái thượng trưởng lão Hiệp Viễn Sơn vội vàng kêu lên, hắn rất không nguyện ý mất đi Hiệp Phong dạng này một có tiềm lực văn bối. Chết đi. Nhưng mà, bây giờ Tiễn Ngạo cũng không để ý không để ý, giữ tận tiêu to, lần nữa niết động kiếm quyết, ý đồ khống chế phi kiếm, lần nữa phóng ra đem Hiệp Phong giết. Dạng này kết thúc chiến đấu sau đó, dù cho bị xử phạt cũng không quan trọng. Dù sao bây giờ Hiệp Phong ngay cả người của Hiệp gia cũng không phải, hơn nữa căn cứ khi trước tỉ thí phán đoán, chỉ có luyện khí tầng thứ 4 tu vi, giết cũng sẽ không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà, đang thời điểm đó, phi phát hướng một bên còn không có trên đất Hiệp Phong xẻ lại cười lạnh một tiếng, nâng cao tay chỉ, trong tay áo bay ra một đường tỉ mỉ huyết quang, tản mát ra một hồi kinh người băng hàn khí tức, bắn về phía Tiễn Nạo. Trung phẩm pháp khí phi kiếm. Hiệp Viễn Sơn, thành chủ Thành Ngọc Phong tu sĩ cấp cao đồng tử co rụt lại, tất cả xảy ra thình lình nhìn ra đạo này huyết quang là một kiện pháp khí, hơn nữa có thể tại Hiệp Phong trên tay phát huy ra lớn như vậy rất là uy thế có, hẳn là trung phẩm pháp khí không thể nghi ngờ. Trên thực tế, đạo này huyết quang chính là huyết sát phi kiếm, Hiệp Phong từ lúc tỉ thí khi trước cũng đã đem giấu ở trong tay áo, cùng Triệu Kiệt tỉ thí lúc đó cố ý không có bạo lộ, vì chính là đối phó Tiễn Nạo. Bất quá hắn vốn không có ý định giết Tiễn Nạo, nhưng bây giờ tạm thời cải biến ý tưởng. Nhóm tu kinh nghi trong ánh mắt, huyết quang với siêu việt ngần quang gấp 2 tốc độ, vượt không gian phi trí Tiễn Nạo phụ cận, vây quanh Tiễn Nạo cái cổ rất nhanh xoay tròn, máu tươi vẩy ra, Tiễn Ngạo đầu lập tức thoát ly thân thể, mang theo đầy mặt chưa kịp tiêu tán, thay đổi hung tàn, còn có không cam lòng, kinh khủng, ánh mắt nghi hoặc, lăn xuống đã đến một bên. Thân thể không đầu thì duy nhất dừng lại, lúc này mới trọng trọng ngã nhào trên đất. Trong hầm ngân sắc phi kiếm chấn động hai cái, rốt cục ánh sáng ảm đạm rơi xuống, Hiệp Phong thì vững vàng trên đất, mặt không biểu tình vây tay một cái thu hồi huyết sắc kiếm, xoay quanh chạy ở xung quanh người. Giết Tiễn Ngạo, hắn không thể không phòng bị, Tiễn gia tu sĩ phản công. Bất quá đã làm thì cho xong, hiển nhiên hoàn toàn đắc tội Tiễn gia, sau đó không có gì hảo cố kỵ. Hắn lập tức đem Tiễn Ngạo ngân sắc phi kiếm nhặt lên, thu vào chữ vật đại, lại đem Tiễn Ngạo túi chữ vật cũng tại chỗ làm của riêng. Cùng lúc đó, Hiệp Phong mi tâm khí vận lần nữa tăng lên, khí vàng trực tiếp vượt qua chỉnh thể một nửa, biên giới huyết sắc sát khí đã gia tăng rồi một số. Yên tĩnh, làm cho người áp lực yên tĩnh. Ngoại trừ Hiệp Phong còn đang ở hành động, những người khác ngây dại, kể cả Tiễn gia tu sĩ nhóm. Người sáu, Tiễn gia gia chủ thân hình ôn tồn âm đã là run rẩy, không biết là khí, lại đau, nâng cao tay chỉ Hiệp Phong, đắc ý pháp khí Kim Phong kiếm sau đó hóa thành một đường màu vàng kiếm quang, hướng phía Hiệp Phong giết qua. Dừng tay. Thành chủ hét lớn một tiếng, hậu thổ kiếm đồng thời phong ra, tất cả xảy ra thình lình sau đó đẩy ra Tiễn gia gia chủ Kim Phong kiếm, cùng Hiệp Phong huyết sắt kiếm cùng nhau chắn Hiệp Phong trước thân. Tiễn nạo muốn giết ta, kết quả xẻ lại tài nghệ không bằng người, bị ta đánh chết, dựa theo triều đình phát lệnh, hắn là gieo gió gặt bão, trên thân vật phẩm cũng đều quy ta tất cả. Tiễn gia chủ, niệm ở ngươi có tang tử đau phân thượng, thành chủ đại nhân đối với ngươi hạ thủ lưu tình lần thứ nhất, hy vọng ngươi đừng có từ lầm. Hiệp Phong trong nội tâm hơi kinh hãi, biểu hiện ra xẻ lại sừng sững bất động, nghiêm nghị tránh khí nói: "Con mẹ nó, ta cũng không có nghĩ tới, ta vừa rồi hoàn toàn có thể thừa cơ giết Tiễn gia gia chủ, chẳng những giữ gìn Hiệp Phong, trừ đi hậu họa, còn có thể mượn cơ hội tiến thêm một bước chiếm đoạt Tiễn gia. Dù cho không thể thành công, ít nhất cũng có thể tịch thu Tiễn gia gia chủ trên thân tất cả vật phẩm." Thành chủ Thành Ngọc Phong hối tiếc thầm nghĩ: "Hiệp Phong là của ta nghĩa đệ, ai còn dám động thủ với hắn, giết không tha." Đồng thời, thiếu thành chủ Tôn Vân cũng đứng lên, ánh mắt sảng giọng chém đinh chặt sắt nói: "Chương 018, vị trí gia chủ." "Cái gì?" Nhóm tu sĩ lần nữa chấn kinh, thời gian trong lúc này đã là cảm thấy ý nghĩ không đủ dùng, tinh thần có một số chết lặng. Đồng thời, xẻ lại thật sự không người dám động, ngay cả Tiễn gia gia chủ đã là thu phi kiếm, chỉ là hung hăng nhìn Hiệp Phong một mắt, sau đó có vẻ nhận lấy rất lớn đả kích, ánh mắt ngốc trệ, giữ im lặng ôm lấy Tiễn Ngạo thi thể, vừa nhặt lên Tiễn Ngạo đầu, dẫn theo Tiễn gia nhóm tu sớm rời đi. Hiệp Phong khe khẽ thở dài, nhìn Tiễn gia nhóm tu bóng lưng, hắn biết mình lại sắp nhiều tạo sát nghiệt. Bất quá hắn cũng không hối hận, hắn nếu không giết người, lại bị người giết. Chết người đi được. Đột nhiên, kêu to một tiếng vang lên, là hôn mê Triệu Kiệt, vừa vặn tỉnh lại, vừa thấy trước mắt một màn, bị sợ nhảy dựng, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Bây giờ, Triệu Kiệt mới biết được, cùng Hiệp Phong ma đầu độc thủ, là làm thế mạo hiểm một việc. Tâm ngoan thủ lạc, tàn sát đồng đạo, vẫn để ý thẳng khí tráng, dương dương đắc ý quả thực là ma đạo hành vi. Triệu Thiến trong lòng đối với Hiệp Phong cũng rơi xuống định luận, vốn là nàng đối với Hiệp Phong hèn mọn, thống hận, bây giờ còn là như nhau, bất quá sẽ lại càng nhiều tầng thứ nhất sợ hãi. Không nghĩ tới Hiệp Phong tiểu xuất sanh, cư nhiên như thế lợi hại, chẳng những phải đã đến thành chủ hỗ trợ, cũng có được trung phẩm pháp khí. Ngay cả luyện khí tầng thứ 6 cao thủ đều có thể giết. Xem ra tìm cơ hội do ta tự ra tay mới có thể đem hắn diệt trừ. Tiểu hổ cùng áo đen tứ sát, đến bây giờ vẫn chưa về, chẳng lẽ đã là gặp bất trắc? Áo đen tứ sát chết không có gì, cũng giảm đi ta giết người diệt khẩu. Tiểu hổ hắn cũng không có thể có chuyện. Hiệp Thiên Hải sợ hãi thầm nghĩ. Hiệp Long thì tại hồi tưởng Hiệp Phong so đấu giết người là thời gian, đang tự hỏi, học tập, đồng thời cũng có mặt trong lòng tương đối, nếu như mình là Tiễn Ngạo như lời nói, kết quả sẽ như thế nào? Sự tình phát triển cùng Hiệp Phong biểu hiện làm cho người chấn kinh, Hiệp Phong trung phẩm pháp khí càng đưa tới vô số hâm mộ, ghen tị ánh mắt, bất quá bởi vì Tôn Vân một câu nói ra Hiệp Phong cùng phụ thành chủ quan hệ, chính thức dám đánh ý tưởng lại không nhiều. Và Hiệp gia tu sĩ nhóm thì bắt đầu chờ mong Hiệp Phong trở về gia tộc. Ha ha, ra chút ít ngoài ý muốn, chư vị đạo hữu không nên để ở trong lòng, thỉnh đều tự trở về chỗ ngồi, phía dưới lão phu tuyên bố, lần này gia chủ tiếp nhận nghi thức bắt đầu. Thiên Hải, ngươi tới đến, ta trao tặng ngươi gia chủ kim ấn. Hiệp Viễn Sơn cười lớn một tiếng, bình tức trong sân nhóm tu bất ổn, lấy ra nhất phương cỡ ba bàn tay màu vàng hộp ngọc nói. Trong hộp ngọc giả chính là gia chủ Hiệp gia thân phận bằng chứng, gia chủ Hiệp gia kim ấn. Lúc trước gia chủ này kim khắc ở Hiệp Thiên Chánh trên thân, v.v. Hiệp Thiên Chánh hôn mê bất tỉnh lúc đó, mới bị gia tộc thu trở về, sau đó vẫn một mực đảm bảo Hiệp Viễn Sơn, cái này Hiệp gia thái thượng trưởng lão trong tay. Hiệp Thiên Hải nghe vậy lại hỉ, lập tức dứt bỏ trong lòng tạp niệm, rất nhanh tiến lên, thân thủ đi đón này gia chủ kim ấn, bày ra đã lâu rốt cục muốn thành công, hắn không khỏi có một số phấn khởi, lâng lâng như tại đám mây. Nhưng mà, bây giờ một thanh âm xẻ lại phảng phất một chậu nước lạnh vậy, rồi tắt hắn rồi lửa giận trong lòng nóng. VB, ta gia chủ còn sống, làm gì thay người? Huống chi, Hiệp Thiên Hải hắn ám toán đồng tộc, mua giết người người, căn bản không có tư cách tác giả chủ, thậm chí còn hẳn là với gia pháp, quốc pháp xử trí. Hiệp Thiên Hải ngón tay vừa muốn va chạm vào gia chủ kim ấn, Hiệp Thiên Chánh theo trên chỗ ngồi đứng thẳng nổi lên, lạnh lùng cười, bước đi lên tiến đến nói: "Chuyện gì đang xảy ra?" Nhóm tu sĩ lần nữa xôn xao, Hiệp Viễn Sơn cũng thu hồi kim ấn, kinh nghi nổi lên. "Hiệp Thiên Chánh, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, ngươi bất quá là một phế nhân, mặc dù có thành chủ hỗ trợ, cũng không thể làm tiếp gia chủ." Hiệp Thiên Hải đại kinh, nhưng như cũ cố gắng chấn định, khinh bị nói: "Ai nói ta là phế nhân?" Hiệp Thiên Chánh phảng phất nghe xong thiên đại chế cười, cao giọng cười to, cùng lúc đó, hắn thân hình chấn động, rồi đột nhiên trong đó bộc phát ra một hồi cường đại uy áp. Luyện khí đại viên mãn. Nhóm tu ngạc nhiên, trong nơi này lại phế nhân, căn bản chính là che giấu linh lực ba động. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi rõ ràng bên trong hóa linh tán. Hiệp Thiên Hải cũng lần nữa không thể chấn định, run giọng kinh hô. Không sai, bái ngươi ban tặng, ta là chúng độc. Bất quá ta đã có tốt con, Phong Nhi hắn nghiên cứu chế tạo ra hóa linh tán thuốc giải độc, hiện tại ta đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí một mất vừa được trong đó, ta thu hoạch rất nhiều, càng thêm có hy vọng trúc cơ. Thế nào, ngươi có phải hay không rất thất vọng? Hiệp Thiên Chánh thoải mái cười nói. Hóa linh tán có giải dược, lại Hiệp Phong nghiên cứu chế tạo ra tới. Nhóm tu nghe vậy nghị luận ào ào, Hiệp Thiên Hải thất kinh, Hiệp Viễn Sơn sắc mặt thì lạnh xuống. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thiên Chánh, ngươi nói ngươi chuyện bị trúng độc, cùng Thiên Hải có liên quan. Nói như vậy, đang mang trọng đại, cũng không thể tùy tiện nói. Hiệp Viễn Sơn nghiêm túc nói. Thiên Chánh không dám nói dối. Hết thảy chân tướng nhìn cái này tự nhiên rõ ràng. Hiệp Thiên Chánh tự tin cười, quay đầu lại nhìn về phía Hiệp Phong. Hiệp Phong lập tức lấy ra một khối chim bổ câu trứng lớn nhỏ nhạt màu trắng thắp sáng tinh thạch, bước đi lên tiến đến, đem tinh thạch nắm trong tay rót vào tinh thuần thủy hệ linh lực. Bên trên bầu trời vượt không gian đã xuất hiện màu thủy lam giống như thật giống như ảo nhân vật hình ảnh. Không sai, đây đều là thật sự. Ta thua, ta thừa nhận. Ta chỉ muốn hỏi các ngươi, tiểu hổ hắn hiện giờ ra sao trong? Hiệp Thiên Hải nhìn trên bầu trời hình ảnh, rốt cục lâm vào tuyệt vọng, không đánh đã khai. Hiệp Hổ, hắn muốn giết ta, đã cùng áo đen tứ sát, cùng tiến lên đường. Đây là Hiệp Hổ thi thể, ta cố ý cho ngươi mang theo trở về. Hiệp Phong đột nhiên cảm thấy có một số hứng thú hết thời, khe khẽ thở dài nói. Đồng thời nói, Hiệp Phong nhẹ nhàng vung tay lên, Hiệp Hổ thi thể bị hắn theo trong túi chứa vật lấy ra. Hổ Nhi của ta, không phải sợ, cha đến buổi ngươi. Hiệp Thiên Hải đầy mặt bi thương, ngã ngồi xuống phía dưới, đem Hiệp Hổ thi thể ôm ở trong ngực. Hiệp Hổ mặc dù không phải là hắn con độc nhất, thậm chí xa không kịp Hiệp Long ưu tú, sẽ lại nhất hắn yêu thương. Bây giờ Hiệp Hổ chết đi, hắn chỉ cảm thấy trời đã xuống. Rốt cục, hắn mạnh mẽ mở ra bàn tay lớn như tia chớp bắt lấy mình cổ họng, mạnh mẽ cuốn éo, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Sớm vẫn như thế, làm gì lúc trước đây? Hiệp Phong nhẹ thở dài nói. Cùng lúc đó, Hiệp Phong trên đầu khí vận vừa động, lần nữa tăng lên, lại vượt không gian toàn bộ biến thành khí vàng, khí vận cường đại, cùng thành chủ Thành Ngọc Phong cũng là tương xứng. Hiệp Phong biết rõ, đây chính là Hiệp Thiên Hải chết đi tạo thành. Hiệp Thiên Hải sở dĩ tự sát, hoàn toàn là hắn làm cho, khí vận tự nhiên bị hắn cướp lấy, so sánh với trực tiếp động thủ giết, gần kề thiếu đi một số sát khí. Trên thực tế, Hiệp Phong cũng không có ngờ tới Hiệp Thiên Hải có tự sát, khí vận bởi vậy tăng lên, lần đầu tiên không có cảm giác được quá nhiều vui sướng, chỉ có đại thù báo dễ dàng cùng một loại nhẹ nhàng hư không. Cha, tiểu hổ. Hiệp Long kinh hô một tiếng, bước nhanh lao đến, Hiệp Thiên Hải cũng đã tử vong. Hiệp Phong, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Hiệp Long cũng không có bước đồng trực tiếp động thủ, như vậy chỉ biết bị cùng vây giết, mà là rất nhanh thu hồi bị thương, tỉnh táo lại nói. Hảo. Thời gian, địa điểm. Hiệp Phong phảng phất sớm có đoán trước, gọn gàng nói. Ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi, thời gian ngươi tới định, địa điểm lại tại đây. Hiệp Long mặt không biểu tình nói. Hảo. Ba tháng sau đó hôm nay bây giờ, chỗ này của ta chờ đợi ngươi. Hiệp Phong suy nghĩ một chút nói. Hiệp Long như thế tỉnh táo, tu vi vừa không kém, khí vận cường thịnh, có nghĩa vận khí cũng rất hảo, rất khó giết chết, quang minh chính đại quyết đấu, ngược lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bất quá Hiệp Phong nhưng không có bước đồng đến bây giờ là tiến hành tỉ thí, bởi vì hắn bộ pháp thuật, trung phẩm pháp khí mấy thứ ưu thế, có hoàn toàn bạo lộ, chống lại tu vi so với Tiễn Ngạo cao nhất cấp độ, cũng như thế có được pháp khí, hơn nữa trong khi tu luyện phẩm công pháp Hiệp Long, thủ thắng khả năng rất nhỏ. Hy vọng đến lúc đó ngươi không được làm cho ta thất vọng, cáo tử. Hiệp Long ôm lấy Hiệp Thiên Hải cùng thi thể của Hiệp Hổ, Trinh Hiệp gia thái thượng trưởng lão Hiệp Viễn Sơn đồng ý sau đó, đi nhanh đã ly khai. Nhóm tu sĩ kinh hô nổi lên nghị luận, Hiệp gia tiểu bối trung đệ nhất thiên tài cao thủ cùng với vừa mới đại xuất danh tiếng Hiệp Phong sinh tử quyết đấu, thật đúng là làm cho người chờ mong. Phong đệ, vì cái gì đáp ứng cùng Hiệp Long sinh tử quyết đấu? Hắn cùng Tiễn Ngạo rất không như nhau. Tôn Vân đem Hiệp Phong kéo xuống một bên, thấp giọng dò hỏi: "Ngươi cho rằng ta không muốn thông qua biện pháp khác giết hắn? Đáng tiếc, hắn nhất định không cho chúng ta cơ hội, thậm chí cũng không có rời đi Hiệp gia nửa bước." Hiệp Phong khẽ mỉm cười nói: "Ngươi nói cũng không sai, Hiệp Long trí tuệ cũng không phải là so với chúng ta thấp. Âm như không, chúng ta chỉ là sử dụng dương như. Bất quá ngắn ngủn 3 tháng, ngươi thật sự có nắm chắc?" Tôn Vân khẽ gật đầu, có một số lo lắng nói: "Yên tâm, đừng quên, ta có một cao thủ sư phụ." Hiệp Phong tự tin cười nói: "Cũng là. Đúng a, vừa rồi ngươi đó là mảnh trung phẩm pháp khí phi kiếm là nơi nào đến? Chẳng lẽ cũng là sư phụ ngươi đưa cho ngươi?" Tôn Vân hâm mộ nói: "Phi kiếm kia là đêm qua chúng ta phải đến hạ phẩm phi kiếm, bị sư phụ của ta luyện chế lại một lần một chút, tăng lên tới trung phẩm, bằng không hiện tại ta chỉ sợ còn đang ở chậm rãi luyện hóa đây." Hiệp Phong khẽ gật đầu nói: "Khó trách ngươi có lòng tin đánh bại Tiễn Ngạo, nguyên lai có trung phẩm phi kiếm nơi tay. Thương tâm ta, thân là thiếu thành chủ, cũng không qua chỉ vẹn vẹn có một thanh hạ phẩm phi kiếm cùng một kiện hạ phẩm phòng ngự pháp khí." Tôn Vân giật mình ngoài, càng thêm hâm mộ nói: "Thiên Chánh, ngươi đã là bị Hiệp Thiên Hải hãm hại, bây giờ Hiệp Thiên Hải cũng chết mất, cái này vị trí gia chủ tiểu lại là của do ngươi tới gánh chịu. Bất quá Hiệp Long đứa bé kia là vô tội, là chúng ta Hiệp gia đích thiên tài, ngươi cũng không làm khó hắn." Cùng lúc đó, có một số thương cảm Hiệp Viễn Sơn nhẹ thở dài, đem gia chủ kim ấn giao cho Hiệp Thiên Chánh. "Chỉ có hắn không vì không phải làm vậy, ta sẽ không cùng hắn một tiểu bối đi so đo. Dù sao, hắn đối với chúng ta Hiệp gia tương lai tương đương trọng yếu." Hiệp Thiên Chánh khẽ gật đầu, nhận lấy kim ấn, mi tâm khí vận vừa động, lập tức biến thành một mảnh màu hồng, màu hồng bên trong còn có vài tia khí vàng, hơn nữa cả khí vận tạo thành một tiểu ấn, chính là gia chủ kim ấn hình dạng. Hiệp Phong cũng bởi vì đoạt lại thiếu vị trí gia chủ, khí vận có được tăng lên, khí vàng càng thêm thâm hậu, ẩn ẩn có xuất hiện màu vàng xu thế, đồng thời tinh thần hắn rõ ràng chấn động. "Chúc mừng Hiệp đạo hữu, đoạt lại vị trí gia chủ." Phần đông khách, còn có Hiệp gia nhóm tu cùng kêu lên chúc mừng,
bất quá không ít tu sĩ là âm thầm hối hận, không có thừa dịp Hiệp Thiên Chánh gặp rủi ro dịp này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đã từng chậm trễ qua Hiệp Thiên Chánh một nhà tu sĩ cùng người dưới, là tâm thần bất định bất an, nghĩ đến như thế nào chữa trị quan hệ, hoặc là thừa nhận Hiệp Thiên Chánh một nhà trả thù. Bất quá Hiệp Thiên Chánh một nhà nhưng không có dự định trả thù ai, bọn hắn gặp rủi ro lúc đó có lẽ nghĩ tới, nhưng bây giờ đã không thèm để ý. Trận đầu lên xuống để cho bọn họ minh bạch rất nhiều, cũng thấy rõ rất nhiều. Đa tạ chư vị đến đây chúc mừng. Bất quá Hiệp Mộ cũng không dự định lại tiếp tục ngồi gia chủ này, bởi vì Hiệp Mộ đã phát hiện thích hợp hơn người chọn, đó là Khuyển Tử Hiệp Phong. Hiệp Thiên Chánh hướng nhóm tu gật đầu, mỉm cười gợi ý, ngay sau đó nói ra một câu lại lần nữa lệnh toàn trường xôn xao. Chương 019, chiêu binh mãi mã. Ta không có nghe lầm. Hiệp Thiên Chánh lại muốn truyền ngôi đưa cho Hiệp Phong, Hiệp Phong mặc dù lợi hại, có được trung phẩm pháp khí phi kiếm, cùng thành chủ quan hệ mật thiết, vừa vượt cấp chém giết tiến nào, sẽ lại cuối cùng chỉ là một 15 tuổi thiếu niên, thật có thể đủ đảm nhiệm vị trí gia chủ. Tu sĩ đã là có nghĩa hoài nghi, ngay cả thành chủ Tôn Vân đã là phi thường ngoài ý muốn. Hiệp Phong cũng hơi ngạc nhiên, bất quá vượt không gian sau đó bình tĩnh lại, hắn biết rõ nhất định là vậy mấy ngày mình biểu hiện quá tốt, bởi vậy nhận được rồi Hiệp Thiên Chánh tín nhiệm. Hiệp Phong vốn định phụ tá Hiệp Thiên Chánh, bây giờ Hiệp Thiên Chánh để cho hắn tiếp nhận gia chủ, hắn cũng tin tưởng mình có thể đảm nhiệm, hơn nữa làm như vậy càng thêm phương tiện hắn thật lương kế. Duy nhất có chút phiền phức đúng là, niên kỷ của hắn quá nhỏ, cho dù đã lập uy, sẽ lại còn chưa đủ để kẻ dưới phục tùng. Thiên Chánh, chuyện gì đang xảy ra? Người cũng trẻ tuổi như vậy, thế nào vội vã truyền ngôi? Hiệp Phong hắn như thế tuổi nhỏ, ngươi muốn truyền ngôi cùng hắn thật sự không thỏa đáng. Dù cho muốn truyền, cũng đã trước tài bồi một phen. Huống chi, hắn 3 tháng sau đó muốn cùng Hiệp Long tiến hành sinh tử quyết đấu, có thể hay không sống sót còn là vấn đề. Hiệp Viễn Sơn có chút không vui nói: "Thái thượng trưởng lão yên tâm, việc này ta biết phân nặng nhẹ. Bây giờ ta là gia chủ, ta có quyền lợi truyền ngôi. Và kinh nghiệm phen này sự tình, ta đã xem nhạt quyền thế, dự định dốc lòng tu luyện." Hiệp Thiên Chánh cố định nói. Trong lúc nói chuyện, hắn đã lực lượng đem gia chủ kim ấn giao cho Hiệp Phong. Hiệp Phong cũng không khách khí, trực tiếp thu gia chủ kim ấn. Khí vận lập tức lần nữa tăng lên, khí vàng bên trong rốt cục đã xuất hiện vài tia màu vàng khí tức, cả khí vận cũng ngưng tụ đã thành nhất phương gia chủ kim ấn. Ngược lại Hiệp Thiên Chánh kim ấn biến mất, bất quá phụ với tử quý, khí vận ngược lại có tăng không giảm. "Chúc mừng, Hiệp Phong đạo hữu xuất nhâm vị trí gia chủ." Thành chủ Thành Ngọc Phong đầu tiên chúc mừng, nhóm tu cũng đi theo chúc, đối với bọn hắn mà nói, hiệp gia đổi lại tuổi nhỏ gia chủ, đối với bọn họ mà nói tuyệt sẽ không là một kiện chuyện xấu. "Thương hội Thương Kỳ, chúc mừng Hiệp Phong đạo hữu." Em hai thanh âm vang lên. Hiệp Phong ra mắt cái kia tên dáng người cao gầy, khí chất trang nhã thiếu nữ áo tím, mang theo một nhóm cấp dưới, trong đó kể cả Hiệp Phong ra mắt Lý Tứ, mang 4 khẩu thùng lớn, cũng tới đã đến hiện trường. Vị này chính là? Hiệp Viễn Sơn nghi ngờ nói. Nàng là Thương hội Thương Kỳ cựu tiểu thư Lý Mộ Nhi, Thương hội Thương Kỳ là trung thổ tam đại thương hội một trong, tài lực to lớn, chúng ta Tôn gia liền cùng bọn hắn có hợp tác quan hệ, phường thị có 4% thuộc về bọn hắn. Cựu tiểu thư rất gần ra tuần tra xem xét sản nghiệp, vừa vặn đi ngang qua bổn thành, cùng Hiệp Phong hiển chất là bạn bè quan hệ. Thành chủ Thành Ngọc Phong mỉm cười nói: "Thương hội Thương Kỳ cựu tiểu thư." Hiệp Viễn Sơn cùng hiệp gia tu sĩ tất cả giật mình, không dám phản đối nữa Hiệp Phong, tu sĩ khác thì không ngừng hâm mộ. Thiếu nữ áo tím nhưng là chân chính đại nhân vật, so với thành chủ Thành Ngọc Phong còn phải tôn quý, thậm chí còn có người xưng nàng là công chúa. Nhân vật như vậy đúng là Hiệp Phong bạn tốt, có nàng cùng thành chủ Thành Ngọc Phong hỗ trợ, Hiệp Phong quả thật có tư cách trở thành gia chủ hiệp gia. Thì ra là thế, khó trách khí vận mạnh như thế. Hiệp Phong cũng hơi ngạc nhiên, hắn cùng với người này thiếu nữ áo tím trao đổi cực nhỏ, dù sao người này thiếu nữ áo tím là nhìn hắn sư phụ mặt, thuộc về cũng không thèm để ý Hiệp Phong bản thân. Hiệp Phong sớm đã phỏng đoán qua thiếu nữ áo tím thân phận, nhưng không có mở miệng hỏi thăm qua, việc này biết được không khỏi có một số niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình tùy ý giả bộ cao thủ, lại kết bạn Thương hội Thương Kỳ cựu tiểu thư, mặc dù không trông cậy vào vị này cựu tiểu thư tặng không mình cái gì, có thể cùng nàng cùng sau lưng nàng Thương hội Thương Kỳ tiến hành một số giao dịch, nhưng cũng là kiện đại hảo sự. Căn cứ Hiệp Phong kiếp trước trí nhớ, Thương hội Thương Kỳ sinh ý trải rộng trung thổ thần châu, không chỉ có cực hạn nhiều từ châu. Kiểm soát thương hội Lý gia cũng là một tu chân đại gia tộc, có thể so với Từ Châu phụ Tôn gia đại gia tộc như thế. Bất quá xẻ lại gần đây chỉ có kinh doanh, không quan tâm quyền thế. Ngoại tộc xâm lấn lúc đó, thương hội Thương Kỳ sau đó đã từng ra đại lực ngăn cản, chỉ là đáng tiếc có tài không có thế không có thể thay đổi lại cục. Thương hội Thương Kỳ thất bại cùng bị chiếm lĩnh, cũng lệnh ngoại tộc tu sĩ rất lớn giàu có, tiến tới tại trình độ nhất định càng thêm nhanh trong trung thổ thần châu rơi vào tay giặc. Cựu tiểu thư đại giá quang lâm 6. Hiệp Viễn Sơn đại hỉ, lập tức cùng Hiệp Phong VV. Hiệp gia tu sĩ đối với Lý Mộ Nhi có nghĩa nhiệt liệt hoan nghênh. Lý Mộ Nhi thì lễ phép đáp lại, cũng không có quá nhiều cao ngạo, lời nói cử chỉ trong đó xẻ lại đều có một loại ưu nhã, siêu nhiên, không hố mọi người xuất thân, lệnh nhóm tu sĩ không khỏi càng thêm tán thưởng. Sau đó Thương hội Thương Kỳ 4 miệng dương được mở ra, không khỏi vừa đưa tới một hồi hâm mộ, kinh thán. Triệu gia gia chủ nhìn vào trong mắt, không khỏi hối tiếc mãi, hối hận lúc trước ánh mắt thiệt cận, đánh giá thấp Hiệp Phong một nhà, hỗ trợ Triệu Thiến cùng Hiệp Phong giải trừ hôn ước. Bất quá nước đổ khó hốt, Triệu gia chủ biết rõ vãn hồi không được. Người ta ngay cả Thương hội Thương Kỳ cựu công chúa đều có thể kết giao thượng, nhất định không lần nữa hiếm có Triệu Thiến, Triệu gia chủ cũng chỉ có thể là ngẫm lại như thế nào đền bù quan hệ. Hừ, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Triệu Thiến xẻ lại vẫn một bộ khinh bỉ biểu tình. Chư vị đạo hữu,
đa tạ các vị đến đây, hiệp mộ sớm nhiệm gia chủ, có hai điều tình muốn tuyên bố. Thứ nhất, ta là đã nghiên cứu chế tạo ra hóa linh tán thuốc giải độc, không lâu đem giá thấp bán, hoan nên chư vị đến đây mua sắm. Thứ hai, vì lớn mạnh gia tộc, ta là quyết định công khai tuyển dụng một đám đệ tử, nhân số tạm thời với 36 làm hạn định. Rất nhanh, Hiệp Phong lần nữa lời nói ra kinh người, nhóm tu nghe vậy nghị luận ào ào, hóa linh tán thuốc giải độc bọn hắn khi trước đã nghe Hiệp Thiên Chánh đề cập qua, thật không có quá nhiều ngoài ý muốn. Công khai tuyển dụng đệ tử, sẽ lại làm bọn hắn rất là kinh dị. Có được linh căn người rất nhiều, bình thường dân chúng hơn 100 người bên trong sẽ có một. Nhưng mà, hầu hết mọi người nhưng không có cơ hội tu chân, bởi vì tu chân cần tiêu hao phần đông tài nguyên, người bình thường căn bản tu luyện không nổi, hoặc là ngay cả nhập môn cũng không thể. Bây giờ Hiệp Phong nên vì gia tộc tuyển dụng đệ tử, đây vốn là đại hảo sự, sẽ phải xem xét đến một vấn đề, đó là hiệp gia tài lực vấn đề. Hiệp gia tài lực thật sự đủ để tuyển dụng nhiều như vậy đệ tử? Chẳng lẽ thương hội thương kỳ ở sau lưng hỗ trợ hiệp gia? Nhóm tu sĩ đã là phi thường nghi hoặc. Không chỉ là khách tu sĩ, ngay cả hiệp gia nhóm tu cũng đều là trong lòng không ngọn nguồn. Bất quá hôm nay làm bọn hắn kinh dị quá nhiều, bọn hắn có một số tập mãi thành thói quen. Quảng thu đệ tử, chúng ta tài lực chỉ sợ không đủ a, hẳn là Phong Nhi ngươi đã được đến thương hội thương kỳ hỗ trợ. Hiệp Thiên Chánh không có phản đối, Hiệp Phong làm như vậy tất có đạo lý của hắn, vì vậy thấp giọng dò hỏi. Còn không có. Bất quá chúng ta lần này thu không ít quà tặng, ngược lại có thể hỗ trợ một hồi, về phần về sau ta còn muốn biện pháp. Hiệp Phong khẽ mỉm cười nói. Hiệp gia nhóm tu không biết Hiệp Phong chi tiết cũng không khá phản đối, vì vậy sự tình cứ như vậy định ra rồi. Sau một khắc, tiệc rượu rốt cục bắt đầu, khách cơm nước no nê sau đó, ào ào cáo từ rời đi, Hiệp Phong quyết sách cũng với bọn hắn rời đi bị truyền bá nổi lên. Buổi chiều, lần nữa mưa xuống, hiệp phủ trước cửa nhưng như cũ tập hợp đầy người. Những người này ngoại trừ xem náo nhiệt tán tu, phần lớn là Thành Ngọc Phong dân chúng bình thường, bọn họ đều là nhận được tin tức, mang theo nhà mình đứa bé đến đây tham gia hiệp gia đệ tử tuyển bạn. Hiệp Phong khi trước đã công bố yêu cầu, lần này tuyển dụng đệ tử chuyên môn đối với dân chúng bình thường nhà là tiểu hài tử. So sánh với tán tu, những đứa bé này mặc dù không có căn cơ, muốn bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng, sẽ lại thắng trong người nhà trong sạch, có thể so với so sánh trung thành, mà một chút chính là Hiệp Phong coi trọng nhất. Mặc dù sẽ chịu rất nhiều nghi vấn, rất nhiều người không thể giải thích, Hiệp Phong cũng hiểu được, không lâu tương lai ngoại tộc sẽ xâm lấn, hắn phải được nắm chặt thời gian lớn mạnh thế lực của mình, lần này tuyển dụng đệ tử là vì bồi dưỡng một đám tâm phúc nồng cốt lên. Đến đây tham gia chọn lựa tất cả đều bị yêu cầu tại 10 tuổi trái phải, quá lớn sẽ không dễ dàng bồi dưỡng gia tộc quy tộc cảm giác, quá nhỏ thì không hiểu chuyện, vẫn không thể tu luyện. Cái đó đứa bé tại hiệp phủ cửa ra vào xếp thành hai đội ngũ thật dài, hai tên hiệp gia tu sĩ cầm một khối nhạt màu trắng trong suốt tinh thạch, đối với bọn họ lần lượt tiến hành linh căn khảo thí. Cứ mỗi đứa bé tiến lên, điều này chuyên môn dùng để thi kiểm tra tinh thạch nắm trong tay, có được linh căn như lời nói, tinh thạch sẽ phát ra ánh sáng đến, căn cứ ánh sáng màu, có thể phán định linh căn âm dương cùng ngũ hành, căn cứ ánh sáng đích cường độ thì có xác định linh căn phẩm chất. Thông qua khảo thí đứa bé sẽ được lưu lại, tiến vào hiệp phủ chờ đợi tiến thêm một bước sang chọn. Về phần không có thông qua đứa bé, tự nhiên là đi đâu thì đi. Ngoài ra, phàm là thông qua bước đầu tiên sàng chọn đứa bé, gia trưởng sẽ có được 5 lượng bạc phần thưởng, nếu như cuối cùng đứa bé đã được chọn ở lại trong số 36 người một trong, gia trưởng vẫn có lần nữa 100 lượng bạc. Các gia trưởng đã bị cáo chi, cuối cùng được chọn chúng đứa bé sẽ được cải họ hiệp, ở lại hiệp gia tu chân, trở thành hiệp gia mới tộc nhân. Mặc dù như thế, bọn hắn sẽ lại tin tưởng, về đứa bé tương lai có đã có tiền đồ, chưa hẳn sẽ quên mất bọn hắn. Huống chi, ở lại hiệp gia, dù cho tu luyện không ra thành tựu, ít nhất cũng là áo cơm không lo. Thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, dù cho không có bất kỳ quay trở lại, phần lớn người cũng đều hy vọng con của mình hảo, đây là người bản tính. Chớ nói chi là còn có hơn 100 lượng bạc phần thưởng. Hiệp Phong nhìn một hồi, gặp nhất thời bán hội xong không được, liền rời đi tuyển dụng hiện trường. Hắn đem hóa linh tán thuốc giải độc cách điều chế viết xuống đến, sai người bắt tay vào làm bắt đầu phối chế. Phối chế thuốc giải độc trình tự làm việc bị hủy đi thành rất nhiều đường, nghiêm khắc giữ bí mật, ngược lại không lo lắng bị người đánh cắp, duy nhất có một số đáng tiếc đúng là, trước mắt hóa linh tán thuốc giải độc lượng tiêu thụ cũng không phải là quá lớn. Cũng may, Hiệp Phong biết rõ về sau cần dùng đến, thuốc giải độc vừa không dễ dàng quá thời hạn hư mất, vì vậy quyết định đem lấy được lợi nhuận, toàn bộ đầu nhập sinh ra, bán không hết toàn bộ chứa được lên. Hơn nữa nguyên liệu do hiệp gia phường thị thu mua, thành phẩm cũng có hiệp gia phường thị bán, giảm đi rất nhiều phiền toái, bởi như vậy, không cần đầu tư quá nhiều, liền có thể đủ càng làm càng lớn, càng làm càng nhiều. Bất quá làm như vậy, Hiệp Phong tạm thời là không thể từ đó rút ra linh thạch. Và khoảng cách sinh tử quyết đấu 3 tháng, Hiệp Phong phải nhanh chóng tăng lên tu vi, biện pháp tốt nhất là với linh thạch mua sắm một số đẳng cấp cao linh đan. Bởi như vậy phải cần đại lượng linh thạch, chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp giải quyết. Dù sao, Hiệp Phong bây giờ tuy là gia chủ, là cùng hiệp gia có công và tư phân chia, không thể nói nhập là một, kể cả tiền lương, gia tộc chi đều có chuyên môn nhân viên quản lý, giám sát, lớn hơn một chút cử động thì gia tộc trưởng lão nhóm, thậm chí thái thượng trưởng lão cùng nhau thương nghị, cũng không phải hắn người gia chủ này một người định đoạt. Không chỉ có là ta, mới thu 36 cái tên đệ, cũng cần linh thạch. Nếu muốn cái biện pháp giải quyết mới tốt. Bất quá bây giờ hay là trước đi xem thu bao nhiêu quả tạo. Hiệp Phong vừa đi vừa thầm nghĩ. Chương 020, Tu La Tàn Quyền. Hiệp Phong đến hiệp phủ ở chỗ sâu trong khu phòng, vài tên hiệp gia tu sĩ đang tại kiểm kê. Lần này quà tặng chừng trên 100 phần, một số vật đều có. có trực tiếp là linh thạch, còn có thậm chí là vàng bạc. Vàng bạc cũng không phải tục vật, là chân chính có vật giá trị, có thể để luyện ra kim tinh, ngân tinh, là luyện chế pháp khí tốt vật liệu. Bất đồng lớn với bên ngoài lưu thông ngân phiếu, kim phiếu. Ngân phiếu, kim phiếu bất quá là giấy, bởi vì triều đình thống trị mới có thể bị cho giảm tiền, bằng không căn bản chính là không đáng một đồng. Cái đó quà tặng bị từng cái một đăng ký trong danh sách, tuy nói bây giờ là thu hoạch, tương lai nhà người ta có chuyện, hiệp gia thực sự muốn đi tặng lễ, thuộc về mà nói, cái đó thu hoạch cũng là hiệp gia mình, cũng không phải thật sự thu hoạch. Hiệp Phong dự định sử dụng quà tặng tương đương thành linh thạch, đến bồi dưỡng 36 đệ tử, cũng là tạm thích ứng kế. Tổng cộng bao nhiêu? Hiệp Phong thản nhiên nói. Bẩm báo gia chủ, tổng cộng tương đương hạ phẩm linh thạch 8000 khỏa trái phải, trong đó thương hội thường kỳ gửi nhiều nhất, một nhà sau đó bên cạnh 5000 hạ phẩm linh thạch. Lao quản sự Hiệp Trung chúc mừng hồi đáp. Hiệp Trung thanh âm run nhẹ nhẹ, ánh mắt không ngừng nhìn về phía quà tặng, rõ ràng rất ít có liên hệ lớn như vậy một số lượng. A, không sai. Hiệp Phong có chút hỉ, tâm tình thật tốt, 8000 linh thạch đối với hiệp gia mà nói, là một số lượng lớn, hầu như đã là cũng đủ mua được một kiện kém một chút thượng phẩm pháp khí. Nếu như 8000 linh thạch là Hiệp Phong mình, 3 tháng ước hẹn sau đó không thành vấn đề, đáng tiếc đây là gia tộc tài sản, với các bồi dưỡng tuyển dụng 36 đệ tử có lẽ có thể, muốn làm của riêng cũng không khả năng. Tất nhiên, Hiệp Phong cũng không thỏa mãn với 8000 linh thạch, 8000 linh thạch mặc dù không ít, tốn hao lên lại vượt quá tưởng tượng nhanh, muốn chính thức đem 36 đệ tử bồi dưỡng lên, đặt tới Hiệp Phong yêu cầu, mỗi người trên thân cần vượt quá tưởng tượng chi tiêu, biện pháp tốt nhất là để cho bọn họ tự lực cánh sinh, mà không phải vẫn một mực dựa vào gia tộc cung cấp nuôi dưỡng. Đúng a, dự chi đưa cho ta 3 tháng tiền lương. Hiệp Phong nhìn nhìn, hỏi thăm vài câu, biết một chút tình huống cụ thể, sau đó đột nhiên nhớ tới, mình trở thành gia chủ, đãi ngộ cũng bất đồng dĩ vãng. Chờ. Quản gia Hiệp Trung biết rõ Hiệp Phong 3 tháng sau đó muốn cùng Hiệp Long tiến hành sinh tử quyết đấu, thắng bại không biết, không nhất định lo liệu việc nhà chủ, bất quá Hiệp Phong đã có quyền lợi dự chi khi trước 3 tháng tiền lương. Gia chủ Hiệp gia luôn luôn là mỗi tháng 50 khỏa hạ phẩm linh thạch, nếu như muốn linh đan, cũng từng 50 linh trùng khấu trừ. Rất nhanh, Hiệp Phong sau đó dẫn tới tổng cộng 150 khỏa hạ phẩm thuộc tính thủy linh thạch. Sau đó một mình trở lại ở vào hiệp phủ trung tâm nhất tọa cao 5 tầng đỉnh tu luyện tinh thất. Chỗ này tu luyện tinh thất là gia chủ chuyên dụng tinh thất, thành lập tại chỗ một cái hạ phẩm linh mạch thượng, trong tinh thất cũng bố trí hạ phẩm tụ linh trận, trong đó địa mạch linh khí tương đương đầy đủ thể hiện như là gia chủ ưu việt tính. Hiệp Phong ngồi bắt chéo chân trong tinh thất, đầu tiên đem biết được Tiễn Ngạo ngân sắc phi kiếm lấy ra, đây là một chuôi hạ phẩm pháp khí phi kiếm, kiếm hình kiểu xưa, chủ yếu do ngân tinh chế tạo, trên thân kiếm cũng có khắc ngân quang hai cái chữ nhỏ. Hiệp Phong mặc dù đã có càng thêm phù hợp, phẩm chất rất tốt, uy năng lớn hơn chúng phẩm pháp khí phi kiếm huyết sát, cũng không chú ý nhiều luyện hóa một thanh phi kiếm, hoặc là đem bàn tháo đổi lấy linh thạch phòng ngự pháp khí. Chuôi này ngân quang phi kiếm giá trị hẳn là tại 300 hạ phẩm linh thạch trái phải, có thể xem như một số không nhỏ thu vào trong. Hiệp Phong tại chỗ xóa đi ngân quang trên thân kiếm Tiễn Ngạo linh thức ấn ký, vừa lấy ra Tiễn Ngạo túi trữ vật, cửu thiên huyền kinh thủy linh lực phun ra, vượt không gian sau đó xóa đi mặt trên linh thức ấn ký. Hiệp Phong một tay run lên, trong túi trữ vật vật phẩm toàn bộ bị đổ ra, ngoại trừ lộn xộn vật phẩm, hạ phẩm linh thạch tổng cộng 100 miếng. Ngoài ra còn có 2 chai để khí đan, 3 miếng hạ phẩm linh phủ cùng một khối màu xanh ngọc giản. Hiệp Phong có chút hỉ, lúc trước Hiệp Thiên Chánh thân là gia chủ, lưu lại tiết kiệm cũng không qua 200 miếng hạ phẩm linh thạch, Tiễn Ngạo thân là Tiễn gia thiếu gia chủ, trong túi trữ vật có 100 miếng hạ phẩm linh thạch, đã tương đương không ít. Huống chi, để khí đan, hạ phẩm linh phủ cùng ngọc giản cũng đều có một số giá trị. Dù sao, tu sĩ cũng không phải tu vi, địa vị càng cao, trên thân linh thạch thì càng nhiều. Ngược lại có một số tu sĩ, mặc dù thân phận hiển hách, trên thân cũng có thể có không có linh thạch, bởi vì bọn họ bình thường muốn tu luyện tự nhiên muốn tiêu hao. Hiệp Phong biết mình có thể tại Tiễn Ngạo trên thân có được cái đó, vận khí có thể nói không tệ. Hiệp Phong thu linh thạch, vừa lấy ra ngọc giản đặt ở trên trán, thả ra thần niệm thăm dò vào trong đó, lập tức có một liên tục văn tự tin tức khắc sâu vào Hiệp Phong trong óc. Tu La Quyết Tàn Quyền. Hiệp Phong đột nhiên lộ ra vui sướng tình, hắn giống như ngọc giản này chung ghi lại cũng không phải là tầm thường tu luyện công pháp, mà là nhất môn có thể làm cho tu sĩ vượt xa người thường phát huy kỳ công. Căn cứ Tàn Quyền ghi lại, tu luyện công pháp này tu sĩ có thể cho mình trong thời gian ngắn tiến vào tu la tình trạng. Tại loại này tu la tình trạng phía dưới, căn cứ tu luyện công pháp cảnh giới, tu sĩ thực lực đem không có cùng trình độ tăng lên, nhiều nhất lại có thể tăng lên tất cả nhiều gấp 10. Tất nhiên, thực lực tăng lên cũng là có chi phí, đó là tiêu hao linh lực cũng đem có tương ứng số bội tăng lên. Ví dụ như, nếu như Hiệp Phong có thể thi triển 5 cái băng châm thuật, tại tầng cao nhất tu la quyết tình trạng hạ, băng châm thuật uy năng tăng lên gấp 5 lần, linh lực tiêu hao cũng tăng lên gấp 5 lần, gần kề một băng châm thuật là có thể hao hết Hiệp Phong tất cả linh lực. Hiệp Phong biết rõ, nếu như chiến đấu còn chưa kết thúc, linh lực cũng đã tiêu hao hết tất, chẳng khác gì phi thường bi thảm một việc. Bất quá mặc dù như thế, Tu La Quyết lại nhất môn hiếm có thể xuất kỳ bất ý, tốc chiến tốc thắng, được ăn cả ngã về không tuyệt thế kỳ công. Tàn quyền tổng cộng ngũ trọng viên mãn có thể tăng lên gấp 5 lần thực lực, về phần đằng sau bộ phận, hay không còn có tăng lên nhiều, Hiệp Phong cũng muốn biết. Không nghĩ tới Tiễn Ngạo lại tàng như thế kỳ công, khó trách sau đó của Ngạo. Nếu như hắn lúc ấy vừa lên đến liền khiến cho dùng đến Tu La Quyết, chỉ sợ ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiệp Phong xem hết Tu La Quyết, mừng rỡ ngoài, không khỏi hít sâu một hơi, ẩn ẩn có một số nghĩ mà sợ. Trên thực tế, Tiễn Ngạo xác định tu luyện Tu La Quyết chỉ là quá thấp đánh giá Hiệp Phong, bởi vậy chưa có tính sử dụng, cuối cùng trước mắt còn muốn sử dụng bây giờ đã không kịp, lúc này mới bị Hiệp Phong xuất kỳ bất ý chém giết. Hiệp Phong may mắn ngoài, cũng cẩn thận rất nhiều, theo Tiễn Ngạo trên thân hấp thụ một số giáo huấn, Tiễn Ngạo tu vi cao như vậy, vô cùng có khả năng tu luyện Tu La Quyết, còn bởi vì chủ quan, chết ở thủ hạ của mình nếu như phất lờ, tương lai chưa hẳn cũng không dẫm vào Tiễn Ngạo vết xe đổ. Tiễn Ngạo đều có Tu La Quyết tàng quyển, Hiệp Long chưa hẳn không có thủ đoạn ẩn tàng, tu sĩ khác cũng chưa chắc không có, ta tuyệt đối không thể bởi vì đã có Cửu Thiên Huyền Đỉnh sau đó coi trời bằng vùng, xem thường thiên hạ anh hùng. Bất quá có Tu La Quyết, 3 tháng sau đó chống lại Hiệp Long, ta sau đó lại càng dễ thủ thắng. Hiệp Phong mừng rỡ nghĩ đến, vừa lấy ra 3 miếng linh phủ quan sát lên. 3 miếng linh phủ toàn bộ hiện ra màu vàng, bề mặt lưu chuyển lên huyền ảo ký hiệu, trong đó ẩn chứa đầy đủ linh lực, một tấm là trúc tính kim hạ phẩm kim châm phủ, một tấm thần hành phủ, có thể rất lớn tăng lên tốc độ chạy trốn, còn có một trường khinh thân phủ, có thể tăng lên tu sĩ trong chiến đấu thân pháp, có tác dụng trong thời gian hạn định toàn bộ nửa canh giờ. Hiệp Phong thấy rõ 3 tấm linh phủ, lần nữa hơi kinh hãi, mặc dù cái đó linh phủ cũng là hạ phẩm, nhưng đều là giá trị xa xỉ, có thể so với hạ phẩm pháp khí. Trong đó hạ phẩm kim châm phủ thích phóng đi ra kim châm, thậm chí có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ một kích toàn lực, hơn nữa là duy nhất một lần tiêu dùng, tầm thường luyện khí tu sĩ căn bản sử dụng không dậy nổi. Kỳ thật, Tiễn Ngạo là Tiễn gia thiếu chủ, lại là Tiễn gia tiểu bối bên trong đích cao thủ, Tiễn gia đối với các phi thường coi trọng, mới có 3 tấm hạ phẩm linh phù hộ thân, đáng tiếc căn bản chưa kịp sử dụng, sau đó rơi xuống Hiệp Phong trong tay. Nghĩ đến nếu như Tiễn Ngạo sử dụng linh phù hậu quả, Hiệp Phong không khỏi lại là một phen may mắn. Hiệp Phong thu linh phù, sau đó cẩn thận nghiên cứu khởi Tu La Quyết tàn quyển đệ nhất trọng. Sau nửa canh giờ, Hiệp Phong tự nhận là giải thích không sai biệt lắm, vì vậy chính thức bắt đầu tu luyện, bởi vì trước cả đời kinh nghiệm, hơn nữa khí vận cường thịnh trợ giúp, rất nhanh sau đó tu luyện thành công. Hiệp Phong thân hình chấn động, trong mắt thần quang bức người, toàn bộ thân hình tản mát ra một cổ nhẹ nhàng rất là uy áp, trong cơ thể linh lực đột nhiên trong đó bị áp xúc đã thành một nửa, qua trong giây lát cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Hiệp Phong nâng cao tay vẽ ra một đường linh quyết, trong tinh thất đột nhiên vấn đề chợt hạ xuống, mạnh mẽ linh lực ba động bên trong, một đạo hàn quang lập lòe dài nhỏ màu thủy lam băng châm hít thở trong đó ngưng tụ ra đến. Hiệp Phong một tay chỉ, băng châm nhanh chóng đâm ra, phát ra một hồi phá không tiếng thét, lại tất cả xảy ra thình lình đâm vào tĩnh thất tường đá chung. Hiệp Phong vừa thấy không khỏi ngạc nhiên, lập tức lại hỉ. Tâm thương dưới tình huống, Hiệp Phong băng châm thuật uy năng mặc dù so với cùng giai tu sĩ đại, xẻ lại còn không khả năng đâm vào trong vách tường. Bây giờ kết quả hiển nhiên là bởi vì Tu La Quyết nguyên nhân. Hiệp Phong vừa thi triển mấy cái pháp thuật, phát hiện pháp thuật rất là uy thế có thể cùng tiêu hao, quả nhiên đã là tăng lớn. Hơn nữa đệ nhất trọng kết quả cũng là tăng lớn gấp đôi. Hơn nữa Tu La tình trạng vừa vặn rằng có một nén nhang thời gian. Hiệp Phong phi thường hài lòng, lại tiếp tục nghiên cứu, khi đến tối đêm lúc đó, đã tu luyện được rồi trước lưỡng trọng, có thể đem thực lực tăng lên gấp 3. Về phần đệ tam trọng tương đối phức tạp, Hiệp Phong trước mắt thần lệnh, linh lực, kinh mạch đã là không đạt được yêu cầu, chỉ có thể tạm thời gác lại xuống phía dưới, VV sau này hay nói. Bữa tối sau đó, Hiệp Phong vừa luyện khí 1 giờ, trải qua khi trước mấy ngày tích lũy, thành công đột phá luyện khí tầng thứ 4, tiến nhập luyện khí đệ ngũ trọng. Trong khi tu luyện, Hiệp Phong phát hiện khí vận đẳng cấp tăng lên, rất lớn gia tăng rồi tốc độ tu luyện, tất nhiên, tinh thất, Tú Linh Ngọc, Cửu Thiên Huyền Đỉnh, Linh Đan, linh thạch trợ giúp cũng không thể xem nhẹ. Hiệp Phong tu luyện xong tất đi ra tinh thất, phát hiện Hiệp Thiên Chánh đứng trước tại tinh thất bên ngoài hành lang gấp khúc hạ, chắp hai tay sau lưng lặng lẽ nhìn đầy trời mưa mùa thu. Cha ngươi đã đến rồi. Hiệp Phong nhẹ miệng nói. À, ngươi 3 tháng sau đó muốn cùng Hiệp Long sinh tử quyết đấu, ta mặc dù tin tưởng ngươi có thể thắng, lại không khỏi lo lắng. Lúc này đây là chuyên gửi linh thạch đưa cho ngươi. Hiệp Thiên Chánh xoay người lại, khẽ gật đầu nói. Hài nhi bất hiếu, đưa cho cha lo lắng. Hiệp Phong có chút hỉ, đồng thời không khỏi có một số áy náy nói. Chương 021, thượng phẩm pháp khí. Ngươi biết thiệt là tốt. Đây là ta dự chi tiền lương, hiện tại ta là gia tộc trưởng lão, mỗi tháng 30 hạ phẩm linh thạch, gia tộc quy định nhiều nhất có dự chi 1 năm, ta đã là dự chi, tổng cộng 360 hạ phẩm linh thạch, còn có ngày hôm qua trong đêm phân chia đến 150 khỏa hạ phẩm linh thạch, toàn bộ 510 khỏa hạ phẩm linh thạch, toàn bộ ở chỗ này, chào hảo lợi dụng, không đủ cứ nói, ta có thể lần đem pháp khí cũng bàn tháo. Hiệp Thiên Chánh thỏa mãn nhẹ gật đầu, lấy ra một chứa linh thạch túi chứa vật đưa cho Hiệp Phong. Đa tạ cha. Có cái đó linh thạch sau đó vậy là đủ rồi, không cần cha bán lại pháp khí. Đừng quên, ta còn có một sư phụ là cao thủ đây. Hiệp Phong tiếp túi chữ vật, vội vàng nói. Hiệp Thiên Chánh chậm trễ tu luyện, dự chi tiền lương trợ giúp Hiệp Phong, Hiệp Phong phi thường cảm động, cũng tương đương hổ thẹn. Hiệp Phong âm thầm trong lòng thề, về sau nhất định phải hảo hảo quay trở lại cha, bước đầu tiên lại giúp hắn sớm ngày trúc cơ. Không sai, ta lại thiếu chút nữa đã quên rồi, con của ta hôm nay là có cao thủ chỗ dựa người. Được rồi, mẹ mày còn đang ở chờ ta đi về trước. Ha ha. Hiệp Thiên Chánh yên lòng thoải mái mà đi. Hiệp Phong thì suy tư lên. Nếu như ban tháo một thanh ngân quan kiếm, hắn có thể từng có dưới ngàn phẩm linh thạch, khoản này linh thạch để cho hắn có 3 cái lựa chọn. Thứ nhất, mua sắm một số băng tinh, quỳ thủy tinh. Thứ hai, mua sắm một số tốt nhất linh đan. Thứ ba, mua sắm một số phòng ngự pháp khí, linh phủ giống như trang bị. Rốt cục, Hiệp Phong điều này 3 cái lựa chọn toàn bộ chối bỏ, hoặc là nói toàn bộ áp dụng. 3 cái lựa chọn cũng không tệ, cùng với chỉ lựa chọn như nhau, không bằng kiếm một ít linh thạch lại nói. Hiệp Phong quan sát một chút mình khí vận, sau đó đem Cửu Thiên Huyền Đỉnh lấy ra, vô bên hông túi trữ vật, đem huyết sát phi kiếm cùng ngân quang kiếm cùng nhau đầu nhập vào trong đỉnh. Với Hiệp Phong mi tâm khí vận giảm bớt, ngân quang phi kiếm cùng huyết sát phi kiếm phẩm chất dần dần tăng lên, ngân quang phi kiếm đầu tiên biến thành trung phẩm pháp khí phi kiếm, ngay sau đó huyết sát kiếm chấn động mạnh, phát ra kinh người băng hàn khí tức cùng linh lực ba động, đúng là thành công biến thành thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Hiệp Phong đại hỉ, tay khẽ vẫy, đem huyết sát phi kiếm thu trở về. Lại qua một hồi, Hiệp Phong mi tâm khí vận nhặt tới cực điểm, đã còn sót lại dư vài tia lúc đó, ngân quang phi kiếm tản mát ra một cổ bức người sắc bén khí tức, quả là cũng được công biến thành thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Hiệp Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, khá tốt khí vận đẳng cấp so với lần trước đã tăng lên rất nhiều, bằng không chắc chắn không đủ đem hai thanh phi kiếm toàn bộ tăng lên tới loại trình độ này. Đáng tiếc khí vận lại không đủ mạnh, bằng không nhất định phải đem huyết sắt kiếm tăng lên tới cực phẩm, lần đem tấm linh phủ cũng tăng lên một chút. Chuôi này huyết sắt kiếm dường như thích hợp ta, riêng ta giữ lại. Ngân quang kiếm đổi lấy linh thạch, hẳn là sau đó không thiếu hụt linh thạch. Hiệp Phong mặc dù có chút không muốn, cũng rất nhanh sau đó làm ra quyết định. Trung thúc, ngươi đi đem các trưởng lão cũng gọi đến, nói ta có một thanh thượng phẩm pháp khí phi kiếm, chỗ sung yếu nhập gia tộc khố phòng. Hiệp Phong tới lao quản gia phân phó. Thượng phẩm pháp khí phi kiếm. Hảo, ta là qua. Hiệp Trung hơi sững sờ, kinh hỉ gật đầu, gần đây ổn định chính hắn, lại nhịn không được đi tới đi. Rất nhanh, Hiệp gia các trưởng lão, sau đó tại Hiệp gia trung tâm cao trong phòng họp cùng Hiệp Phong gặp mặt, bọn hắn biết được Hiệp Phong muốn đem một kiện thượng phẩm pháp khí nhảy vào khố phòng, nhịn không được nghị luận ảo ảo, kinh hỉ phân chấn. Bọn hắn không khỏi đoán là pháp khí lai lịch, tuy nhiên cũng không chiếm được đáp án, chỉ vẹn vẹn có Hiệp Thiên Chánh biết rõ, cái này thượng phẩm pháp khí nhất định là Hiệp Phong vị kia sư phụ là cao thủ luyện chế. Bất quá vô luận như thế nào, cũng không ảnh hưởng bọn hắn vui vẻ. Bọn hắn phảng phất xem thấy rồi Hiệp gia chấn hưng, bọn hắn vốn có chút bận tâm Hiệp Phong không thể đảm nhiệm, thậm chí là bất mãn Hiệp Phong tiếp vị, lúc này lại không khỏi đối với Hiệp Phong lau mắt mà nhìn. Hiệp Phong muốn đem thượng phẩm pháp khí nhảy vào khố phòng, kỳ thật là đem thượng phẩm pháp khí bán cho gia tộc, bất quá dù vậy cũng phi thường khó được. Thượng phẩm pháp khí trừ phi kim đan cao thủ mới có thể luyện chế, có thể nói là có tiền mà không mua được, Hiệp Phong hãy đi đi bán cho bất kỳ một nhà, đều sẽ chịu nhiệt liệt hoan nghênh, hơn nữa có được cảm kích. VV. Hiệp gia đã có thượng phẩm pháp khí, Hiệp gia đem lực gáp Triệu gia, tiến ra một đầu, ngay cả thành chủ của Thành Ngọc Phong cũng không nhất định có được thượng phẩm pháp khí. Thượng phẩm pháp khí? Ở nơi nào? Thật sự. Một ông già thanh âm truyền đến, ngay sau đó một gã hạc phát đồng nhan là lão già bị kích động bước nhanh đi vào phòng hội nghị, đúng là Thái thượng trưởng lão Hiệp Viễn Sơn nhận được tin tức đã đi tới. Là như vậy, sư phụ của ta đem ta theo Tiễn Ngạo trong đó có được ngân quang kiếm luyện chế lại một lần một chút, từ hạ phẩm tăng lên tới thượng phẩm, và ta vừa vặn thiếu khuyết linh thạch, dự định bán kiện pháp khí này, bất quá ta muốn cùng các tiện nghi cho người ngoài, không bằng hiến cho gia tộc. Hiệp Phong khẽ mỉm cười nói, sư phụ ngươi, hắn có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí, chẳng lẽ hắn là kim đan tiền bối? Lúc nào thì ngươi bài sư, chúng ta thế nào cũng không biết. Hiệp Viễn Sơn kinh hỉ nói, các trưởng lão cũng là kinh hô nghị luận, khó có thể tin. So sánh với thượng phẩm pháp khí, kim đan tu vi sư phụ rõ ràng càng làm người giật mình. Hiệp Phong giải thích một phen, Hiệp Viễn Sơn cùng nhóm trưởng lão mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, tất cả đều may mắn đưa cho Hiệp Phong trở thành gia chủ, tương đương với đưa cho Hiệp gia nhận được rồi một kim đan cao thủ hỗ trợ. Hảo phi kiếm, hảo phi kiếm a, hoàn toàn có thể làm chấn tộc chi bảo. Gia chủ, ngươi cảm thấy bao nhiêu linh thạch phù hợp? Hiệp Viễn Sơn liên tục tán thán nói, ta chính là cần linh thạch lúc đó, sau đó không cùng mọi người khách khí. Một vạn miếng hạ phẩm linh thạch như thế nào? Cái giá này hẳn là không tính cao. Hiệp Phong suy nghĩ một chút nói, hảo. Hiệp Viễn Sơn VV trưởng lão nhanh chóng thương nghị một chút, trước tiên sau đó mừng rỡ đáp ứng xuống, và sai người mang tới linh thạch tại chỗ giao cho Hiệp Phong. Một vạn hạ phẩm linh thạch đối với Hiệp gia mà nói là bút rất lớn số lượng, bất quá trôi này thượng phẩm pháp khí ngân quang kiếm, nếu như cầm đến đấu giá hội thượng bán, đem ổn lợi nhuận không bồi thường. Tất nhiên, ngân quang kiếm vạn linh khó cầu, Hiệp gia tuyệt sẽ không đơn giản xuất ra đi bán. Trung thúc, gia tộc trong khố phòng có tụ khí đan, quỷ thủy tinh, băng tinh, còn có phòng ngự pháp khí sao? Ta muốn đổi lấy một số. Hiệp Phong suy nghĩ một chút nói, có, bất quá chỉ có thể đưa cho một bộ phận ngài, dù sao còn phải duy trì gia tộc bình thường vận chuyển. Trung thúc nhẹ gật đầu, lập tức có một số khó xử nói, à, vậy coi như sáng ngày mai ta đi triều đình phường thị mua sắm, nghe nói thương hội thường kỳ cựu tiểu thư Lý Mộ Nhi muốn đi, ta vừa vặn cùng với Tôn Vân còn có thành chủ Thành Ngọc Phong đi tiễn đưa. Được rồi, không có chuyện, mọi người có thể đều tự giải tán. Hiệp Phong cũng không ngại, khẽ mỉm cười nói. Hiệp Phong rời đi sau đó, các trưởng lão nghị luận lên than ôi, gia chủ có được một vạn hạ phẩm linh thạch, lại để cho với tụ khí đan, vì thủy tinh, băng tinh trợ giúp tu luyện, còn phải mua sắm phòng ngự pháp khí. Hiệp Long lúc này đây chỉ sợ nguy hiểm, chúng ta Hiệp gia lại sắp thiếu một thiên tài. Đúng vậy, tụ khí đan có thể so sánh đề khí đan khá hơn nhiều, là luyện khí kỳ tu sĩ tăng lên tu vi tốt nhất linh đan, giá cả cũng rất quý, gần với dùng để đột phá bình cảnh địa linh đan, người linh đan cùng thiên linh đan. Về phần quỷ thủy tinh cùng băng tinh, cũng là có thể so với tụ khí đan, vừa hảo vừa quý. Gia chủ hắn có sư phụ là cao thủ, có luyện chế thượng phẩm pháp khí bán, gia chủ bản thân hắn chưa hẳn không có thượng phẩm pháp khí, thật là khiến người hâm mộ. Hiệp Long là thảm rồi, mặc dù còn đang ở Hiệp gia, lại không thể cùng gia chủ tương để tịnh luận. Ý của ngươi là đồng tình Hiệp Long, hy vọng Hiệp Long thủ thắng và gia chủ bị giết? Ta tất nhiên không phải như vậy ý tứ này, gia chủ người đối diện tộc mà nói, so với Hiệp Long hơi trọng yếu hơn, bất quá ta sẽ lại hy vọng tốt nhất hai cũng không nên bị giết, dạng này gia tộc mới có thể càng cường đại hơn. Gia chủ có sư phụ là cao thủ, vì cái gì không cho hắn ra tay, còn phải mình đi mạo hiểm đây? Cái này gọi là lập uy, có biết hay không? Lại nói, gia chủ tuổi trẻ tài cao, há lại một chút chuyện nhỏ liền hướng người khác xin người giúp đỡ. Nói không chừng gia chủ cố ý là muốn mượn cơ hội tôi luyện mình đây.
12. Giờ phút này, Hiệp Phong tâm tình phi thường không tệ, mặc dù mất đi một kiện thượng phẩm pháp khí, sẽ lại nhận được rồi một vạn khỏa hạ phẩm linh thạch, bất luận là kiếp trước, lại kiếp này, Hiệp Phong đều chưa từng có nhiều như vậy. Thực tế, trôi này ngân quan kiếm, quy gia tộc tất cả, kỳ thật cũng không tính là mất đi. Mưa lạnh tí tách, đưa cho Hiệp Phong cảm thấy là phi thường thoải mái, hắn tu luyện thủy hệ công pháp, thích nhất dạng này thì khí trời. Hiệp Phong tại trong mưa tự nhiên hành động, chỉ chốc lát liền tới đã đến Hiệp phủ cửa ra vào. Mặc dù cũng ban đêm, mặc dù rơi xuống mưa lạnh, đến đây Hiệp phủ tham gia tuyển bạt dân chúng là nhiệt tình như lửa. Cá vượt long môn cơ hội cũng không thể đơn giản bỏ qua. Hiệp Phong nhìn trước mắt bận rộn cảnh tượng, không khỏi có một số may mắn thay sinh ở Hiệp gia, bằng không cũng đã như cái đó dân chúng người ta hải tử giống nhau. Gia chủ, chúng ta vốn dự định ngày mai tiếp tục, nhưng bọn hắn cũng không chịu rời đi, vì vậy đành phải suốt đêm khảo thí tuyển dụng. Một gã quản sự vừa thấy Hiệp Phong, vội vàng chạy tới, cung kính nói: "A, đã biết. Việc này từ lúc ta trong dự liệu. Làm như vậy rất tốt, có tiết kiệm rất nhiều thời gian, bất quá phải nhớ thay người thay phiên kiểm tra, không nên mệt muốn chết rồi tộc nhân đích thân thể." Hiệp Phong khẽ gật đầu nói: "Là, gia chủ." Quản sự cùng ở đây người của Hiệp gia tộc nhóm, tất cả đều là tân bốc cảm động hết sức, vốn là đối với Hiệp Phong cái này còn trẻ gia chủ một tia hoài nghi, trong một sát na tan thành mây khói. Vị này là gia chủ Hiệp gia. Thật là tuổi trẻ tài cao, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Đến đây tham gia khảo thí dân chúng cùng đến xem náo nhiệt tu sĩ nhóm, nghe được Hiệp Phong cùng quản sự đối thoại, toàn bộ bị hấp dẫn ánh mắt, kinh thán không ngừng. Trên thực tế, Hiệp Phong mặc dù mi thanh mục tú, xẻ lại chỉ vẹn vẹn có 15 tuổi, thân thể còn không có phát triển hoàn toàn, thoạt nhìn tương đối đơn bạc, gầy yếu, chính là một trai trai đứa bé, cùng Ngọc Thụ Lâm Phong VV hình dung từ căn bản là quan hệ không lớn, bất quá Hiệp Phong trầm ổn khí độ, dịu dàng và yên tĩnh ánh mắt, còn có hắn hiển hách địa vị, cùng với có quan hệ hắn các loại nghe đồn, tự nhiên tặng cho người một loại không bình thường cảm thấy. Đang thời điểm đó, trong đám người xẻ lại phát sinh một hồi bất ổn, ngay sau đó một người trung niên nam tử thanh âm ngạo mạn, mừng rỡ, đắc ý nói: tránh ra cho lão tử, có nghe hay không, lão tử tìm ta cháu ngoại, gì? Không biết cháu ngoại của ta ai? Hay lắng nghe cho kỹ, cháu ngoại của ta là Hiệp Phong Hiệp gia chủ. Cháu ngoại, cậu của ngươi ta ở đây trong, nhanh để cho bọn họ cút ngay để cho ta qua. Ta là cung cấp cho ngươi em họ tới tham gia khảo thí. Chương 022, vĩ đại lý tưởng. Mọi người nghe vậy sững sờ, đều có chút không tin. Bất quá, Hiệp Phong ở chỗ này, người này sẽ lại còn dám nói Hiệp Phong là của hắn cháu ngoại, chắc là không giả.